Chương 234, Liêm Pha, chết, hàm cốc quan bị hủy, 6K, 1, chương 234, Liêm Pha, chết, hàm cốc quan bị hủy, 6K, 1, vì thiên hạ, vì bách tính. Kha, Nhất Chính, Yếu Ly ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong miệng đồng thời ăn ý khẽ đọc một câu về sau, liền hai chân hướng dưới khố bạch mã kẹp lấy, riêng phần mình tay cầm vũ khí trực tiếp đáp xuống. Ba trong đôi mắt lóe bình thản ánh sáng, không nửa phần tâm hệ sinh tử bị tráng. Kha, Nhất Chính, Yếu Ly đều là Lữ Bất Vi trước kia du lịch Trung Nguyên lúc mua chuộc đến tọa hạ môn khách, ba người đều là chiến tranh trẻ mồ côi, không cha, không mẫu, không vợ, không con, không bạn. Nếu không phải Lữ Bất Vi giơ tay tương trợ, chỉ sợ sớm đã trở thành đồng ruộng một đống xương khô. Giết. Luôn luôn chỉ ẩn nút trong bóng tối, ra tay chính là lấy tính mạng người ta. Kha lúc này lại thái độ khác thường, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo này âm thanh giết chữa rơi xuống, chỉ thấy Kha tả hữu đều nắm một thanh trụy thủ sáng bạc, theo trên lưng ngựa trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau đó, phía trước Tam Quốc Liên Quân bên trong, hàng trước nhất một nhóm binh sĩ, dường như là ngày mùa thu hoạch cắt mạch, chỉnh chỉnh tề tề một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Một đao, một người chỉ dùng một đao, Kha liền đem chủy thủ chuẩn xác không sai mà đâm vào đối phương trái tim. Mà hắn kia thân ảnh quỷ mị, tại thu hoạch được hơn 10 đầu tính mệnh về sau, đối phương cũng không người phát giác được Kha tồn tại. Phương thuật, tác đầu thành binh. Trên lưng ngựa Yếu Ly vậy theo sát phía sau, mà quen dùng một tay phương thuật hắn, tại Ngư Long Hỗn Mục bên trên thành tựu thậm chí càng cao hơn Đường Tiền Yến không ít. Thiên Hoàng, nói thư. Vô số phiến trồi non lục diệp bị một cô gió mạnh cuốn về phía không trung, sau đó tán rơi xuống Tam Quốc Liên Quân trong đám người. Mà liên tại lục diệp chạm đất một mấy mắt, chỉ nghe ầm 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 liên tiếp tựa như pháo giống nhau âm thanh nổ bang. Đúng lúc này chính là 10 vạn hắc giáp tần quân đột nhiên xuất hiện ở đối phương trận trong doanh trại. 10 vạn tần quân đột nhiên xuất hiện, đống chốc liền để sở đường đủ Tam Quốc luôn cuống trận ước. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây qua đi, bọn hắn liền phát hiện những thứ này tần quân mặc dù vung vẩy binh qua, nhưng lại không cách nào đả thương người mảy may. Chẳng qua theo Yếu Ly dẫn người xông loạn quân địch trận doanh về sau, Tam Quốc đám binh sĩ liền phát hiện những người này bất luận là thật hoặc là giả, bọn hắn đều phải toàn lực ứng đối. Bởi vì này từng trôi bổ về phía bọn hắn lợi nhận, chắc chắn sẽ có một thanh là thực sự. Hàng cốc quan bên ngoài hai bên toàn bộ là vách núi vách đá, lối đi chật hẹp không hơn 100 mét rộng mà thôi. Cái này cũng dẫn đến Liêm Pha không cách nào hạ lệnh nhường 100 vạn tướng sĩ đồng thời cùng nhau tiến lên, chỉ có thể từng đợt xung quan. Mà Tần Quốc bên này cũng chính là nguyên nhân này. Cho nên mỗi khi cầu treo phong lúc, không cần xuất binh quá nhiều liền có thể kiểm chế đối phương. Thuộc về là tiến có thể công, lui có thể thủ, một người giữ ải vạn người không thể qua. Quan trên lầu chót Lữ Bất Vi đang nhìn đến Kha, Yếu Ly, Nhất Chính ba người biểu hiện về sau, khóe miệng kia dương lên độ còn càng ngày càng cao. Thậm chí để cho thủ hạ cho mình lấy ra một bình đến từ Hàm Dương rượu ngon, một bên uống, một bên túi nhìn phía dưới chiến trường. Bản tướng chủ đạo trận này Hàm Cốc quan chi chiến, chỉ cần cố thủ liền có thể lui địch, chẳng qua loại phương thức này, tất cả đại tần cũng chỉ có bản tướng ta có thể làm được, liền xem như đại vương vậy không thể được. Lữ Bất Vi nét mặt ngày càng đắc ý, thậm chí đem chén rượu đẩy lên một bên, trực tiếp đối với hồ nước uống. Đại nhân, đây là vì gì a? Một đầu đen tui cử hán, một bên xé rách nhìn một cái chân heo, một bên miệng đầy chảy mỡ mà hỏi. Lữ Bất Vi thủ hạ ngũ tướng, duy chỉ có này Chu Hợi cũng không che mặt. Người này chẳng những thân cao 11 xích, thể trọng càng là hơn sánh vai 4 người trưởng thành, thật lớn bụng phát tướng bất kể xuân hạ thu đông, ngày ngày bạo lộ ở bên ngoài, làn da ngăm đen như than, trời sinh thần lực. Mà Chu Hợi cũng là ngũ tướng bên trong duy một cái không có bi thảm thân thế người, không quá sớm năm thân làm đồ tể Chu Hợi, làm thịt gia súc đang bán ra đi trước, liền bị chính hắn ăn không còn một mảnh. Sở dĩ đi theo Lữ Bất Vi, chỉ là bởi vì Lữ Bất Vi từng hứa hẹn qua hắn có thể tùy thời ăn thịt, ăn các loại thịt, với lại ngừng lại ăn no. Hợi a, bằng trí tuệ của ngươi, chuyện này ta rất khó giải thích cho ngươi thông. Lữ Bất Vi hơi cười một chút, cho Chu Hợi rót đầy một chén rượu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Ta không uống rượu, một ngụm thì say đồ chơi, không tốt uống." Chỉ thấy Chu Hợi nhìn thấy bát rượu sau lắc đầu liên tục, dường như có lẽ đã quên Lữ Bất Vi vừa nãy đều nói thứ gì. "Doanh sở, ngươi sai lầm rồi, đại vương, ngươi vậy sai lầm rồi, nhất thống Trung Nguyên, cũng không chỉ là dựa vào quốc vận cùng binh lực." Lữ Bất Vi nheo cặp mắt lại, nói một mình. Trong chốc ngắn này, hắn chợt nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, chính mình cùng Doanh Sở hai người tại trong mưa đình nghỉ mắt dưới, nấu rượu nói chuyện lâu hình tượng. Cũng nghĩ đến mấy tháng trước, tiến về Trung Nam Sơn trên đường, cùng Doanh Lâu ở trong quân trướng luận thiên hạ chẳng cảnh. Lần này, Lữ Bất Vi, Nhược Kha, Yếu Ly, Nhất Chính ba người lãnh binh xuất chiến, cũng không phải là vì đánh tan địch tới đánh, mà là vì thị uy trong quân đội tạo thế mà thôi. Xuất phát trước đã từng đã thông báo, không muốn cùng Liêm Pha, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiểu mấy người giao chiến. Rốt cuộc ba người này danh vang thiên hạ, tạm thời còn không phải bọn hắn có thể đối đầu. Bất quá, thế gian tất cả mọi chuyện, liền tính toán họa hoàn mỹ đến đâu, nhưng đại bộ phận đều sẽ xuất hiện bất ngờ. Cũng tỉ như lúc này Hàm Cốc ở dưới, Liêm Pha mang theo Hạng Vũ mấy người đã đi tới đóng cửa trước, khoảng cách Kha bọn hắn cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách mà thôi. Lão phu cần thời gian, ba người các ngươi giữ vững bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ta 20 bước trong vòng. Dứt lời, chỉ thấy Liêm Pha đóng lại hai mắt, đem tên là Chiến Quốc Trường Thương cầm trong tay, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Lão nhân này muốn làm sao? Cho dù thân ở chiến trường hải tâm, Lý Tồn Hiếu vẫn như cũ ngạo mạn đến coi như không thấy xung quanh đào quang kiếm ảnh. Không biết, chẳng qua hắn nếu là thất bại, ta sẽ đích thân đưa hắn đuổi ra Sở Quốc. Hạng Vũ tiện tay vung lên, liền đem bắn hướng mình cái hót mũi tên đánh dụng trên mặt đất. Cứ như vậy, thời gian qua một chén trà, một khắc đồng hồ, một nén nhang, mãi đến khi một canh giờ sau, Liêm Pha mắt vẫn nhắm như cũ không nhúc đích. Mà ở hắn 20 bước bên ngoài, đã chất đầy thi thể của Tần Quân, bổ ra hòn đá cùng vô số mũi tên gãy. Hạ Vũ, Lý Tuần Hiếu, Điền Đan ba người từ đầu đến cuối không có rời đi nơi này nửa bước. Dù là Kha Yếu Ly, Nhiếp Chính ba người ngay tại bên ngoài trăm bước, không ngừng chém giết Tam Quốc các tướng lĩnh. Nửa canh giờ, ta nhiều lắm là lại cho lão gia hỏa này nửa canh giờ. Vô cùng buồn chán Lý Tuần Hiếu thế mà duỗi cái lưng mệt mỏi, cầm trong tay trường kích cắm trên mặt đất về sau, thì dùng tay phải che miệng đánh lên hà hơi. Chẳng qua ngay tại hắn vừa dứt lời sau đó, chỉ thấy Liêm Pha đột nhiên mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem nặng trăm cân chiến quốc trường thương cầm ở trong tay. Một bạn, phá giáp. Liêm Pha khẽ nhả một tiếng, liền không coi ai ra gì tại chỗ vung vẫy dậy rồi trường thương. Từng chiêu từng thức, động tác giống như luyện công buổi sáng một vô cùng chậm rãi. Mười bạn, liệt thạch. Hiện ra hào quang màu trắng bạc trường thương chiến quốc vẽ ra trên không trung từng đạo, lộng lẫy như ngân hà quỹ đạo. 50 bạn, băng bạt tượng. Chương 234, Liêm Pha, chết, hàm cốc quan bị hủy, 6K2, chương 234, Liêm Pha, chết, hàm cốc quan bị hủy, 6K2, theo một vạn binh khí bắt đầu, Liêm Pha dần dần tăng lên binh khí ngưng kết. 60 bạn, toái sơn hạ. Tốc độ biến nhanh, lực lượng vậy biến lớn thêm không ít. Nhưng Liêm Pha vẫn như cũ chỉ là tại nguyên chỗ từ vũ. Với lại tại hắn trong hai mắt, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng bên trên biến hóa, dường như là không ý thức đồng dạng. 70 bạn, trấn ngũ nhạc. 80 bạn, Bình Tứ Hải. Liêm Pha lực lượng càng lúc càng lớn, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, thậm chí xuất hiện đạo đạo tàn ảnh, dường như là có nhiều cái Liêm Pha tại đồng thời múa thương đồng dạng. 90 bạn, Đồ Quốc. Hắc Vân ép thành, cuồng phong gào thét, tất cả hàm cốc quan trong ngoài cắt bay đá chạy. Sát trời trong nháy mắt âm trầm, thì giống như là muốn mưa to sắp tới đồng dạng. 99 bạn, phong hỏa tắt, khói báo độc diệt. Mưa tuyết chợt hạ xuống, nhiệt độ giống như tháng chạm. 100 bạn, thiên hai. Theo Liêm Pha ngưng kết ra chính mình cực hạn binh khí về sau, chỉ thấy ở trung quanh hắn, kia từng đạo còn đang ở múa thương hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tán, uy về bản thể. Bình tĩnh, lúc này Liêm Pha bình tĩnh đáng sợ, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không thể nghe được. Cùng gió lay động hắn tóc trắng, một hòn đá đều có thể đem gương mặt của hắn vạch phá ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Lẽ nào lao ra hỏa này là muốn? Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu hai vị thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền đã hiểu Liêm Pha là muốn làm gì. Binh tướng khí dần dần được ra, xông phá trăm vạn đại quan, loại phương pháp này chưa từng nghe thấy. Liêm Pha không hổ là trung nguyên tứ đại danh tướng một trong. Nguyên bản cũng bởi vì Liêm Pha làm phản Triệu Quốc, tham đồ phú quý lại gia nhập Sở Quốc mà xem thường hắn hai người. Giờ khắc này, lại đều tâm sinh ra sự kính trọng. Binh tướng khí dần dần được ra, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết, điều này thập tử vô sinh cách làm, Liêm Pha thế mà làm được. Chỉ một thoáng, tất cả thiên địa cũng yên tĩnh trở lại. Mưa tuyết tản đi, thái dương vẫn như cũ cao chiếu, dường như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bạch Hợi, hôm nay ta không chỉ là muốn đuổi kịp ngươi, còn muốn siêu việt ngươi, ta muốn nhường người trong thiên hạ đều biết, ta Liêm Pha áp đảo ngươi Bạch Khởi phía trên. Liêm Pha giơ thẳng lên trời thấp giọng một câu, sau đó liền đem trường thương trong tay chiến quốc đưa ở sau lưng. Binh khí được ra, một phát súng, định trung nguyên. Trường thương ầm vang đâm ra, một cỗ như diệt thế thiên thai súng kích, xuyên vào hàm cốc quan kia trăm thước cao cửa thành. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy hai bên dãy núi lay động không ngừng, vô số đá tảng sôi nổi lăn hướng hàm cốc quan trong ngoài. Đem Tần Quân cùng Tam Quốc liên quân mấy vạn người, trong khoảnh khắc liền bị nện thành một bãi thịt nát. Đá vụn, núi đất giống như một đạo to lớn màn che, từ phía chân trời chậm rãi rơi xuống. Nguy nga đứng lặng ngàn năm hàm cốc quan, lúc này cả lầu thần biến như mạng nhện một dạng, toàn bộ là lít nha lít nhít với rách. Khóa lại đóng cửa mấy chục tây hen, đã đứt gãy chín thành. Hàm cốc quan mặc dù không có đổ sụp, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ, nội bộ càng là hơn một mảnh đổ nát thê lương. Thật mạnh. Lý Tồn Hiếu dùng hai cái cánh tay cản trước người, vừa rồi Liêm Pha một kích kia tạo thành xung kích, kém chút nhường hắn té ngã trên đất. Nhưng không bằng Bạch Khởi, dường như hay là kém một chút như vậy. Hạ Vũ mặc dù đồng dạng kinh ngạc Liêm Pha một kích này uy lực, nhưng hắn hiểu rõ cùng Bạch Khởi thật sự đột phá trăm vạn binh khí một đao so sánh, Liêm Pha hay là kém một chút như vậy. Trăm vạn binh khí đột phá, vẫn luôn khói như lên trời. Hô hô, Liêm Pha đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như thuần xương, không có một chút màu máu, trên người vết mồ hôi dưới chân hắn tạo thành một mảnh vũng nước. Nguyên bản kia một thân thượng to con cơ thể, giờ phút này hình như thu nhỏ lại một nửa, thân thể gầy yếu ngay cả giáp trụ đều không thể chống lên. Vì thoát lực mà co rút run rẩy năm ngón tay, chỉ năng lực đem trường thương trong tay ném tới trên mặt đất. Còn là kém một bước sao? Thì này một bước nhỏ, vì sao không cho ta nhảy tới? Liêm Pha mở ra đỏ tươi hai mắt, thất thần nhìn về phía trước, vỡ ra môi khẽ trương khẽ hợp. Giờ khắc này hắn dường như nhìn thấy Bạch Khởi bóng lưng thì trước người, nhưng thân ra tay nhưng thủy chung không cách nào chạm đến. Không, ta Liêm Pha không kém gì bất luận kẻ nào, Bạch Khởi, lão phu hôm nay nhất định phải siêu việt ngươi. Đột nhiên, Liêm Pha trong con người bắn ra hai đạo tinh quang, sau đó xoay người lại lần nữa cầm lấy trên đất trường thương chiến quốc, kéo lấy mệt mỏi thể xác, theo một vạn binh khí bắt đầu, lại lần nữa diễn hóa dậy rồi đời này của hắn sở học. Mỗi một thương vung ra, mạch máu cũng lại bởi vì băng liệt, liền tràn ra từng đạo của máu. Mãi đến khi cả thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, trên đất do mồ hôi ướt nhẹp vũng nước biến thành màu đỏ, không ngừng lại. Đường đi quay dậy Liêm Pha tướng quân. Nhìn thấy Điền Đan chuẩn bị đi lên ngăn cản, Hạ Vũ vươn tay bên trong bá vương thương, đem nó ngăn lại. Các ngươi điên rồi sao? Nếu là một lần nữa, Liêm Pha tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó ai còn đến thống lĩnh tam quân? Điền Đan giận mắng một tiếng. Hiện tại hàm cốc quan đã làn đến tàn trong gió, chỉ cần công thành bộ đội tại va chạm mấy vòng, nhất định năng lực phá cửa, nhường cái này đệ nhất thiên hạ quan bại sập ở đây, biến thành lịch sử. Nhưng phá quan sau đó, nếu không có bốn đại danh tướng trấn thủ, muốn nhanh chóng cầm xuống Tần quốc cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa còn được đề phòng, có Lý Mục Triệu quốc thừa cơ mà vào. Ngươi loại này đạo trích sao lại hiểu chúng ta chấp niệm của võ tướng? Lý Tồn Hiếu đồng dạng đứng ra, đưa tay nắm lấy trường kích, trên mặt đều là khinh thường. Nhìn sở, đường hai vị thiên kiêu ngăn tại trước người mình, tuổi gần 50 tuổi điền đan, mặc dù có liều mạng một cái thực lực, nhưng không có tiến lên một bước dũng khí. Hừ, Liêm Phan nếu là chiến tử, ta nhìn xem các ngươi sao hướng Dương Linh quân bàn giao. Thu tay lại bên trong hai tấm cự phủ, điền đan hướng về sau thối lui, liền không tiếp tục để ý mà lúc này, hàm cốc quan quan trên lầu chót. Liêm Pha vừa nãy một kích, để trong này của gỗ, xà nhà rơi xuống đầy đất. Nếu không có Chu Hợi dùng cơ thể cản trở, Lữ Bất Vi chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Đại nhân, ta nhìn xem nơi này nhanh muốn sụp, chúng ta hay là đi xuống trước đi. Giọng Chu Hợi truyền vào Lữ Bất Vi trong lỗ tai, nhưng hắn lúc này lại vô tâm trả lời. Giờ khắc này, Lữ Bất Vi chưa bao giờ hoảng loạn trong lòng, biến chập trùng bất định. Hắn không phải là chưa từng thấy qua bốn đại danh tướng một kích toàn lực, nhưng dựa theo trước đó hiểu rõ, trăm vạn binh khí căn bản không thể nào dùng chuyển tòa này hàm cốc quan, nhiều lắm là cũng là đem cửa lầu phá hủy một góc mà thôi. Không được, hàm cốc quan tuyệt không thể hủy. Lữ Bất Vi đứng người lên, đi đến phá toái lan can một bên, sau đó cúi người nhìn xuống dưới đi. Mà lúc này quan dưới, Kha, Yếu Ly, Nhiếp Chính ba người, vậy đồng thời nhìn phía bầu trời. Mặc dù cách xa nhau khá xa, không cách nào truyền lời, nhưng này trong lòng ba người đều hiểu, hàm cốc quan nếu là bị hủy, Lữ Bất Vi liền không thể nào lại có cơ hội nắm giữ quân quyền. Quốc tướng như là không thể mở ra trong lồng ngực khát vọng, như vậy thiên hạ liền không thể chân chính thái bình. Do đó, ba người bọn họ nhất định phải ngăn cản Liêm Pha. Yếu Ly, Nhiếp Chính, Kha ngừng lại, đem hai cây chủy thủ cầm ngược nơi tay. Ta cùng Nhiếp Chính phụ trách ngăn chặn Hàm Vũ, Lý Tôn Hiếu, Điền Đan, ngươi đi giết Liêm Pha. Chương 234, Liêm Pha, chết, Hàm Cốc quan bị hủy, 6K, 3, chương 234, Liêm Pha, chết, Hàm Cốc quan bị hủy, 6K, 3, hợp tác mấy năm ba người, trong lòng sớm đã có ăn ý, không cần mở miệng liền hiểu rõ giờ phút này muốn đi làm cái gì. Tốt. Nhiếp Chính giật xuống trên mặt vải trắng, lộ ra tràn đầy đốt mấn mặt. Mặc dù dung mạo bị hủy, nhưng sóng mũi cao, thâm thúy thông sáng hai con người, vậy không khó coi ra Nhiếp Chính bị hủy dùng trước, nhất định là một cái tuấn tú nam tử. Chúng ta quen biết nhiều năm, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt của ngươi. Yếu Ly thở dài ra một hơi. Hắn hiểu rõ đợi lát nữa nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba người chỉ sợ khó mà còn gặp lại, Nhiếp Chính gia hỏa này trong lòng đã có chịu chết giác ngộ. Thử, đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Nhiếp Chính rút ra trường đao, ngưng mắt nhìn về phía trước. Vốn là Tề quốc tướng linh hắn, nếu không phải mười mấy năm trước bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến cửa nát nhà tan, không tiếc hủy dung bảo toàn tính mệnh. Chỉ sợ thành tựu hiện tại sẽ không thua kém Vương Tiễn, Bạch Mã Thác đám người. Phương thuật, nhất diệp chứng ngủ. Từ trong ngực xuất ra một cái nho nhỏ bình ngọc, Yếu Ly đem nó ném tới không trung, sau đó một đao đem nó chém thành hai nửa, nhường bên trong phấn thoa mặt theo gió hướng phía Liêm Pha phương hướng bay đi. Chiêu này phương thuật ngư long hỗn mục tối cao kiệt tác nhất diệp chướng mục ngay cả đường tiền yến cùng năm đó quỷ hương tử đều không có nắm giữ. Không ngờ rằng, nhiều năm sau thế mà bị một cái tuổi trẻ hậu bối tập học rồi. Theo phấn thoa mặt trôi giạt đến Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu trước người lúc, hai người minh mẫn ngũ giác trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Bảo hộ Liêm Pha tướng quân. Hạng Vũ hô to một tiếng, trực tiếp triển khai song đồng, ngưng kết ra 60 vạn binh khí. Mà Lý Tồn Hiếu cũng là theo sát phía sau, nhường trên người cơ thể nhanh chóng sung huyết phồng lên gấp đôi, mặc dù không giống Hạng Vũ như vậy có thể đề cao binh khí cực hạn, nhưng lực lượng lại biến vượt quá tưởng tượng. Hai người một trái một phải, đứng ở Liêm Pha hai bên hộ bờ phía. Ngay cả một bên liền đan dường như vậy phát hiện khác thường, cảnh giác. Nhưng theo phấn pha mặt tản ra, chỉ thấy một cỗ nồng nặc xương trắng, vì Liêm Pha làm trung tâm che chùm lên một phía. Chỉ một thoáng, thiên địa lay động, Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu hòa điển đơn ba người, chỉ cảm thấy đầu chân điên đảo, cơ thể bay lơ lửng. Từng đợt dị hương chui vào lỗ mũi, nhường đại não trong nháy mắt nở, nổi lên mơ hồ. Ra ra, Đường Vương, Thế Vương, ba người đồng thời hô to. Chỉ thấy tại trước người của bọn hắn, Hạ Yến, Lý Doanh Đài còn có Tề Vương Điển Kiến đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền trong lòng bọn họ quan trọng nhất chẳng cảnh, hình tượng bắt đầu hiện hóa. Này vô cùng chân thực ảo giác, lại thêm phấn thoa mặt tập não, nhường ba người ngắn ngủi thất thần, rõ ràng chỉ là một sát na thời gian, lại tựa như đã trải qua 10 năm lâu. Mà lúc này, Yếu Ly cùng Nhất Chính đã vọt tới 10 bước bên ngoài. Nhất Chính, Yếu Ly hô to một tiếng, mà Nhất Chính vậy trong nháy mắt ngưng kết ra 40 năm vạn binh khí, một đao hướng phía khoảng cách gần hắn nhất điền đan chém tới. Mà liền tại trường đao khoảng cách điền đan cổ không đến 10 tấc lúc, Hạ Vũ hai con ngươi chợt trợn, trong hốc mắt bốn đồng tử qua lại liếc nhìn một phía, trong nháy mắt liền phá nảy nhất diệp chướng ngục. Trong tay bà vương thương đâm ra, đỡ được Nhiếp Chính trường đao. Chẳng qua Nhiếp Chính cũng không phải hạ người bình thường, Hạ Vũ kia lực lượng khổng lồ trùng kích vào, hắn chỉ là trên không trung xoay tròn vài vòng, liền đem hắn tháo bỏ xuống. Trường đao trong tay lần nữa vung ra, trực tiếp một đao chặt đứt điền đan đùi phải, cũng coi là báo năm đó mối thù. Mà gãy chân kịch liệt đau nhức, vậy đồng thời tỉnh lại nguyên cảnh bên trong điền đan. Nhiếp Chính ổn định thân hình, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút mất đi chiến lược điền đan, liền lại hướng phía Hạng Vũ giết tới, mặc dù biết chính mình không phải hắn đối thủ, nhưng chỉ cần ngăn chặn, chính là thắng lợi. Bên kia, Lý Tồn Hiếu xung huyết cơ thể biến nóng hổi vô cùng, như kia luyện sắt nổi hơi đồng dạng. Dựa vào nhiệt độ cao, hắn tản đi phấn thoa mặt mê hoặc, xông phá nhất diệp chướng mục nguyên cảnh. Hừ, chỉ là dân gian gánh xiếc cũng xứng dùng đến trên người của ta. Lý Tồn Hiếu cầm lấy trường kích, đang chuẩn bị tiến về Liêm Pha bên người lúc, đột nhiên, Mấy bạn cái yếu ly đồng thời từ trên trời giáng xuống, bọn hắn cầm trong tay trường đao, cùng nhau hướng phía Lý Tồn Hiếu chặt xuống dưới. Muốn chết. Lý Tồn Hiếu một chiêu vung xuống, mấy bạn cái yếu ly liền biến mất chín thành. Mà những người còn lại, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong chớp mắt liền lại thành 10 vạn đại quân. Bất quá, mục tiêu của bọn hắn dường như không phải Lý Tồn Hiếu, mà là sau lưng hắn Liêm Pha. Có ta ở đây, các ngươi cũng xứng cận thân Liêm Pha. Lý Tồn Hiếu hai chân hướng địa dùng sức đạp mạnh, liền để bốn phía mặt đất băng liệt. Tất nhiên không phân rõ người nào là chân thân, vậy liền tất cả đều chặn. Một người thành quân, Lý Tồn Hiếu. Lúc này dường như là một đội quân, vì tốc độ cực nhanh muốn cách ảo giác một một chém hết. Mãi đến khi chỉ còn lại có cái cuối cùng thực thể. Lý Tồn Hiếu mở to giết đỏ hai mắt, dùng ra lớn nhất khí lực, cầm trong tay trường kích hướng phía đầu của đối phương bổ xuống. Kha, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiếp xuống thì giao cho ngươi. Nhìn trường kích đánh xuống, tự biết không địch nổi yếu ly nhắm hai mắt lại. Mà lúc này, khoảng cách Liêm Pha 5 bước trong chỗ, một mảnh lặng yên không tiếng động lá rụng, đột nhiên tản đi quanh thân sương trắng, biến thành Kha bộ dáng. Hai con ngươi lạnh như lạnh sương, không mang theo một tia tình cảm. Cho dù cách hắn 10 mét bên ngoài, yếu ly bị Lý Tồn Hiếu dựng thẳng chém thành hai nửa, nhất chính bị Hạng Vũ chặn ngang chặt đứt. Kha trên mặt cũng không có một tia ba động tâm tình. Hắn lúc này, trong ánh mắt chỉ có Liêm Pha. Cả đời ám sát mấy chục lần, Kha tự tin tại năm bước trong tuyệt sẽ không thất thủ, dù là đối phương là trung nguyên tứ đại danh tướng một trong Liêm Pha. 4 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Một bước cuối cùng bước ra, Kha trong tay hai cây chùy thủ, một thanh hướng phía Liêm Pha trái tim đâm tới, một thanh hướng phía cổ đâm tới. Hai nơi chỗ đều là chí mạng yếu hại. Phốc phốc theo chùy thủ đâm vào nhục thể âm thanh truyền ra, Kha biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu tặc, ngươi muốn làm gì? Giống như giàn mua mấy chục tuổi Liêm Pha, đột nhiên mở ra cái kia lõm xuống không thịt con mắt. Tinh hồng đồng tử nhìn chòng chọc vào trước mắt, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện hạ người vô danh. Không chết. Ngay tại Kha kinh ngạc một cái chớp mắt, Liêm Pha cổ cùng nơi trái tim trung tâm, gần như thực thể hóa binh khí, đem trong tay hắn hai cây chùy thủ chấn thành mảnh vỡ. Ngươi cũng xứng ngăn cản lão phu. Liêm Khá giận dữ, cán thương vung lên, liền tùy tiện đem Kha chọn đến không trung. Bạch Khởi, lão phu tới tìm ngươi ôn chuyện. Phí thời gian cả đời, tuổi già lại bị hậu bối Lý Mục thiết kế đuổi ra khỏi Triệu Quốc Liêm Pha, giờ phút này bình thường trở lại tất cả. Nay đâm ra một thương, vô luận là có hay không năng lực siêu việt làm ngày Bạch Khởi. Liêm Pha vậy lại không tiếc mới. 101 vạn binh khí, hữu tử vô sinh. Trường thương chiến quốc trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số miếng sắt, hướng phía Hàm Cốc Quan đánh tới. Không trung Kha chỉ là bị một kích này xẹt qua, liền hải cốt không còn. Mà vung ra một kích này Liêm Pha, toàn thân gân cốt trong nháy mắt hóa thành một mịn, biến thành một vũng máu thịt nát, ngã trên mặt đất. Hai chương này số lượng từ không tốt lắm điểm, hợp cái chương, 6k. Nguyện phiếu cùng khen thưởng cảm tạ, mấy ngày nay thực sự không còn thời gian làm, cuối tháng chương tiết cùng nhau phụ bên trên. Chương 235, Kim Thiền mở Hàm Cốc Quan nguy hiểm, Lữ Bất Vi thiết tiến tặng lễ, 1, chương 235, Kim Thiền mở Hàm Cốc Quan nguy hiểm, Lữ Bất Vi thiết tiến tặng lễ, 1, bay ra ngoài mảnh vỡ, mang theo một đạo năng lực xuyên qua vạn vật xung kích, bay thẳng Hàm Cốc Quan mà đi. Chỗ lướt qua chỗ, tất cả vô sinh, vạn vật đều bị hóa thành bụi. Hắn làm được. Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu nhìn trước mắt phát sinh tất cả ngàn vạn suy nghĩ. Cùng là thiên tiêu chi tử hai người, từ khi ra đời sau lợi dụng trung nguyên thứ nhất đại tướng quân làm mục tiêu, từ nhỏ hai người bọn họ cũng cảm thấy mình sẽ là kia cái thứ nhất đột phá trăm vạn binh khí, mà danh chấn trung nguyên người. Nhưng người nào biết, Hàm Cốc Quan đánh một trận, trước có Bạch Khởi dẫn đầu đột phá trăm vạn binh khí, một đao xuân thu, đoạn, trung nguyên chém hỏng trung nguyên tuyệt binh một trong Lan Tỉnh xa, đang lâu. Sau lại có Liêm Pha vì tính mệnh làm đại giá điệp ra binh khí, vung ra đủ để phá hủy Hàm Cốc Quan hữu tử vô sinh. Thân ảnh của hai người dường như là thập vạn đại sơn sừng sững tại tất cả trung nguyên võ tướng phía trước. Mặc dù chỉ rõ con đường, nhưng cũng nhiều người ngắm mà sinh thán. Liêm Pha một cách này làm cho tất cả mọi người cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy Tần Quân sắc mặt trắng bệnh, vô số lần nhường địch tới đánh binh bại chạy tán loạn Hàm Cốc Quan, lẽ nào hôm nay thật sự muốn bị hủy sao? Bên kia Tam Quốc liên quân người thì là hưng phấn vô cùng. Những ngày này một lần xung quan, một lần thất bại, thi thể của chiến hữu chất như núi, chảy ra huyết dịch hội tụ thành hạ. Bây giờ chỉ cần này chết tiệt Hàm Cốc Quan bị phá, trăm vạn tần cầu tất nhiên sẽ thành là dưới đao của bọn hắn vong hồn, đến lúc đó có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Mà coi như Liêm Pha một kích, mắt thấy lập tức liền muốn đánh nát tràn ngập nguy hiểm Hàm Cốc Quan lúc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh mang theo một tòa do màu tím lôi đỉnh biến thành cung điện trên trời phụ trạch, từ trên bầu trời ầm vang mà hàng. Kim tướng quân, là Kim tướng quân. Vẻ mặt hiệu sỉu Tần Quân tại nhìn người tới về sau, trong nháy mắt quét qua vẻ lo lắng. Ngư Phúc trung giải, binh nhân. Kim Thiền không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem chọn trôi Ngư Phúc chèn ấn đường. Tứ chi cốt cách trong nháy mắt hóa thành kim trúc lợi khí, 24 cái xương sườn đâm ra lồng ngực hướng hai bên lật ra ngoài, da son nội tạng bình trải rộng ra. Cả người dường như một mặt to lớn tấm chắn Hàm Cốc Quan trước. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Liêm Pha một kích cuối cùng, toàn bộ đánh vào trên người Kim Thiền. Tử phủ lôi hóa thành phủ trạch cung quyết, đem bốn phía bao bọc vây quanh, để người thấy không rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Trung nguyên tứ đại danh tướng, quả nhiên không có một cái là ăn chay. Vẹn vẹn vừa đối mặt, kia vô số phi nhận liền đâm xuyên qua binh nhân Kim Thiền, ở tại trên người lưu lại mấy vạn trường đầu ngón tay lỗ thủng đen. Thập lôi chính pháp, thất lôi tử phủ. Đem tử phủ lôi dẫn nhập thể nội, một bên dựa vào Ngư Phúc trung giải sau binh hình dạng người, một bên dựa vào tử phủ lôi nhiệt độ cao. Lại thêm không ngừng khép lại tái tạo nhục thân. Liêm Pha một kích này, Kim Thiền trọn vẹn dùng 5 canh giờ mới đem hoàn toàn hóa giải, bảo vệ tòa này thủ hộ đại tần mấy trăm năm Hàm Cốc Quan. Hô may mắn một kích này cũng không hoàn thiện, nếu không liền xem như Ngư Phúc chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đem tử phủ lôi triệt hồi, thời ra trung giải binh nhân sau. Kim Thiền sờ lên trên người tại dần dần khép lại lỗ thủng đen về sau, thản nhiên nói: nếu không phải vừa rồi kha một cái kia, có hơi ảnh hưởng đến Liêm Pha, nhường hắn không có hoàn toàn đột phá trăm vạn binh khí. Bằng không, này hàm cốc quan chỉ sợ thật sự sẽ bị một kích này hủy đi. Trăm vạn binh khí phía trên, cư nhiên như thế cường hắn sao? Tại tử phủ lôi triệt để tản ra sau. Kim Thiền nhìn về phía trước, Từ Ngạn, Lý Tín, Mộ Huyền Tử, Doanh Tận, Doanh Đãng, Bạch Mã Thác mấy người cùng Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh thân binh chiến làm một đoàn. Mỗi người bọn họ trên thân mặc dù cũng chảy máu, với lại tràn đầy vết thương, nhưng như cũ trông coi sau lưng Kim Thiền, cho tranh thủ này năm canh giờ. Thậm chí ngay cả Lữ Bất Vi thủ hạ ngũ tướng, còn sống sót chuyên chư cùng Chu Hợi vậy tham dự vào trong đó. Hồi quan, theo giọng Kim Thiền đột nhiên truyền đến, mọi người mới nhìn về phía sau. Lại nhìn thấy Kim Thiền không có gì, tàn phá hàm cốc quan vẫn như cũ đứng lặng, tất cả tần người tâm cuối cùng để xuống. Kim lão đại quả nhiên lợi hại, Liêm Pha lão gia hỏa kia một kích cuối cùng, thế mà để ngươi tiếp xuống. Sát trời đã biến thành đen, chỉ có ánh trăng cùng bó đuốc phát ra một chút ánh sáng mỏng. Chẳng qua vậy may mắn như vậy, mới khiến cho Hạng Vũ đám người không có phát hiện, bởi ra Ngư Phúc trung giải sau Kim Thiền sớm đã là mệt mỏi, còn có thể đứng nói chuyện toàn bộ nhờ một hơi treo. Rút lui. Kịch chiến một ngày Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, hiểu do nếu là tiếp tục đánh xuống vậy lấy không được nửa chút lợi lộc, với lại khí giới công thành vậy không tại phụ cận. Không bằng chỉnh đốn sau đó ngày mai tiếp tục xung quan, dù sao hiện tại hàm cốc quan đã là cường nộ chi mạng, đoán chừng không bao lâu, liền có thể công phá đóng cửa. Cứ như vậy, hôm nay kéo dài dòng dã một ngày đại chiến. Cuối cùng vì Liêm Pha chiến tử, hàm cốc quan nửa bị mà kết thúc. Mặc dù này hàm cốc quan coi như là nhường Kim Thiền tạm thời bảo đảm xuống dưới, nhưng cũng trở nên không còn ngày xưa kiên cố. Về đến quan nội sau, hậu phương 15 dặm bên ngoài chủ tướng trong doanh, Lữ Bất Vi đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ lấy các vị tướng quân chiến thắng trở về, nghị sự. Quốc tướng, ngươi thật không hổ là thiên hạ tiền trang đông gia, những đồ chơi này ta tại Hàm Dương thành cũng chưa từng ăn, không đúng, là cũng chưa từng thấy. Lên bàn Lý Tín, Từ Ngạn mấy người đang khách sáo khen Lữ Bất Vi một phen về sau, liền tự mình như là trở về nhà mở dạng, bắt đầu miệng lớn cắn ăn lên. Phản đang khi bọn họ mấy người này trong mắt, Lữ Bất Vi còn không phải thế sao thứ gì tốt. Tất nhiên đối phương thiết tiến, như vậy còn khách khí cái gì à, chưa thỏa mãn ngũ tạng miếu lại nói. Cùng một bên Bạch Mã Thác và trung niên tướng lĩnh cái kia có chút ít câu thúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ha ha, thua thiệt mấy người các ngươi hay là đại tướng quân đâu, ngay cả những vật này cũng chưa từng ăn, tại đại nhân phụ thượng cái đồ chơi này ta láo chu mỗi ngày ăn. Trừ ra Lý Tín, Từ Ngạn bọn hắn bên ngoài, ở đây trong đám người cũng chỉ có Chu Hợi ăn không kiêng nể gì cả. Mắt nhìn đầu này tên béo da đen, Từ Ngạn liền nhớ tới vừa rồi trên chiến trường, gia hỏa này cầm trong tay hai thanh Tuyên Hoa đại phủ, chém người cùng thái rau giống nhau gọn gàng mà linh hoạt dáng vẻ. Thậm chí tại đối mặt Lý Tồn Hiếu lúc, Chu Hợi về mặt sức mạnh so đấu cũng đều không rơi xuống hạ phong. Hợi, ngươi câm miệng. Lữ Bất Vi cầm chén rượu lên, đầu tiên là khiển trách một chút Chu Hợi, sau đó mới quay về mọi người tiếp tục mở khẩu nói. Chư vị, hôm nay là sở, đường, đủ tam quốc phạt tần đến nay, nguy hiểm nhất, một tiên, nếu là không có các vị liệu mình ra khỏi thành nên địch, chỉ sợ lúc này tam quốc liên quân đã tiến nhập quân nội, bản tướng thế đại vương cùng ta đại tần dân chúng, kính các vị một chén. Dứt lời. Chỉ thấy Lữ Bất Vi cầm chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bạch Mã Thác đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, liền vậy cầm chén rượu lên, nói một phen lời khách sáo sau đem nó uống không. Chỉ có Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người, chỉ là nói chuyện ăn thịt, liền đứng dậy cũng không dậy. Ba vị tướng quân, đây là không tiện uống rượu. Lữ Bất Vi cũng không giận, mà là cười híp mắt hỏi. Hôm nay cứu hàm cốc nguy hiểm, chúng ta chỉ là ra tiểu lực, Kim tướng quân mới là công đầu, hắn vị lai chúng ta mấy cái sao có ý tốt uống xong này chén. Lý Tín không giống Từ Ngạn như vậy xúc động, há mồm chính là mở miệng một tiếng lữ lao cầu. Bản tướng đã đi mời, Kim tướng quân sau đó liền đến, một chén rượu này chư vị nếu là không muốn, và Kim tướng quân đến rồi cùng uống cũng là có thể. Chương 235, Kim Thiền mở hàm cốc quan nguy hiểm, Lữ Bất Vi thiết tiến tặng lễ, 2, chương 235, Kim Thiền mở hàm cốc quan nguy hiểm, Lữ Bất Vi thiết tiến tặng lễ, 2, vừa rồi vì Ngư Phúc trung giải nguyên nhân, Kim Thiền một mặt là đi doanh trướng nghỉ ngơi, một phương diện cũng là vì đổi một thân tiệm quần áo mới. Về phần Lữ Bất Vi mời, Kim Thiền cũng không có từ chối, nói chỉ là đợi lát nữa lại đi. Tách 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 tiến hội tiếp tục, chỉ thấy Lữ Bất Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau đó doanh trướng bên ngoài mấy vị theo Lữ phủ mà đến người làm trong nhà, giơ lên 20 miệng dương liền đi đến. Chư vị, một chút lễ mọn. Nghe nói lời này, ngay cả Từ Ngạn đều hiếu kỳ lên, Phú Khả Địch Quốc đồng thời có được thiên hạ đệ nhất tiền trang Lữ Bất Vi, trong miệng hắn lễ mọn sẽ là những thứ gì? Theo cái dương trục vừa mở ra, chỉ thấy bên trong từng khối chói mắt hoàng kim đống tràn đầy. Với lại trừ ra hoàng kim bên ngoài, còn có các loại chưa bao giờ nghe hiếm thấy châu báu, Sở Quốc cẩm tú lụa là, Tề Quốc mã não, Đường Quốc ngọc sứ các vị, trừ đó ra, đồ vật bên ngoài, ngoài trướng còn có 10 thất đến từ Tây vực huyết sắc bảo mã, nghe nói tiểu này bảo mã mồ hôi như dòng máu, bắt đầu chạy có thể 3 ngày không ngớt, ngày đi nghìn dặm, chư vị tướng quân sau bữa ăn có thể tùy ý chọn lựa. Đương nhiên, trừ ra này 10 con tuấn mã bên ngoài, còn có bản tướng từ Trung Nguyên các nơi bao quát mà đến thần binh lợi khí, mặc dù không kịp Trung Nguyên tuyệt binh, nhưng cũng là chém sắc như chém bùn, mỗi món cũng giá trị bạc kim. Cũng không biết này Lữ Bất Vi là muốn thu phục lòng người, hay là có ý định khác, thế mà không tiếc hao phí số tiền lớn tặng cho người khác. Tất nhiên quốc tướng như thế hào phóng, vậy ta cũng liền không khách khí, chẳng qua này hoàng kim, châu báu nha, đại vương cho vậy đầy đủ dùng, ta thì không cầm, nhưng này huyết sắc bảo mã cùng thần binh lợi khí, ta cùng Lý huynh, Huyền Tử huynh thì không khách khí. Từ Ngạn nghe nói có bảo mã cùng vũ khí, liền lập tức đứng người lên, cầm chén rượu lên tại Lữ Bất Vi ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhanh chóng và nhẹ ẩm một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tiện thể còn kéo ngây người Lý Tín cùng Mộ Huyền Tử. Ngắn ngủi ngu ngơ mấy giây, Lữ Bất Vi mới ha ha phá lên cười, các vị cũng là vì ta đại tần xuất chiến, không cần khách khí, tùy tiện cầm, tùy tiện dùng. Cả đời tập võ cùng Nhật Tử Ngạn, trực tiếp kéo Lý Tín cùng Mộ Huyền Tử thì đi ra ngoài, ngay cả trên bàn những thứ này sơn chân hải vị cũng không muốn lại nhìn nhiều. Chẳng qua đúng lúc này, làm sơ tính dưỡng sau Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến hai người cũng vừa tốt đẩy ra mảnh lều đi đến. Từ Ngạn, những thứ này bảo mã chạy không được, đợi lát nữa đi chọn cũng được. Còn chưa tới doanh trướng trước, Kim Thiền liền nghe đến nói chuyện bên trong. Đối với Lữ Bất Vi tay này thu phục lòng người, Kim Thiền cũng không để ý Kim tướng quân, mời ngồi vào. Nhìn thấy Kim Thiền về sau, Lữ Bất Vi nở nụ cười. Trước đó chỉ là nghe nói hắn uy, chưa từng thấy kỳ thế. Nhưng hôm nay gặp mặt, Kim Thiền lẻ loi một mình liền cản lại Liêm Pha cái kia có thể phá hủy hàm cốc quan một kích, loại bản lĩnh này, Lữ Bất Vi trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Với lại trực giác nói cho Lữ Bất Vi, tại Bạch Khởi sau khi chết chỉ cần hàm cốc quan ngày sau đại thắng, Kim Thiền tất sẽ trở thành đại tần đời tiếp theo quân thần, cho dù là Mông Gia Quân, Bạch Mã Thác, Vương Tiễn cũng không thể cùng thất bà. Nếu là có thể đem người này thu làm môn hạ, chính mình định sẽ trở thành đại tần thứ nhất quyền thần, liền xem như ngày sau nhường Tần Quốc đổi tên đổi họ cũng không phải là không thể được. Chỉ là Lữ Bất Vi cũng biết, Kim Thiền cùng Doanh Lâu dường như có một loại không tầm thường quan hệ. Mà nhất làm cho hắn buồn bực thì là, Kim Thiền người này dường như là đột nhiên xuất hiện một dạng, theo Doanh Lâu xuất sinh đến bây giờ, chính mình cài vào các nơi nhãn tuyến, thế mà chưa bao giờ nhắc tới qua có nhân vật như vậy. À, trong thiên hạ này liền không có bản tướng mua không được thứ gì đó, thân tình, phu quân, mạnh tướng, tuấn mã, thậm chí là quyền lợi cùng quốc gia đều có thể mua được, chỉ là giá cả cùng vấn đề thời gian thôi. Lữ Bất Vi ở trong lòng âm thầm một câu về sau, liền mời Kim Thiền nhập tọa, tiện thể còn vì hắn tự mình rót đầy một chén. Hôm nay nhờ có Kim tướng quân ra tay, nếu không lão phu mới vừa nhậm chức chủ tướng, hàm cốc quan liền bị hủy lời nói, thế nhưng sẽ bị di cười vạn năm a. Lữ Bất Vi bưng chén rượu lên, thân làm quốc tướng chẳng những một chút kiêu ngạo đều không có, thậm chí còn tại Kim Thiền trước mặt tự xưng lão phu. Quốc tướng đa tâm, ta là vì đại tần, vì bách tính. Kim Thiền mặc dù cầm ly rượu lên, nhưng ngụ ý nhưng cũng nói rất rõ ràng, cứu hàm cốc quan nguy hiểm cùng hắn Lữ Bất Vi không quan hệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hàm cốc quan nếu là hôm nay bị phá, Lữ Bất Vi liền tương đương với tự đoạn một tay, đối với Doanh Lâu mà nói thu hồi vương quyền liền ở trong tầm tay. Nhưng mà, như hàm cốc quan thật sự bị Liêm Pha một thương kia hủy, liền xem như Xương Linh quân cũng không thể ngăn cản sở, đủ hai quốc vào quan trung bình nguyên. Thậm chí Triệu, Ngụy, Hàn chỉ cần có một nước xuất binh, còn lại hai quốc cũng sẽ theo sát mà lên. Nhất là Triệu quốc cùng Sở quốc, này hai nền tảng quốc gia thì cùng Tần quốc có thù truyền kiếp, chỉ cần đi vào quan trung nội địa, chắc chắn một đường đổ thành, liền xem như Hàm Dương thành cũng sẽ bị bọn hắn đổ giết sạch sành sanh. Mà bây giờ Tần quốc còn không có tự tin đến có thể chỉ dựa vào nhất quốc chi lực, kháng liên quân của ngũ quốc dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên này Hàm cốc quan còn không thể bị phá, chí ít hiện tại không thể bị phá. Kim tướng quân, làm ngày tại Hàm Dương, lão phu liền muốn cùng ngươi một lần, nhưng cũng tiếc cho đến hôm nay mới có cơ hội cùng bàn cộng ẩm. Dứt lời, Lữ Bất Vi liền hướng xuống người nháy mắt. Lão phu hiểu rõ tướng quân không tốt vàng bạc tiền tài, trong tay lại có Trung Nguyên Tuyệt binh Ngư Phúc kiếm, chẳng qua ngài kia dưới khố ngựa, tại lão phu nhìn tới có thể không xứng với tướng quân thần uy. Lữ Bất Vi vuốt vuốt râu mép nói xong, mà ngày đó tại Hàm Dương, cho Kim Thiền tặng lễ tất cả quan viên lớn nhỏ, dường như tất cả đều bị Lý Tư dựa theo tần luật cho xử phạt. Nay vàng bạc tiền tài tất nhiên tiễn không được, vậy liền tiễn một kiện võ tướng độc yêu, lại tính không phải thông tiền tội thứ gì đó. Mà vũ khí Kim Thiền không thiếu, vậy cũng chỉ có thể tiễn thất thần câu tới lôi kéo quan hệ. Không cần. Đối với doanh trướng bên ngoài kia vài thất huyết sắc bảo mã, Kim Thiền không có hứng thú gì. Phàm vật tự nhiên không xứng với tướng quân dũng mãnh, chẳng qua nếu không phải phàm gian vật đâu. Lữ Bất Vi nét mặt dường như vô cùng có tự tin. Phi phàm ở giữa vật. Kim Thiền còn thật sự hơi nghi hoặc một chút, không biết này Lữ Bất Vi đang bán cái gì cái nút. Lão phu trước kia trước tại Tây Bực, từng ngẫu nhiên đạt được một chân thú, mặc dù ngoại hình dường như mã, toàn thân bạch như tuyết xương, nhưng lại đầu sinh sừng hiệu, độc phô vảy rắn, còn có một cái đuôi cá ở phía sau, với lại chỉ cần uống nước liền có thể lực lớn vô cùng, ngày đi 3000 dặm cũng không nhiễm một tia bụi bặm. Lữ Bất Vi này lời mặc dù là đúng Kim Thiền nói, nhưng Lý Tín, Bạch Mã Thác những thứ này võ tướng nhóm, lại đều sôi nổi bên tai lắng nghe. Thần câu a, tất cả mọi người để ly rượu xuống cùng bắt đũa, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Một thất ngựa tốt, đối với võ tướng mà nói, quả thực so với kia y y nhân lâu đầu bài cô nương càng có lực hấp dẫn. Bất quá bọn hắn cũng biết, này thất thần câu là Lữ Bất Vi chuyên môn chuẩn bị cho Kim Thiền. Kim ca, Kim ca. Bên bàn cơm, lâu không nói chuyện Đường Tiền Yến, đột nhiên lôi kéo lên Kim Thiền ống tay áo, đối nó len lén làm cái nháy mắt. Phát sốt, hôm nay chỉ có thể 4000 chữ, ngày mai năng lực tốt, tiếp tục 6236. Phát sốt hôm nay thật sự viết không hết 236. Phát sốt hôm nay thật sự viết không hết, phát sốt hôm nay thật sự viết không hết, hôm nay hiện tại mới viết hơn 1000 chữ, khuya ngày hôm trước phát sốt thực sự không được uống thuốc xong chuẩn bị đi ngủ, thực sự thật có lỗi. Chương 236, Kim Thiền Bạch Long Câu, Xương Linh Quân xuất thủ, Hàm Cốc Chi chiến bước vào hồi cuối. 1. Chương 236, Kim Thiền Bạch Long Câu, Xương Linh Quân xuất thủ, Hàm Cốc Chi chiến bước vào hồi cuối. 1. Kim ca, đi xem. Đường Tiên Yến dắt lấy Kim Thiền ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Vị tiểu huynh đệ này không nên nóng lòng, này thần câu mặc dù nhập trình ngàn dặm, nhưng bởi vì tính liệt khó thuần, lúc này nên còn đang trên đường tới, xem chừng chỉ nửa canh giờ nữa có thể đến. Lữ Bất Vi xem xét mắt Đường Tiền Yến, mặc dù theo lần đầu tiên gặp mặt lúc liền cảm giác người này khá quen, nhưng cũng trong thời gian ngắn nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua. Kim tướng quân, ngươi cùng đại vương là như thế nào quen biết? Tiến hội lại tiếp tục một hồi, trừ ra Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến bên ngoài, mọi người tất cả đều mang theo một tia chênh choáng, không thể không nói này Tây vực cất rượu phương thức, quả thực đây Trung Nguyên đủ ra rượu muốn liệt rất nhiều, liền xem như đám này ngàn chén không say võ tướng nhóm, cũng đều sôi nổi đỏ mặt. Quen biết? Nhìn bốn phía kia từng đôi ánh mắt hiếu kỳ hướng chính mình nhìn đến, Kim Tiền phóng đôi đũa trong tay tự nói một tiếng. Đại vương là lão phu từ nhỏ nhìn xem đến lớn, mà đại vương vậy vì cơ thể nguyên nhân, ngày thường ngay cả A phòng cùng cũng không từng đi ra một bước, Kim tướng quân tục danh của ngươi càng là hơn chưa từng nghe qua. Lữ Bất Vi nhìn như bình thản tự nhiên, thật giống như thuận miệng hỏi lên như vậy. Nhưng Kim Tiền hiểu rõ, lão tiểu tử này là nghĩ rõ chính mình đấy, xem xét đến có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thu hoạch tọa hạ môn khách. Quốc tướng đối với việc này cảm thấy hứng thú. Kim Tiền không trả lời, mà là trước hỏi ngược một câu. Tự nhiên, Lữ Bất Vi không có tị ý một chút, mà là thoải mái thừa nhận nói. Sư phụ ta cùng tiên vương là quen biết cũ. Ta cùng với đại vương cũng chưa quen thuộc, chẳng qua trước kia lúc theo sư phó ngộ nhập Nam Hoang, một thẳng bị nhốt đến mấy tháng trước mới một lần nữa về tới Trung Nguyên. Rời khỏi Nam Hoang về sau, sư phó giao cho ta hồi Hàm Dương phụ tá đại vương, ngày sau tốt đem sư môn sở học danh dương thiên hạ. Tất nhiên Lữ Bất Vi có mời ý nghĩ của mình, Tiêu Kim Thiền tạm thời cũng không có ý định đem lời nói thái tuyệt, trước cho đối phương lưu một chút hy vọng lại nói. Về phần lý do này Lữ Bất Vi có tin hay không vậy không quan trọng, rốt cuộc chỉ cần biểu đạt ra, mình cùng Doanh Lâu cũng không quen ý nghĩa liền có thể. Chúng chi tượng Lữ Bất Vi loại người thông minh này vậy không hội tiếp tục hỏi nữa. Đương nhiên, Lữ Bất Vi không hỏi, nhưng đầu tương đối ngay thẳng Tử Ngạn lại hứng thú. Kim lão đại, sư phó ngươi hay vậy, có thể hay không cũng làm cho hắn giáo các huynh đệ hai tay. Nhìn Tử Ngạn này ân cần biểu lộ nhỏ, Kim Thiền trong lòng thở dài một hơi về sau, liền kẹp lên một khối không biết tên thịt miếng bỏ vào hắn trong đĩa, nói ra, ăn thịt của ngươi, uống rượu của ngươi. Tiệc rượu lại kéo dài thật lâu, mọi người cũng đều bị này Tây vực rượu mạnh, đỏ mặt vắng đầu. Đột nhiên, doanh trướng bên ngoài, từng đợt tiếng ngựa hí vang lên, trận thế lớn dường như thiên quân bản mã. Mà thanh âm này hình như có sỏ lỗ hai hiệu quả, lại để người trong đầu bù bù, ngay cả trong mắt hình tượng cũng xuất hiện khẻ khẻ hình chập chờn. Lẽ nào là Tam Quốc liên quân xung quan? Trong nháy mắt men say hoàn toàn không có, một đám võ tướng sôi nổi cầm vũ khí lên, đồng thời ngưng mắt hướng nhìn ra ngoài. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù Hàm Cốc quan nửa hủy, nhưng Liêm Pha vậy đã bỏ mình, ngay cả Tề Quốc chủ tướng Điền Đan đều bị chém đứt đùi phải. Theo lý mà nói, lúc này hai bên cũng nên tạm bứt bỏ nuôi mới là thượng sách, không có lý do tại người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc tiếp tục xông quan a. Chư vị chớ hoảng sợ, đây cũng là bản tướng vừa rồi nói tới thần câu. Lữ Bất Vi cười lấy đứng người lên, mắt nhìn trên bàn đã ăn hết sạch đồ ăn cùng thấy đáy vò rượu, liền mời người đang ngồi khoảng chi xem xét. Mà nghe nói như thế, trước một giây còn nghiêm túc mấy người trong nháy mắt trở mặt, giữa lẫn nhau thế mà trực tiếp lấy bản về này thất thần câu. Kéo ra mảnh lều đi ra ngoài, chỉ thấy cách xa trăm mét, một đầu hình thể chừng tầm thường ngựa gấp đôi lớn nhỏ bạch mã, mũi nôn khói trắng, nâng lên củ năng đảo dậy rồi đẩy trời bụi đất. Tuy là một ngựa phát ra tê mình, nhưng lại lôi đỉnh bản quân. Mà dưới thân thể của nó, chỉ thấy hơn 10 vị người mặc giáp trụ khôi ngô chẳng hán, mỗi người tay cầm một cái nửa cánh tay thô dây gai lấy, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, mới từ bốn phương tám hướng đem nó khốn tại nguyên chỗ. Đây là mã. Sao? Cũng không trách có người sẽ có này hoài nghi. Chỉ thấy tại ánh trăng chiếu dọi xuống, này thất thuần trắng như tuyết tuấn mã, trên người hiện ra như yên tĩnh nước hồ ngân quang. Chẳng những hình thể lớn bình thường ngựa trọn vẹn gấp đôi, với lại đỉnh đầu còn rỗi ra khoảng 2 thước, tựa như lộc nhung giống nhau sử thú. Mà ở trên lưng nó đỉnh vị trí, còn sinh ra một mảnh màu bạc vảy rắn, dường như là bao trùm một tầng khôi giáp. Hắn uy nghiêm ba khí, ngay cả bên cạnh huyết sắc bảo mã nhóm cũng hai chi quỳ xuống đất, cúi đầu thần phục. Vật này muốn nói là mã, cũng được, không phải mã, cũng có thể, cho dù tại Tây Bực, dân bản xứ cũng không biết nó đến từ nơi đâu. Chẳng qua huyết sắc bảo mã còn khó thuần, thiên hạ này chỉ này một thất thần câu, càng phi thường người có thể hạ phục. Lữ Bất Vi làm năm có thể là dùng nửa cái đội xe hàng hóa, mới từ Tây Bực người trong tay đổi lấy này thất bạch câu. Chẳng qua mấy năm qua này, dưới trướng hắn một các tướng lĩnh lại không có người nào có thể đem vật này thuần phục. Là thất tạp trùng mà thôi, ta còn tưởng rằng là nó đâu. Đường Tiên Yến thất vọng túi đầu thở dài lắc đầu. Nghĩa là gì? Kim Thiền ở một bên tra hỏi, nếu không phải trước đó Đường Tiên Yến lời nói, hắn đối với thứ này có thể không một chút hứng thú. Ta còn tưởng rằng này thất bạch long câu là thanh đồng thiên cung vị kia Kim Ca làm nằm còn sót lại tại Trung Nguyên tọa kỵ, nhưng người nào nghĩ chỉ là một thất hôn huyết tạp trùng mà thôi. Chẳng qua liền xem như tạp trùng cũng không sao, làm cái kéo hàng kín xúc sinh dùng đến cũng không tệ. Có lẽ là Đường Tiên Yến những lời này nhường xa xa bạch long câu nghe được, chỉ thấy đầu lâu của nó hướng xuống một thấp, sau đó song giác hướng phía trước, trong lỗ mũi phun ra hai đoàn bạch khí. Vung ra móng thì hướng phía Đường Tiền Yến vào tới, bay ra ngoài dây thừng, một nháy mắt thì mang đi 10 cái tráng hán trong lòng bàn tay thịt. Bảo hộ tướng quân, con tưởng rằng này thất thần câu là hướng về phía Kim Tiền đánh tới. Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người sôi nổi rút ra vũ khí, ngăn tại phía trước. Các ngươi lui ra, ta tới. Kim Tiền đẩy ra mấy người, trực tiếp thả người nhảy lên, cưỡi tại bạch long câu trên lưng, sau đó một tay nắm chặt một đầu mã, sừng, cố gắng dùng sức khí đem nó thuần phục. Nhưng người nào biết, cái đồ chơi này giả tính khó thuần, điên cuồng vung ních người cùng đầu. Kém một chút liền đem Kim Tiền ném tới trên mặt đất, mà lực lượng lớn, ngay cả dưới vó ngựa thổ địa đều bị dẫm ra đếm đạo liên ngân. Thập lôi chính pháp, lục lôi thái ất, thi thanh tịnh pháp, vì chính đạo cương. Kim Thiền vậy không quen nhìn thứ này, đưa tay chính là lôi pháp hầu hạ. Trên bầu trời, lục đạo thái ớt lôi thẳng bổ xuống, đem Kim Thiền cùng Bạch Long Câu cùng nhau đánh trúng. Dẫn lôi nhập thể, một người một ngựa dường như là hạo nguyệt rơi xuống đất, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả tần quân đại doanh. Kim tướng quân, lão phu vừa rồi quên nói, này thần câu lôi hỏa bất xâm, làm tuổi già phu thấy nó lần đầu tiên chỗ, chính là tây vực danh xưng lôi chỉ trong rừng đầm lầy. Trên lưng ngựa Kim Thiền, vốn cho rằng chỉ dựa vào lục lôi thái ớt liền có thể thu phục cái đồ chơi này, nhưng không ngờ rằng thế mà lại là như thế này. Mà lúc này, Bạch Long Câu ngày càng nóng nảy, con Kim Thiền tại quân doanh bên trong mạnh mẽ đâm tới, không ít binh sĩ đều bị Bạch Long Câu một móng đạp thành trọng thương. Mắt thấy tại tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Với lại để đó Lương Thảo quân nhu doanh thì tại phía trước, nếu là bị này trên người lôi hỏa dẫn đốt, sợ rằng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Xuất sinh, cho ta thành thật một chút, nếu không đem ngươi làm thành một bàn đồ ăn. Tay trái ghìm chặt Bạch Long Câu cổ, tay phải rút ra ngư phúc đem nó đè vào đầu ngựa bên trên. Kim Thiền giọng nói không giống đang nói đùa, mà là thực sự động sát tâm. Một đầu xuất sinh mà thôi, nếu là không nghe lời, vậy liền lên bàn đi. Cảm thụ lấy rét lạnh mũi kiếm đội ở trên đầu lúc, Bạch Long Câu trong nháy mắt lửa giận công tâm, nó có thể không tin, chính mình này lôi hỏa bất xâm làng ra, sẽ có chỉ là nhân loại có thể dùng một thanh nho nhỏ phá vết đao đến chính mình. Chẳng qua ngay tại Bạch Long Câu chuẩn bị lần nữa dùng lực, chuẩn bị đụng hướng về phía trước quân nhu doanh lúc, đột nhiên nó chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến một cỗ ý lạnh, tựa hồ là hở đồng dạng. Đúng lúc này, chương 236, Kim Thiền Bạch Long Câu, Xương Linh Quân xuất thủ, Hàn Cốc Chi chiến bước vào hồi cuối. 2, chương 236, Kim Thiền Bạch Long Câu, Xương Linh Quân xuất thủ, Hàn Cốc Chi chiến bước vào hồi cuối. 2, chính là tủy não bên trong từng đợt kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Mà lúc này, chỉ thấy Kim Thiền ngư phúc, một nửa đã chôn vào đầu ngựa trong. Cách coi như Kim Thiền chuẩn bị lần nữa dùng sức, dự định đem đầu ngựa một phân thành hai lúc. Chỉ thấy kia Bạch Long Câu hai cái chân trước trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, trước một khắc còn phun khói trắng, nổi giận đùng đùng đầu, cũng đã gõ xuống dưới. Đây là thu phục. Kim Thiền không có gấp rút ra ngư phúc, mà là trước xuống ngựa xem xét. Ngẩng đầu, vừa mới nói xong dưới, Kim Thiền thế mà tại một con ngựa trên mặt nhìn thấy định nọ nét mặt, thậm chí so với Hàm Dương Thành trong những tiên định thần cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nam xuống, Kim Thiền nếm thử tính ra lệnh. Chẳng qua nhường Kim Thiền không ngờ rằng là, hắn vừa mới dứt lời, này Bạch Long Câu thì cùng cậu giống nhau nằm trên đất, ngay cả vừa rồi kia một chút tiêu căng khó thuần dáng vẻ cũng không nhìn thấy. Mà khoan thai tới chậm Lý Tín đám người, tại thấy cảnh này về sau, liền quay đầu nhìn về phía Lữ Bất Vi hỏi, "Quốc tướng, ngươi không phải nói này mã, không phải người thường có thể hàng phục sao?" Khu, Kim tướng quân không phải người thường vậy. Lữ Bất Vi vậy không ngờ rằng, Kim Thiền thế mà năng lực thuận lợi như vậy, dường như là thuần cầu mở dạng, tuần phục này thất tại quốc tướng phủ làm mưa làm gió nhiều năm Bạch Long Câu. Đưa nó nắm tay đến doanh trướng của ta bên ngoài buộc lấy. Kim Thiền rút ra cắm ở đầu ngựa bên trên ngư phúc, lau rồi một chút vết máu, sau đó đối với Đường Tiền Yến nói. Kim ca, nếu không ngươi hay là lại lần nữa tìm người đi, tiểu xuất sinh này cùng làm năm cái đó đại xuất sinh mở dạng, thừa hồ đối với ta có ý. Nhìn Bạch Long Câu đối với Đường Tiền Yến nhe răng trợn mắt, Kim Thiền bay thẳng lên một cước, dùng ra 10 thành khí lực đá hướng về phía đối phương trên nông, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, cút trở về cho ta nằm lấy, nếu không đem ngươi làm thành thịt ngựa, hầm nhìn ăn. Bước bách tại dưới dâm uy, Bạch Long Câu liền mặc cho Đường Tiền Yến lôi kéo dây cương, từng bước một hướng phía Kim Thiền doanh trướng phương hướng đi tới. Quốc tướng, thăm dò ngươi vậy thăm dò xong rồi, sở, đường, đủ tam quốc sáng sớm ngày mai nhất định toàn lực xung quan, theo bộ dáng như hiện tại đến xem, hàng quốc quan hay là có bị công phá mạo hiểm, quốc tướng ngươi dự định ứng đối ra sao? Nhưng những người còn lại cũng hồi trướng nghỉ ngơi về sau, Kim Thiền cùng Lữ Bất Vi ngồi một mình ở bàn bên cạnh, pha một bình đến từ trường ăn nước trà về sau, liền cho chuyện dậy rồi chuyện kế tiếp. Chuyện cho tới bây giờ chính là quốc lực cùng binh lực so đấu, nếu là Xương Linh quân không lui binh, như vậy thì mượn nhờ cửa quan lõm chữa địa hình và chính diện giao chiến, mãi đến khi trong lòng đối phương sinh ra thoái ý. Lữ Bất Vi lời nói mặc dù đơn giản, nhưng cũng phân tích không sai. Hiện tại Hàm Quốc quan đã chịu không được tàn phá, nếu là quan phá hậu quả khó mà lường được, chỉ có thể vì binh lực, quốc lực đi tiêu hao đối phương, mãi đến khi đối diện lui binh, đang đuổi gấp đi cả ngày lẫn đêm chữa trị. Lâm Thành bị Vương Tiễn phụ tử công hãm, đường, đủ hai quốc lương thảo, nhanh nhất cũng muốn hơn 20 ngày mới có thể đến, hiện nay bọn hắn lương thảo mặc dù thấy không, nhưng nếu là chống nổi này 20 ngày và lương thảo vừa đến, liền sẽ đại quân áp chế, chúng ta tần quân chỉ có không đến 100 vạn, mà đối phương đã có gần 300 vạn, nếu là không có cái khác thượng sách, này Hàm Quốc quan sớm muộn còn là sẽ bị công hãm. Kim Thiền cầm lấy một chén trà xanh, cạn nhấp ngụm về sau, đối với Lữ Bất Vi nói: "Kim tướng quân lời ấy sai rồi, nếu là đủ, đường hai quốc lương thảo cũng không thể đưa đến đâu." Lữ Bất Vi cười cười, trên mặt thì là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nét mặt. Không thể đưa đến. Quốc tướng cớ gì nói ra lời ấy? Kim Thiền mặc dù trong lòng đã sớm biết, nhưng vẫn là giả ra một bộ ngây thơ dáng vẻ. Lão phu tự có kế hay, chỉ cần quân ta năng lực giữ vững Hàm Cốc 10 ngày, đợi tam quốc lương thảo hao tổn toàn bộ tận sau chắc chắn sẽ lui binh, đến lúc đó quân ta một đường hướng bắc, liền có thể thẳng đến Tề quốc 64 thành, đem Tề quốc hướng tây bắc 4 thành quốc thổ cất vào Đại Tần trong túi. Là ngày, Doanh Lâu cùng Lữ Bất Vi hai người trò chuyện lúc, Lữ Bất Vi từng nói qua, Tề quốc bây giờ ngàn dặm hoang dã, cả nước bách tính vô dụng điện khí cày, toàn dựa vào bắt được Hồng Lộc theo thiên hạ tiền trang đổi lấy tiền tài. Tất cả Tề quốc mặc dù giàu có, nhưng lại đều dựa vào mua lương qua ngày. Mà Đường quốc, mặc dù bây giờ là Lý Doanh Đài cầm quyền, nhưng lão Đường Vương thời kỳ để lại vấn đề, còn cũng không có toàn bộ giải quyết, muốn phân ra đại bộ phận lương thực đến cung cấp nuôi dưỡng tam quốc liên quân, sẽ chỉ là lời nói vô căn cứ. Vì lần này cầm xuống Đại Tần quân quyền, Lữ Bất Vi vậy đã sớm bắt đầu bố cục. Chỉ cần hắn đối với Thiên Hạ Tiền Trang cùng Thiên Hạ Lương Thương hai nơi hạ lệnh, liền có thể nhường Tề quốc trực tiếp cạn lương thực, cũng có thể thông qua Trung Nguyên các thương nhân nhường đường quốc trong thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó hai quốc tự lo không xong, còn làm sao có khả năng là Hàm Cốc Quan bên này chuyển vận lương thực. Lúc này ở Lữ Bất Vi tâm lý, hắn cảm thấy chỉ cần có thể thủ vững 10 ngày, như vậy Tam quốc chắc chắn sẽ lui binh. Với lại quốc vô tồn lượng Tề quốc, liền sẽ là chính mình mục tiêu thứ nhất. Nguyên bản kế hoạch này bên trong, Sở quốc là cần phải đi nhường lợi đàm phán một phương, nhưng bây giờ Vương Tiễn phụ tử lại cầm xuống Lâm Thành, với lại Liêm Pha chết, đang lâu hủy, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nghĩ đến đây, cũng không che giấu Lữ Bất Vi liền trực tiếp cười ra tiếng. Liền tựa như 10 ngày sau, Tần quốc đại thắng, Tam quốc lui binh, Bạch Khởi vậy chiến tử xa trường, chính mình đem không hề lo lắng ngồi vững vàng Tần quốc quân quyền nhân vật số 1. Vậy ta liền trước giờ chúc quốc tướng đại nhân, có thể đại bại Tam quốc liên quân. Kim Thiền không có một tia xúc động, mà là nhàn nhạt đặt chén trà xuống, hướng Lữ Bất Vi cáo từ về sau, liền chuẩn bị đứng dậy hồi chính mình trong doanh. Kim tướng quân, lão phu nửa đời trước vì thương nhân thân phận, tích lũy vô số tiền tài, mà này điểm trọng yếu nhất chính là một cái tin chữ, lão phu ở đây có thể bảo đảm, chỉ muốn tướng quân vào ta quốc tướng phủ môn hạ, ngày sau lão phu chắc chắn giúp ngươi thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân, biến thành nhất thống lục quốc trọng thần, đến lúc đó bất luận là tài nguyên hoặc là quyền lợi, chỉ ở ta dưới một người, chỉ ở Lữ Bất Vi dưới một người. Này cuồng vọng lời nói đã âm thầm nói rõ dạ tâm của hắn. Quốc tướng trước giải quyết Hàm Cốc nguy cơ rồi nói sau. Kim Thiền không quay đầu lại mà là nhàn nhạt nói một câu về sau, liền rời đi nơi đây. Mà vừa đi ra Lữ Bất Vi doanh trướng, Kim Thiền ngửa đầu nhìn trời một chút bên cạnh kia vòng tàn nguyệt, ám nói một câu, này Hàm Cốc quan chiến tranh cũng là lúc cái kia kết thúc. Lúc này bên kia, Tam quốc doanh địa, cùng đẹp trai trong doanh trướng, chỉ thấy Dương Linh Quân, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu còn có Đoạn Mất Chân Điền Đan, bốn người ngồi vây quanh tại trước xa bàn, ngưng mắt nhíu mày. Dương Linh Quân các hạ, ta Tề quốc lương thảo đã xác định không cách nào vượt đến, Lâm Thành lại bị Vương Tiễn trông coi, chúng ta lương thảo lập tức liền muốn hao hết. Điền Đan sắc mặt trắng bệnh, mặc dù dùng vẫn là kính ngữ, nhưng trên mặt bất mãn không có một tia che giấu. Đường quốc lương thảo cũng vô pháp vượt đến, hiện tại xem ra chỉ cần Tần quân năng lực giữ vững Hàm Cốc mấy ngày, chúng ta liền chỉ còn lại lui binh này một lựa chọn. Cho dù cho ba thành tướng sĩ bao trùm bốn quốc quốc vận, trong 10 ngày vậy không nhất định năng lực cầm xuống Hàm Cốc. Lý Tồn Hiếu ngồi trên ghế uống rượu, tại lúc nói chuyện, ngay cả Dương Linh Quân nhìn cũng không nhìn một chút. Các vị chớ hoảng sợ, chúng ta lương thảo không đủ, lẽ nào Tần quốc thì vô cùng sung túc sao? Dương Linh Quân bình tĩnh khẽ vuốt hàm râu, đem xa bàn thượng sở, đường, đủ Tam quốc cơ sĩ, trực tiếp cắm vào Hàm Cốc quan bên trên. Dương Linh Quân, ngươi giả quá lẩm cẩm rồi sao? Hàm Cốc quan phía sau là quan trung đồng cỏ phì nhiêu, khoảng cách Hàm Dương thành cũng bất quá ngàn dặm, bọn hắn làm sao có khả năng thiếu lương? Điền Đan nhịn không được, trực tiếp mở miệng mắng. Các vị, các ngươi cho rằng lão phu ta chỉ dựa vào há miệng ra cùng một cái đầu lưỡi, liền có thể nhường Sở Vương, Tề Vương, Đường Vương đáp ứng cả nước phạt tần sao? Chỉ thấy Dương Linh Quân chậm rãi đi về phía cùng soái trước bàn, cầm lên phía trên để đó một cái xưa cũ mục hạt. Tấu chương về Tề quốc vấn đề lương thảo, 170-172 chương thuyết qua. Còn có 160-163 có thể nhìn một chút, Lữ Bất Vi cùng doanh lâu luận thiên hạ, còn đang ở phát sốt, gõ chữ 5 tiếng đồng hồ, ướt 3 bộ y phục, một cái khăn tắm, không được muốn đi ngủ, ngày mai tranh thủ 4000 chương 237, doanh sở lưu lại vương ấn, Hàm Cốc quan bên ngoài, đại chiến bắt đầu, 1, chương 237, doanh sở lưu lại vương ấn, Hàm Cốc quan bên ngoài, đại chiến bắt đầu, 1, đại tần quốc cùng phân tả hữu hai vị, Lữ Bất Vi là trái quốc tướng, mà Dương Linh Quân thì làm phải quốc tướng. Hai người bị doanh sở mệnh lệnh, cùng nhau phụ tá doanh lâu. Mà Dương Linh Quân nhiều năm qua du thuyết các quốc gia, cuối cùng liên hợp sở, đường, đủ Tam quốc phạt tần, nếu là chỉ dựa vào cái kia tài bốn ba tấc lưới, chỉ sợ sẽ là nói toạc mồm mép vậy không ai sẽ tin tưởng. Rốt cuộc ai cũng không đốc, không ai sẽ cảm thấy tại Tần quốc dưới một người quốc tướng, sẽ vứt bỏ vô thượng quyền lợi cùng binh hoa phú quý chủ động phạt tần. Nếu là nói ở trong đó không có âm mưu, đoán chừng Tam quốc vương đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mà sở dĩ Dương Linh Quân cuối cùng thuyết phục Sở Vương, Đường Vương, Tề Vương, thậm chí Sở Vương còn phái ra bốn đại một trong danh tướng Hạng Yến, cùng có thể làm việc đăng lâu Hạng Vũ xông lên tiền tuyến phạt tần. Toàn bộ là bởi vì cái này trong hộp gỗ thứ gì đó. Một hạp là hình tứ phương, ước là dài một thước rộng, là bình thường gỗ thông chế, điêu khắc Hàm Dương thành thói quen hoa văn đồ án, chỉ là xem ra không hề cảm thấy sẽ là cái gì quý báu vật. Lão phu sở dĩ năng lực treo thượng này Tam quốc xoáy ấn, nhường Sở Vương, Đường Vương, Tề Vương tin ta xuất binh phạt tần, liền là bởi vì cái này đồ vật. Dương Linh Quân đem cô giả vừa mịn dài ngón tay khấu chặt tại trên một hạp, sau đó hơi dùng lực một chút đem nó mở ra. Đây là tần vương ấn. Hạ Vũ ba người tiến lên trước xem xét, chỉ thấy trong hộp trưng bày lấy một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, vương bức màu đen long ấn. Tần quốc còn thủy, lại tôn long, cho nên bất luận là long bảo, long y y, long kỵ đều là hát thủy sắc. Ngay cả lịch đại tần vương vương ấn cũng sẽ chọn lựa tần lĩnh bên trên đỉnh cấp mặc ngọc chế tác mà thành. Mà này mai vương ấn tại nó đen nhánh mặt ngoài dưới, lại lóe lên hiện ra cuồng sáng, cùng tầm thường vương ấn nhìn như hơi có khác biệt. Đây là tần trang vương doanh sở vương ấn, cũng là coi như thế tần vương doanh lầu phụ thân. Hắn từng tại đây mai vương ấn bên trong tổn chữ qua thiên lý quốc vận, tại trước khi chết giao cho ta tay. Dương Linh Quân đem ngọc tỷ nâng trong tay, đánh giá bên trong vũ quang mở miệng hướng phía Hạng Vũ mấy người nói. Dường như là thiên nhu vệ, hắc băng đài vũ khí thượng tổn chữ quốc vận một dạng, doanh sở khi tiến vào vương lăng trước, từng dùng thời gian 10 năm không ngừng mà tại chính mình vương ấn bên trong, vụ trộm chứa đựng dài đến ngàn dặm quốc vận. Chuyện này ngay cả Doanh Lâu cùng Lữ Bất Vi cũng không biết, chỉ có Sương Linh Quân cùng Doanh Sở hai người biết được. Mà cũng đúng thế thật thuyết phục Sở Vương, Tề Vương, Đường Vương phạt Tần mấu chốt. Hàm cốc quan xung quanh đều là Đại Tần quốc thổ, mà này vương ấn bên trong quốc vận tự nhiên cũng được, đối với Đại Tần bố thí. Ngươi là muốn dùng quốc vận phá hủy hàm cốc? Điền Đan mặt lộ vẻ hưng phấn. Phá hủy? Ngươi có từng thấy dùng buồn quốc vận đi phá hủy chính mình thành trì sao? Sương Linh Quân liếc một cái này ngu ngốc. Chẳng qua mặc dù không thể phá hủy hàm cốc quan, nhưng lại có thể đoạn mất Tần quân đồ quân nhu lương thảo cùng điều động binh lực, buộc bọn họ có đầu rút cổ hàm cốc trước một tấc nơi, đến lúc đó hàm cốc quan Tần quân tựa như cá trong chậu, chỉ có xuất quan đánh một trận đầu này lựa chọn. Sương Linh Quân dạo bước đi đến xa bàn trước, sau đó dùng ngón tay tại hàm cốc quan hậu phương hoạch xuất ra một đạo hình cung khe rãnh. Khe rãnh nam bắc hai bên liên tiếp tần lĩnh sơn mạch, đem hàm cốc quan ngăn cách tại Tần quốc bản đồ bên ngoài. Sương Linh Quân các hạ, này vương ấn bên trong quốc vận năng lực bố thí bao lâu? Hạ Vũ xuất phát hiện ra trước vấn đề, nếu là vây khốn hàm cốc thời gian hơi ngắn lời nói, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Một năm. Với lại này vương ấn bên trong quốc vận, chẳng những có thể cắt đứt Tần quân hậu phương tiếp tế cùng tiếp viện, cứ như vậy thủ thành cùng công thành thân phận đuổi, thời gian một năm, Tần quân như muốn tiếp tục sống, nhất định phải xuất quan cùng bọn ta nhất quyết tử chiến. Sương Linh Quân nói vừa xong, cũng không đợi mấy người còn lại mở miệng, liền tự mình cầm ngọc tỷ hướng phía doanh trướng đi ra ngoài. Mãi đến khi đến đại doanh trước nhất mới ngừng lại. Chư vị, từ mai chính là tuyệt chiến, thành bại ở đây giơ lên. Sương Linh Quân hai tay nâng lên ngọc tỷ, sau đó ngửa mặt lên trời hô to. Tần chi quốc vận như mặt trời ban trưa, chiếu rọi thiên hạ, hàm cốc quan là ta đại Tần chi cổ họng, thủ chi vững như thành đồng, công chi thế như trẻ tre. Nay lão phu thay mặt Tần quốc trang vương Doanh Sở chi mệnh, là đại Tần hàm cốc quan hậu phương 200 dặm chỗ, bố thí kéo dài 1000 dặm quốc vận, một năm lâu. Dứt lời, chỉ thấy ngàn dặm bên ngoài trung nam, Thái Bạch, Vương Thuận, Tần lĩnh ba tòa chủ phong bên trên, gió xoáy nói thư, thiên địa là hoàng, hạ nguyệt đầy sao nhô lên cao. Một cỗ rồi rào hát thủy long văn, trên không trung hội tụ thành một cái mơ hồ long ảnh. Hống long ngâm cửu thiên sau đó, con rồng này ảnh liền hướng phía hàm cốc quan phương hướng bay đi. Chỉ một thoáng, tại long ảnh chôn xuống dưới đất sau, chỉ thấy hàm cốc quan hậu phương 200 dặm chỗ, đột nhiên vỡ ra một đạo rộng 1 mét khe rãnh hướng phía hai bên trái phải cấp tốc lan tràn vì hàm cốc quan làm trung tâm, hoạch xuất ra một đạo rưỡi hình tròn, mãi đến khi đến Tần lĩnh sơn mạch mới ngừng lại được. Mặc dù khe rãnh không sâu, nhưng nội bộ lại quay cuồng màu đỏ dung nham hỏa diễm. Những thứ này dung nham cùng hỏa diễm dâng trào thẳng lên, tạo thành một đạo cao chừng mấy chục mét tường lửa. Tường lửa dài ngàn dặm, đem hàm cốc quan và quan trung bình nguyên ngăn cách là lưỡng địa. Với lại thế lửa còn không ngừng hướng phía hàm cốc quan lan tràn mà đến. Cùng lúc đó, hàm cốc quan quân nhu doanh chỗ, một nửa lương thảo cũng bị cái này dưới đất toát ra hỏa diễm đốt tinh quang. Giang giáp tại Sương Linh Quân bố thí hết quốc vận về sau, chỉ thấy Doanh Sở vương ấn theo đỉnh chóp nứt ra kể ra vết dạng, mặc dù không có triệt để vỡ vụn, nhưng nội bộ u quang lại ảm đạm rồi không ít, dường như thành dập tắt hình. Các vị, toàn quân hướng về sau rút lui trăm dặm, mở mới chiến trường không gian. Tần quân nếu là vòng qua quân ta theo phía nam hai quan hồi tần, như vậy hàm cốc quan liền trở thành ta tam quốc vận. Hạng Vũ không hổ là đại tướng chi tư, trước tiên liền bắt đầu bài binh bố trận. Với lại hắn vậy vô cùng thông minh, không có canh giữ ở cửa quan, mà là lui binh trăm dặm, cho Tần quân một cái có thể đường vòng xuôi nam, theo tán. Võ hai quan trọng mới thối lui đến đại Tần cảnh nội cơ hội. Chẳng qua, nếu là Tần quân thật sự lựa chọn xuôi nam, đường vòng ngàn dặm theo võ quan hoặc là tản quan trở lại đại Tần, như vậy cái này đệ nhất thiên hạ quan hàm cốc quan liền sẽ về tam quốc tất cả, cái này cũng tương đương với đoạn mất Tần nhân Nhật hậu nghĩ muốn tiếp tục hiện lên ở phương đông có thể. Đến lúc đó, chỉ cần trong vòng một năm giải quyết lương thảo vấn đề, như vậy tam quốc liền tùy thời có thể đánh vào quan trung bình nguyên, sau đó kiếm chỉ hàm Dương thành. Diệt Tần. Ở trong tầm tay. Lúc này hàm cốc quan trong, nguyên vốn đã các tử trở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi các tướng lĩnh, sôi nổi lại tới Lữ Bất Vi trong trướng. Và nó, đây là ai phóng hỏa, lão tử hiểu rõ nhất định phải nổ hắn ra. Mặt mũi tràn đầy lửa giận Tử Ngạn mới vừa vào doanh trướng, liền chửi ầm lên. Chẳng qua này cũng không trách hắn, người nơi này trừ ra Lữ Bất Vi cùng Kim Thiền bên ngoài, cho dù ai cũng không nghĩ đến, này lại là chính đại Tần quốc vận gây nên. Tử Ngạn tướng quân, chỉ sợ đó cũng không phải người làm, ngươi không có phát hiện hậu phương địa giới cũng là liệt diễm ngập trời sao? Một canh giờ trước, còn tưởng rằng hàm cốc quan chi chiến đã nắm vững thắng lợi Lữ Bất Vi, tuyệt đối không ngờ rằng tình huống thế mà lại nghịch chuyển. Báo doanh trướng bên ngoài, lính liên lạc một bên hô to, một bên chạy vội mà bảo. Báo, quốc tướng đại nhân, tam quốc liên quân đang lui binh. Lui binh? Mọi người ngưng mắt nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Chỉ sợ chỉ là lui binh ngoài trăm dặm mà thôi. Lữ Bất Vi rất nhanh liền phân tích ra đây, bất thình lình địa hỏa, có thể cùng tam quốc liên quân bên ấy liên quan đến. Sương Linh Quân, bản tướng thật đúng là xem nhẹ ngươi, không ngờ rằng ngươi thế mà còn cất giấu như thế một tay. Chương 237, Doanh Sở lưu lại vương ấn, hàm cốc quan bên ngoài, đại chiến bắt đầu. 2. Chương 237, Doanh Sở lưu lại vương ấn, hàm cốc quan bên ngoài, đại chiến bắt đầu. 2. Lữ Bất Vi hai mắt trợn lên, một tay lấy trong tay cuộn lại một đôi mã não đốt trúc bóp cái vỡ nát. Cái này cùng Sương Linh Quân có quan hệ gì? Mặc dù lời này là Lý Tín hỏi ra, nhưng đang ngồi tất cả mọi người trong lòng đều là khó hiểu. Quốc vận, chỉ sợ hiện tại hàm cốc quan đã ngăn cách tại đại Tần bản đồ ở ngoài. Lữ Bất Vi hít thở sâu một hơi, sau đó thản nhiên nói tới. Quốc tướng ngươi đang nói cái gì a? Ta sao nghe không hiểu, hàm cốc quan vốn là ta đại Tần phía đông nhất cương thổ, cái gọi là ngăn cách tại bản đồ ở ngoài. Từ Ngạn trực tiếp đứng lên, đem trường kiếm trong tay ba một cái đặt tại trước người trên bàn. Lữ Bất Vi dương mắt liếc nhìn Từ Ngạn một cái, tại thở dài về sau, mới đưa suy nghĩ trong lòng vì đơn giản phổ thông ngôn ngữ nói ra. Ý của ngươi là, đây là Xương Linh Quân là Đại Tần bố thí quốc vận. Hậu chi hậu giác Tử Ngạn có chút nhíu mày không dương. Ban đầu ở Hàm Dương trên triều đình, hắn từng cùng Xương Linh Quân tổng là tần quan, với lại đối phương mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng vẫn luôn đều là nho nhã lễ độ, căn bản không giống phản quốc người. Trước đây Tiên Vương dựng lại vương ấn lúc, ta ấy là biết hiểu việc này, nguyên tưởng rằng đây là lưu cho đại vương thứ gì đó, nhưng không ngờ rằng thế mà đến hắn Xương Linh Quân trong tay. Lữ Bất Vi nhường thủ hạ binh lính đem mảnh lều kéo, ngắm nhìn phương xa trong đêm tối một màn kia xóa ánh lửa. Quốc tướng, lui binh tán, võ hai quan bỏ cuộc hàng cốc, hay là liều chết đánh một trận? Có lẽ đàm phán hòa bình. Thật lâu không có mở miệng Kim Thiền, đột nhiên gõ bàn một cái nói, và người xung quanh yên tĩnh trở lại về sau, mới mở mắt nhìn về phía Lữ Bất Vi hỏi. Này bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, dường như có một loại năng lực điều khiển toàn cục khí thế. Theo ta thấy này quốc vận chí ít hội duy trì nửa năm trở lên, nhưng nếu hiện tại lui binh tán quan, như vậy thì là đem đại tần phía đông vị trí ít hầu đưa cho Tam Quốc, việc này tạm không thể được. Về phần đàm phán hòa bình, Lữ Bất Vi ban đầu đón lấy Kim Thiền ánh mắt hào không tránh lui, nhưng nói chuyện đến đàm phán hòa bình hai chữ lúc, lại trầm ngâm suy tư lên. Chư vị tướng quân, ngày mai cùng nhau xuất quan đem đại quân rời đi quan ngoại, cùng Sở, Đường, đủ Tam Quốc thể sống chết đánh một trận, bảo vệ ta đại tần vị trí ít hầu. Đột nhiên, tại Kim Thiền đoán trước bên ngoài, chỉ thấy Lữ Bất Vi chỉ khẩu không đề cập tới đàm phán hòa bình một chuyện, mà là triệu tập đại quân rời khỏi quan ngoại, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Vì đại tần, thể diệt Sở quốc, thể diệt Đường quốc, thể diệt Tề quốc. Cứ như vậy, tại an bài tốt bài binh bố trận sau, mọi người vậy liền trở về riêng phần mình trong doanh trướng, chuẩn bị ngày mai xuất quan, cùng Tam Quốc liên quân quyết nhất tử chiến. Bởi vì lúc này đã là nửa đêm, chỉ là nghỉ ngơi sau hai canh giờ, tất cả mọi người liền rời giường chỉnh binh. Quả nhiên như Xương Linh Quân lời nói, hàm cốc quan cửa mở ra. Hạ Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hai người, một người một ngựa đứng ở quan ngoại 10 dặm chỗ, bên cạnh không có tướng lĩnh đi theo. Mà nó, cuối cùng không cần đi xông cái kia đáng chết cửa quan, đúng rồi Hạ Minh, tái chiến Kim Thiền trong lòng ngươi có mấy phần phần thắng? Phần thắng? Luôn luôn tiêu ngạo vô địch thiên hạ Hạ Vũ, tại nghe nói như thế về sau, thế mà trong lòng có một tia xúc động. Nhớ ngày đó, tại Sở Quốc doanh địa thấy lần đầu tiên lúc, mặc dù nhường Kim Thiền thắng lần kia quyết đấu, nhưng cũng là chính mình hạ thủ lưu tình kết quả. Chẳng qua từ ngày đó qua đi lại lần gặp gỡ, Kim Thiền đầu tiên là một chiêu bại Lý Tuần Hiếu, sau đó lại bại mở song đồng binh tướng khí để cao đến cực hạn chính mình. Hôm qua càng là hơn vì huyết nhục chi khu, chống đỡ Liêm Pha kia đột phá trăm vạn binh khí một kích. Nói thật, lúc này Hạng Vũ mặc dù vừa nhắc tới Kim Thiền, vẫn là chiến ý dặn dạo, nhưng nhắc tới phần thắng, chỉ sợ trong lòng còn thật không có mấy phần. Lý Minh, ngươi có mấy phần thắng? Hạng Vũ vung giật mình trong tay bá vương thương, quay đầu hỏi hướng bên người Lý Tuần Hiếu. Không có một kia, quái vật kia căn bản không thắng được, chí ít hiện tại ta còn không thắng được hắn. Không giống với Hạng Vũ còn có một chút mặt ba, Lý Tuần Hiếu thì là mở ra hai tay thoải mái thừa nhận, dù là một con mắt từng bị Kim Thiền chỗ hủy. Đúng vậy à, vì nhục thân ngạnh kháng Liêm Pha một kích cuối cùng, không là quái vật lại là cái gì đâu. Hạng Vũ tự biết nếu là Liêm Pha một kích kia hữu tử vô sinh đánh tới trên người mình, tuyệt đối không chống được một giây. Hừ, chẳng qua thời gian còn rất dài, ta cuối cùng sẽ có một ngày hội đột phá trăm vạn binh khí, siêu việt mạch khởi, siêu việt Liêm Pha, thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân, đến lúc đó ta sẽ lại đánh với hắn một trận. Hạng Vũ nói xong, liền kéo động dây cương, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị trở về phe mình trong doanh địa. Ha ha, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ đột phá trăm vạn binh khí, chẳng qua cái này đệ nhất thiên hạ đại tướng quân ngày sau nhất định là ta Lý Tuần Hiếu, đến lúc đó, không chỉ là Kim Thiền tiểu tử kia, ngay cả ngươi cũng muốn thua dưới tay của ta. Hạ Vũ, Lý Tuần Hiếu hai người mặc dù đều vì mình chủ, nhưng lại ý hợp tâm đầu. Chẳng qua hai người cũng biết, Hàn Quốc sau đó Tam Quốc liên minh vỡ tan, ngày sau Trung Nguyên đại địa bên trên, bọn hắn chắc chắn sẽ có lưỡi kiếm giao phong ngày. Bên kia, cao chừng 100 mét Hàn Quốc quan cửa lớn, từ trăm năm qua còn là lần đầu tiên toàn bộ mở ra. Chỉ thấy Lữ Bất Vi cùng Kim Thiền dẫn đầu, sau lưng thì là Bạch Mã Thác, Doanh Đãng, Doanh Thật, lại sau này mới là Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử, Chu Hợi cùng Chuyên Trư. Mên ngông quần quận gần trăm vạn đại quân cộng đồng xuất quan, lại xuyên qua sơn cốc về sau, liền đi đến bình nguyên chỗ hạ trại an trại. Mà đối mặt gấp ba có thừa chính mình Sở Đường Tề liên quân, tần nhân trên mặt chẳng những không có một tia khiếp ý, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi cái đều là một bộ thể sống chết không về nét mặt. Bọn họ cũng đều biết, lúc này nếu là bỏ cuộc hàm cốc quan, như vậy ngày sau Tần Quốc chắc chắn bị còn lại vài quốc gia chậm rãi từng bước xâm chiếm chia cắt. Giết. Chốt mở sau trận chiến đầu tiên, do Bạch Mã Thác, Doanh Đãng, Chu Hợi xung phong, ba người mang theo riêng phần mình mang theo 15 vạn đại quân cùng thủ hạ dũng mãnh chiến tướng, một trước hai sau thẳng sông về phía trước. Mà Tam Quốc liên quân bên này thì là do Hạng Vũ làm tiên phong, mang theo Tề Quốc hai vị tướng lĩnh, cùng mình dưới trướng Long Thả, Quỷ Bố, Trung Ly mỗi ba người, tổng lãnh binh 50 vạn kháng tận. Chống trận rung trời, khen lệnh cùng vang lên, các chiến sĩ gầm thét, cơ binh khí trong tay. Hai phe nhân mã rất nhanh liền chiến làm một đoàn, mà chiến pháp cũng là đơn giản thô bạo. Tướng đối với tướng, binh đối với binh. Hạng Vũ do Bạch Mã Thác cùng Chu Hợi hai người ngăn cản, những người còn lại thì là giao cho Doanh Đãng cùng thủ hạ riêng phần mình tướng lĩnh. Về phần phía dưới binh lính bình thường nhóm cũng là rết đỏ cả mắt, mỗi cái cũng muốn lấy đầu của địch nhân, từ đó nhất chiến thành danh. Máu chảy dần dần thành sông, hội tụ thành từng mảnh vũng máu, người dẫm lên trên, phát ra khiến người ta buồn nôn phốc phốc cấm thanh. Những kia bị thương chưa chết binh sĩ trong vũng máu đau khổ quay cuồng, kêu rên, âm thanh vô cùng thê lương. Trên bầu trời, khói lửa tràn ngập. Máy ném đá ném ra đá tảng như mưa rơi rơi đập, ném ra một cái hố cực lớn, đem vô số binh sĩ vùi lấp trong đó. Thi thể dần dần chồng chất càng ngày càng cao. Một thiên qua đi, mặt trời xuống núi. Hai bên 95 vạn người, liền chết mất hơn 3 thành, trọng thương 3 thành. Hạng Vũ thân chúng 4 đao, nhưng đồng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tề quốc 2 tướng, một người chiến tử, một người trọng thương. Long Thả, Quỷ Bố, Trung Ly mỗi 3 người, chiến tử 1 người. Tần quốc bên này, Doanh Đãng tay phải bị tước mất 4 ngón tay, Bạch Mã Thác bị một phát súng đâm xuyên phần bụng, trước mắt sống chết hấp hối. Chỉ có Chu Hợi kia một thân da dày thịt béo mỡ, mặc dù chúng rồi Hạng Vũ mấy súng, nhưng lại cũng không lo ngại. Ngày mai, Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu là tả hữu thiên phòng, các lĩnh binh trăm vạn, đánh một trận quyết định thắng bại. Tam quốc liên quân chủ soái trong doanh, Sương Linh quân đem hai tay đọc ở sau lưng, chăm chú nhìn trước người xa bàn mở miệng nói. Chương 238, Tần quân bại, Lữ Bất Vi bỏ cuộc hàm cấp quan, xuôi nam lui binh, 1. Chương 238, Tần quân bại, Lữ Bất Vi bỏ cuộc hàm cấp quan, xuôi nam lui binh, 1. Sương Linh quân các hạng, này có thể hay không thái hấp tấp một chút? Theo năm trước đến bây giờ, Sở, Đường, đủ tam quốc người liền tại đây hàm cấp quan chờ đợi đã có nửa năm nhiều. Cho dù tuyết lớn tiêu tán về sau, từng có mấy lần xung quan, nhưng vậy chưa bao giờ có lớn như thế quy mô. Chiến tranh thắng bại thường thường thì ở trong chớp mắt, bây giờ hàm cốc quan đường lui bị đoạn, chúng ta hai bên lương thảo đều đã thấy đáy duy trì không được mấy ngày, ngày mai không định ra sinh tử thắng bại, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa sao? Sương Linh quân trừng mắt liếc vừa rồi chất vấn hắn Tề quốc tướng lĩnh, hơi hơi dừng một chút sau lại tiếp tục nói: Ngày mai bài binh, đại quân thống nhất lại hướng bắc di động 50 dặm, hoàn toàn thả lòng quan ngoại phía nam, thần thì sơ cuối giờ tị tam quân chức toàn thể khiêu chiến, nếu là đối phương xuôi nam đạo tẩu, liền không cần đuổi theo, đến lúc đó chỉ cần chờ nhìn tiếp nhận hàm cốc quan liền có thể. Mấy canh giờ sau, thần quân trong doanh trướng. Quốc tướng, đối phương binh lực gấp 3 với ta quân, bình nguyên đánh một trận chúng ta căn bản không bất kỳ ưu thế nào, vì sao không lui về hàm cốc quan trong vị thủ làm công đâu? Doanh Đãng che lấy băng bó kỹ tay phải, một bên hướng phía Lữ Bất Vi cha hỏi một bên trong lòng thầm than, may mắn chính mình là thuận tay trái, nếu không bị nạo 4 ngón tay về sau, chỉ sợ liền không chiến lực có thể nói. Đúng a, cho dù hàm cốc quan bị Liêm Pha nửa hủy, nhưng tóm lại tốt hơn không có. Từ Ngạn cũng nghĩ không thông, rõ ràng có hàm cốc quan có thể dùng, vì sao không phải muốn từ bỏ cái này ưu thế xuất quan nên địch? Gấp 3 binh lực, liền xem như chiến vô bất thắng tần quân, lần này chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Tam quốc lui binh trăm dặm, Sương Linh quân đây là muốn cho bản tướng một cái xuôi nam cơ hội chạy trốn à? Lữ Bất Vi như thế nào không biết Sương Linh quân là ý gì, nếu là tam quốc đại quân vây khốn tại hàm cốc quan nơi miệng hang, tần quân muốn theo chật hẹp trong sơn cốc phá vây mà ra chính là khó như lên trời, trăm vạn quân đội nhiều lắm là năng lực giết ra khỏi trùng vây hơn 10 vạn người. Mà Sương Linh quân sở dĩ lui binh trăm dặm, đơn giản thì là muốn cho Lữ Bất Vi lựa chọn chủ động xuôi nam lui binh, vì nhỏ nhất thứ bị thiệt hại đổi lấy hàm cốc quan cái này. Báo lính liên lạc tay cầm lệnh kỳ, xông vào doanh trướng sau trực tiếp quỳ một chân trên đất, run rẩy đầu gối cùng sát mặt trắng bạch gò má, tất cả đều biểu thị có chuyện không tốt muốn xảy ra. Nói, Lữ Bất Vi lông mày hơi động lòng, vận thành một cái chữ xuyên. Quân địch bài binh hơn 200 vạn ở vào phía trước đông bắc chỗ, dường như chuẩn bị toàn quân xuất kích. Lính liên lạc nuốt xuống một miếng nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, cái gì? Chúng tướng mịch một cái manh bố bàn, tất cả đều đứng lên. Bọn hắn không nghĩ tới, đây mới là sau khi xuất quan ngày thứ hai, Sương Linh quân liền chuẩn bị toàn quân áp chế, đến cùng đại tần một quyết thắng thua. Mà trong mọi người, sắc mặt trầm trọng nhất chính là đại tần quốc cùng Lữ Bất Vi. Nguyên bản, Lữ Bất Vi cho rằng chỉ cần đăng lâu bị hủy, có hàm cốc quan đại tần liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng ai có thể nghĩ, nay nửa đường đầu tiên là giết hiện ra một cái Liêm Pha, đem nguy nga đứng lặng mấy trăm năm hàm cốc quan nói hủy thì hủy. Nhưng này còn chưa xong, đúng lúc này, chính là Sương Linh quân lấy ra doanh sở lớn, điều động đại tần quốc vận hủy hậu phương lương thảo đổ quân nhu thiết tế. Nay lại nhiều lần bất ngờ làm việc, hoàn toàn làm rối loạn Lữ Bất Vi ban đầu kế hoạch. Và nó, kinh người quá đáng, cùng đám kia cẩu vật liều mạng. Từ Ngạn cầm lấy trường đao, trên mặt thần sắc phẫn nộ đến cực điểm, mà trừ ra hắn bên ngoài, Lý Tín, Doanh Đãng, Doanh Tật vậy là cũng giống như thế. Trước khi chiến đấu giết địch, chết bởi địch nhân đau hạ, đó là học nghệ không tinh. Nhưng thân làm tần nhân lại phản bội chạy trốn quốc gia, đồng thời nhường đại tần lâm vào trước nay chưa có trong lúc nguy nan, đối với Sương Linh quân cửu hận, nhường chúng nhân khí hận không thể đem nó lột ra cạo thịt. Giờ thìn vừa qua khỏi, tất cả mọi người theo Lữ Bất Vi đi tới trước doanh, chỉ thấy xa xa ngoài trăm dặm, đối phương kia hơn 200 vạn đại quân sắp xếp chỉnh tề, hình như có tùy thời công kích về phía trước cảm giác. Đại nhân, một trận chiến này tuy có phần thắng, nhưng lại không đủ hai thành, lúc này xuôi nam chống chỗ, không bằng phân tán đại quân, đường vòng tiến về tán, võ hai quan, chờ trở lại đại tần về sau, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Vũ tướng một trong chuyên trừ, đi vào Lữ Bất Vi trước người, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cùng chết đi Kha Yếu Ly, Nhiếp Chính, còn có da dày thịt béo như một con gấu đen Chu Hợi khác nhau, chuyên trừ rất có phong độ của một đại tướng, với lại làm người bình tĩnh, cho dù đối mặt phía trước một mảnh đen kịt quân địch, trong mắt hắn cũng không nhìn thấy một vẻ bối rối, thậm chí bình tĩnh có chút đáng sợ. Hồ lão phu sao lại không biết Sương Linh quân ý nghĩa, này nam hộ mở rộng không người phòng thủ, không phải liền là muốn cho lão phu bỏ cuộc hàm cốc quan mà. Lữ Bất Vi thở dài ra một hơi, theo bản năng nghĩ bản động hạ vật trong tay, chẳng qua cúi đầu xem xét, mới phát hiện trong tay giống tuyết. Đại nhân, ngài trước đó thường nói, được thương cổ chi sự điểm trọng yếu nhất chính là có thể có lợi, cho dù là ít lời lãi cũng có thể đi làm, nhưng kiêng kỵ nhất chính là lấy nhỏ thằng lớn, rốt cuộc nếu là thất bại đều sẽ không có gì cả. Chuyên chư lần này ngôn ngữ mặc dù mịt mờ, nhưng Lữ Bất Vi vậy không đốc, tự nhiên năng lực nghe hiểu. Chỉ là lúc này nếu là lui binh, như vậy liền sẽ vì chiến bại mà nói. Về sau muốn nặng hơn nữa lấy được quân quyền, doanh lâu nhất định sẽ không cho chính mình bất cứ cơ hội nào. mà Lữ Bất Vi sở dĩ chốt mở xuất binh, cũng chỉ là nghĩ tìm một đàm phán hòa bình cơ hội. Chuyên Trư, ngươi đi Tam Quốc doanh địa bên ấy. Hơi nghĩ một lát sau, coi như Lữ Bất Vi chuẩn bị phái Chuyên Trư đi tìm Xương Linh quân đàm phán hòa bình lúc, chỉ thấy xa xa, một người một ngựa tóe lên bụi đất tung bay, hướng phía bên này chạy đến. Ta là Xương Linh quân các hạ chỗ phái sứ giả, có việc cùng Tần Quốc quốc tướng Lữ Bất Vi nói chuyện. Làm người tới khoảng cách càng ngày càng gần lúc, chỉ thấy hắn tay phải cầm có in sở chữ tiểu kỳ, một bên giơ roi, một bên hô to. Đây là tới chiêu hàng sao? Nhìn ta đi chém người kia. Ngay tại Tử Ngạn xúc động phía dưới chuẩn bị rút kiếm tiến lên lúc, thật lâu không phát bày tỏ qua bất cứ ý kiến gì Kim Thiền, trực tiếp đưa tay đem nó ngăn lại. Trước không nên vọng động. Ta là Sở Quốc lệnh doãn, Hoàng Hiết, Phụng Xương Linh quân cùng Sở Vương chi mệnh, cùng Tần Quốc quốc tướng La không có chuyện muốn nói. Hoàng Hiết, Xuân Thân quân Hoàng Hiết. Đang nghe người này tự giới thiệu về sau, ngay cả Lữ Bất Vi cũng hơi giật mình. Bây giờ bốn quốc giao chiến đã là sinh tử tồn vong thời khắc, Sở Vương cùng Xương Linh quân thế mà lại trong phái Nguyên Tứ quân tử một trong Xuân Thân quân tới trước. Kim lão đại, gia hỏa này thế nhưng tứ quân tử một trong Xuân Thân quân a, giết hắn, ngày sau đại tần đem thiếu một kinh địch. Ngay cả Lý Tín tiểu này không hành sự lỗ mãng người, giờ phút này cũng nghĩ rút kiếm chặt xuống Hoàng Hiết đầu. Chư vị, ta lần này tới đây, một là phụng Xương Linh quân chi mệnh, khuyên các vị đầu hàng. Hoàng Hiết lời còn chưa nói hết, Tần Quốc chư tướng trực tiếp rút ra bên hông trường đao, rất có một bộ, ngươi nói thêm câu nữa, lao tử chém liền hạ đầu ngươi khí thế. Thần nhân quả nhiên thô bị không chịu nổi. Nay Hoàng Hiết không hổ là trung nguyên tứ quân tử một trong, liền xem như tay trói gà không chặt, vậy như cũng không tiêu ngạo không tự ti, đối mặt những thứ này năng lực tùy tiện muốn mạng hắn bó tướng, trong hai mắt chẳng những không một tia khiếp ý, ngược lại còn dám mở miệng phản phúng. Tiểu Bạch Kiểm, khuyên ta Tần quân đầu hàng ngươi hay là đệ nhất nhân, ra ra hiện tại liền chặt hạ đầu của ngươi, ngày sau đợi đại quân ta hiện lên ở phương đông sở địa, lại cho Sở Vương cái đó lao hữu đản. Đoạn mất bốn ngón tay doanh đãng, nghe xong Hoàng Hiết dám nhục mạ Tần nhân, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, đặt đối phương tia dài nhỏ trên cổ. Doanh đảng tướng quân, xin dừng tay. Chương 238, Tần quân bại, Lữ Bất Vi bỏ cuộc hàm cấp quan, xuôi nam lui binh. 2. Chương 238, Tần quân bại, Lữ Bất Vi bỏ cuộc hàm cấp quan, xuôi nam lui binh. 2. Lữ Bất Vi cất bước tiến lên, đưa tay đặt ở doanh đảng trên thân kiếm. Nếu là người này chỉ là chiêu hàng, đợi lát nữa lại giết cũng không muộn. Thân làm đại tần quốc cùng, Lữ Bất Vi bất luận là khí thế hay là thân hình đều đủ để nghiền ép Hoàng Hiết. Nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai chính là, Sở Quốc có thể hiện tại lui binh, không tham dự nữa Tam Quốc phạt Tần, đợi Lâm Thành trả lại về sau, còn có thể cho các ngươi cung cấp lương thảo. Hoàng Hiết đưa tay, đem trên cổ mình mang lấy trường đao mở ra, sau đó đối với tất cả mọi người mở miệng nói: Sở Quốc lui binh. Lữ Bất Vi trái tim giật mình, nếu là Sở Quốc hiện tại lui binh, như vậy Tần Quốc đối mặt đủ, Đường hai quốc cũng không phải không có lực đánh một trận, thực tế Sở Quốc còn có Hạng Vũ tiểu này đại tướng tồn tại. Tiếp tục. Chẳng qua thiên hạ này không có vô duyên vô cớ chuyện tốt, Sở Quốc lui binh định có điều kiện, điểm ấy thương hành mấy chục năm Lữ Bất Vi tự nhiên hiểu rõ. Sở Vương chi ngôn, nếu là quốc tướng vui lòng đem thiên hạ tiền trang giao cho Sở Quốc vương thất, Sở Quốc hiện tại liền có thể lui binh. Quả nhiên này Tam Quốc phạt Tần các mặc dù là do Xương Linh quân du thuyết mà thành, nhưng lại các có mưu đồ. Tần quốc hướng tây bắc cùng Tề quốc liền nhau, tây nam một chỗ lại cùng Đường quốc một núi ngăn cách. Tề vương Điền Kiến cùng Lao Đường vương, tự nhiên là muốn cầm xuống Tần quốc phóng đại lãnh thổ. Nhưng Sở Quốc lại cùng đủ, đường khác nhau. Chỉ có Lâm Thành đầy đất khoảng cách Hàm Quốc quan vài trăm dặm bên ngoài mà thôi, nếu là Tam Quốc thật sự cầm xuống Tần quốc, Hàm Quốc quan tiểu này cứ điểm nơi vậy tuyệt không có khả năng phân cho Sở Quốc. Ban đầu Sở Vương đích thật là dự định dựa vào đăng lâu thoải mái phá quan, sau đó chia cắt đại tần tất cả lãnh thổ, vì Lâm Thành làm trung tâm hướng tây kéo dài bản đồ. Nhưng hiện tại xem ra cho dù cầm xuống Hàm Quốc quan, chỉ cần Tần quân xuôi nam về nước, đến lúc đó vậy không nhất định năng lực công phá Hàm Dương. Cho dù cuối cùng đi về phía đàm phán hòa bình, Sở Quốc vẫn như cũ dưa không được chia thổ địa, như vậy một trận chiến này chính là thành người khác vẻ đẹp, chính mình lại chẳng được gì. Hoàng Hiết đêm qua trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền viết thư đưa về Sở Quốc quốc đô, và tổn binh hào tướng, không chiếm được một tòa thành trì, không bằng đem hội tụ thiên hạ hơn phân nửa tài phú thiên hạ tiền trang lấy tới vương thất trong tay càng thêm có lợi. Quốc tướng, việc này có thể thực hiện a? Tại Lý Tín, Tử Ngạn những thứ này võ tướng nhóm trong mắt, dù chỉ là một cái thiên hạ tiền trang đổi lấy Hàm Cốc quan chi chiến thắng lợi, tuyệt đối là có lợi mua bán. Nhưng chuyện này tại Lữ Bất Vi trong lòng chính là một chuyện khác. Thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương là hắn cuối cùng sức lực, nếu là tổn hại một trong số đó liền cùng tự đoạn một tay không thể nghi ngờ. Không phải đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể là. Việc này không cần nói nữa, ngươi trở về nói cho Xương Linh quân, ta Tần quân tại sau nửa canh giờ liền sẽ xuôi nam lui binh, hắn nếu là đứng yên, này Hàm Cốc quan liền để cho các ngươi, nhưng nếu là xuất binh, vậy liền một quyết thắng thua đi. Lữ Bất Vi lời nói này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn cũng không ngờ rằng vì một cái thiên hạ tiền trang, Lữ Bất Vi thế mà lại bỏ cuộc đại tần phía đông vị trí ít hầu. Quốc tướng, Hàm Cốc quan nếu là chết, đại tần liền đoạn mất hiện lên ở phương đông có thể, xuôi nam cũng chỉ có thể vượt qua Tần lĩnh, lên phía bắc lại muốn qua sông, đại quân căn bản không dịch hành động. Đúng vậy a quốc tướng, chỉ cần Sở Quốc lui binh, chúng ta nhất định có thể bại lui đủ Đường hai quốc. Nhìn mọi người ồn ào, Kim Thiền trong lòng lại là nở nụ cười. Bây giờ nhìn tới, Lữ Bất Vi hoặc là đưa ra thiên hạ tiền trang, hoặc là xuôi nam lui binh, nhưng bất kể hắn sao tuyển, cũng tương đương với tự hủy căn cơ. Đưa ra thiên hạ tiền trang, như vậy hắn thật không dễ dàng tích lũy thế lực, đem sẽ từ từ trôi theo dòng nước. Xuôi nam lui binh, liền không trọng trưởng binh quyền có thể. Hàm Cốc quan tiếp theo quyết sinh tử, doanh lâu có thể trăm phần trăm xác định, thương hành mấy chục năm Lữ Bất Vi, tuyệt đối sẽ không làm ra kiểu này quyết định. Về phần Hoàng Hiết vừa mới nói, Xương Linh Quân trước đây du thuyết sở quốc, làm sao lại như vậy dự không ngờ được điểm ấy. Này hết thảy tất cả đều là Xương Linh Quân cùng Doanh Lâu hai người trải qua ngày đêm thôi diễn phân tích sau đạt được tới kết luận. Cho nên nói, từ Lữ Bất Vi được bổ nhiệm làm hàm cấp quan chủ tướng trước về sau, hắn kết quả cũng đã nhất định. Mặc dù ở giữa đã xảy ra rất nhiều bất ngờ, nhưng dựa vào Xương Linh Quân cùng Kim Thiền tại hai bên cùng nhau, cũng đúng không có trệ hướng dự định tưởng tượng. Quốc tướng, làm quyết định đi. Kim Thiền đi vào Hoàng Hiết bên cạnh, quay đầu đối với Lữ Bất Vi nói, bản tướng đã nói, xuôi nam lui binh. Lữ Bất Vi nói ra lời này lúc, cơ hồ là cắn răng. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy Kim Thiền trong nháy mắt rút ra bên hông ngư phúc, một kiếm chặt đi xuống Hoàng Hiết đầu. Người này không thể lưu. Kim Thiền một kiếm này xuống dưới, một mặt là giúp Tần Quốc xúc rơi vị lai kình địch, nhưng trọng yếu nhất vẫn là vì gây mất Lữ Bất Vi đàm phán hòa bình ý nghĩ. Mà theo Lữ Bất Vi làm ra quyết định về sau, Tần Quốc quân đội liền bắt đầu vung vẫy cờ xí, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị hướng nam xuất phát. Nhìn mênh mông quần quận Tần quân bộ đội, hướng phía nam phương hướng di động. Tam Quốc liên quân bên này, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn cũng không ngờ rằng, Tần quân thế mà lại thật sự xuôi nam lui binh. Xương Linh quân các hạ, Tần Quốc lui binh. Đứng ở trên khán đài, Xương Linh quân hai tay vịn lan can, nheo cặp mắt lại ngắm nhìn phía trước. Tần Quốc lui quân, danh xưng hổ làng chi sư Tần quân còn là lần đầu tiên như thế đại quy mô lui binh. Là Tần nhân, Xương Linh quân nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Đại vương, lão thần làm được, tiếp xuống chính là lão thần lấy mệnh đổi về Hàm Cốc, đổi lấy ta đại Tần vạn thế xương binh. Xương Linh quân cúi đầu mắt cúi xuống, lạnh lùng quét mắt dưới thân sở, đường, đủ Tam Quốc liên quân. Mấy ngày nay, Hàm Cốc quan suýt nữa bị phá, Tần quân tử vong vô số, mỗi một lần cũng nắm chặt động lên Xương Linh quân trái tim. Nhưng Xương Linh quân hiểu rõ, như không làm như vậy, Doanh Lâu trọng trưởng vương quyền là song vô hạ, đại Tần nhất thống trung nguyên càng là hơn sở không thể thành. Tần quân xuôi nam lui binh quấy lên báo cát, thổi đến hắn giản mua gọ má thấy đau. Nhìn tan phá Hàm Cốc quan, Xương Linh quân hiểu rõ, tuổi thọ của mình sẽ phải đi đến cuối con đường. Bên kia, tại Lữ Bất Vi an bài xuống, Doanh Đãng, Doanh Tật cùng mình dẫn đầu trèo núi theo vội nhốt vào Tần. Bị thương Bạch Mã Thác ở vào ở giữa, và phía trước mở đường sau khi hoàn thành lại xuất phát. Mà Kim Thiền, Lý Tín, Từ Ngạn ba người lưu lại đoàn hậu, theo tán quan vào Tần. Thế là mênh mông quần quận Tần quân, liền phân làm ba đội chuẩn bị vượt qua Tần lĩnh. Lão đại, chúng ta cái này lui binh. Bốn ngày qua đi. Kim Thiền, Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử, Đường Tiền Yến năm người, vây quanh đống lửa nướng đánh tới lợn rừng, vừa uống rượu, một bên ăn thịt. Các ngươi nói Lữ Bất Vi hiện tại đã tới chỗ nào? Kim Thiền thoải mái nhàn nhã mà hỏi, dường như cũng không có bởi vì lui binh mà ảnh hưởng tâm trạng. Hừ, trời mới biết cái đó Lữ lao cẩu đi đến đâu, ta nhìn hắn lần này trở về sao cho đại vương bàn giao. Từ Ngạn gặm chân heo đồng thời, cũng không quên mắng Lữ Bất Vi vài câu. Lão đại, ta thế nào cảm giác ngươi không thích hợp a, tựa như là có cái gì khác dự định. Lý Tín cầm rượu lên bắt cùng Kim Thiền ầm một chén về sau, mở miệng hỏi. Chẳng qua hắn này vừa nói, những người khác vậy lập tức cảm thấy Kim Thiền mấy ngày nay dường như có chút khác thường. Không nói trước ngày này quân tốc độ chậm lạ thường, trên mặt vậy một chút cũng không có binh bại cái chủng loại kia bề ngoài. Đúng rồi, các ngươi hiện dưới tay còn có bao nhiêu binh mã? Kim Thiền lực một cái cạn trong chén rượu đục về sau, hỏi hướng mấy người còn lại. 9 vạn, 10 vạn. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, mặc dù không biết Kim Thiền là ý gì, nhưng vẫn là đúng sự thực nói. Kim gia quân còn có thập tứ vạn, lại thêm Bạch Mã Thác 15 vạn, tổng cộng 48 vạn. Tối nay chỉnh đốn toàn quân, sáng sớm ngày mai trở về Hàm Cốc quan. Kim Thiền cười này nói với mọi người nói. Chương 239, Hàm Cốc quan chi chiến triệt để nghịch chuyển, sở đủ hai quốc tình thế chắc chắn phải chết. 1. Chương 239, Hàm Cốc quan chi chiến triệt để nghịch chuyển, sở đủ hai quốc tình thế chắc chắn phải chết. 1. Trở về Hàm Cốc quan. Lão đại, ngươi là uống say sao? Chỉ thấy Lý Tín mấy người trừng lớn hai mắt, liền tựa như là nghe thấy được kinh thiên chuyện ma quỷ bình thường, lặp đi lặp lại xoa lốt hai, cố gắng để cho mình nghe rõ ràng hơn một chút. Đừng xoa nhẹ, các ngươi không nghe lầm, đích thật là trở về Hàm Cốc quan. Kim Thiền cầm rượu lên đàn, cho mình đổ đầy một bát về sau đó đưa cho bên người Đường Tiền Yến. Lão đại, Lữ Lao Cẩu cùng đại quân cũng rút lui, lúc này trả lại làm gì a? Từ Ngạn khó hiểu, tất cả mọi người khó hiểu, hoàn toàn không rõ Kim Thiền lúc này là muốn làm gì. Tự nhiên bại Tam Quốc liên quân, sau đó thu hồi ta đại Tần Hàm Cốc quan. Kim Thiền nói xong, mắt nhìn trên trời đầy sao, trong lòng thầm nghĩ lúc này Đường quân cùng Sở quân cũng đã sắp đến Lâm Thành đi. Có một số việc ta không cách nào nói tỉ mỉ, nhưng các vị có dám hay không cùng ta trở về Hàm Cốc quan? Nhìn thấy mấy người chuẩn bị hỏi lúc, Kim Thiền dứt khoát trước mở miệng hỏi. Chẳng qua ở trong đó liên quan tới chính mình cùng Xương Linh quân mưu đồ bí mật chi tiết, vì liên quan đến sự việc thực sự quá nhiều, cho nên không cách nào một vừa nói ra. Với lại giờ phút này trở về Hàm Cốc quan cũng là vi phạm quân lệnh, thành công ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là thất bại đem theo Tần luật nghiêm trỗi chắc chắn vạn kiếp bất phục. Hồi a, lão đại tất nhiên cũng lên tiếng còn có cái gì không dám, với lại ta đại Tần địa bàn khi nào đến viên đám người kia chỉ nhiễm. Đúng, vốn chính là một bụng nén giận, không vung đi ra ngoài đời này cũng sống mất ức. Mấy người như thế sục sôi phản ứng, ngược lại là qua loa ngoài Kim Thiền đoán trước, rốt cuộc tại đại Tần kiểu này kỷ pháp nghiêm minh quốc gia, chống lại quân lệnh thế nhưng trọng tội. Tốt, mọi người ăn uống no đủ về sau, liền trở về chỉnh đốn đội ngũ, sáng mai Tử Ngạn mang 5000 tinh huệ, trước theo ta lượn quanh sau tiến về Lâm Thành. Lý Tín, Huyền Tử các ngươi tại chỗ và Bạch Mã Thác, và ta chỉ đạo tùy thời binh đến Hàm Cốc quan. Mọi người trả lời. Mà Bạch Mã Thác trước đó bị Hạ Vũ trọng thương, từ lâu dựa vào Kim Tiền Linh Đan rượu dược triệt để khôi phục, chi sở dĩ một mực chứa trọng thương dáng vẻ, chính là vì mê hoặc Lữ Bất Vi, để cho thủ hạ quân đội có thể tối nay trở về. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Kim Tiền liền dẫn Linh Kim gia quân 10000 tinh nhuệ, cùng Tử Ngạn 5000 nhân mã theo phương đông đường vòng xuất phát, bọn hắn đầu tiên là né qua Hàm Cốc Quan, sau đó bay thẳng Lâm Thành mà đi. Bởi vì này 10000 thiên tướng sĩ cũng có ngựa ngồi cưỡi, cho nên hành quân tốc độ cũng là nhanh như điện chớp, không giống với đại bộ đội chậm chạp di động. Lại thêm trước đó theo Hàm Cốc Quan rút lui lúc, Kim Thiền cũng là không nhanh không chậm cũng không hề rời đi bao xa. Cái này khiến Nguyên Muốn cần 9 ngày tầm đó thời gian, rút ngắn đến 4 ngày. Mà Hàm Cốc Quan bên này, Sương Linh Quân cùng Hạ Vũ hai người, đứng tại đỉnh quan lâu thượng nhìn xuống phía dưới Tần Quốc thổ địa. Sương Linh Quân, Tần Quốc quan trung bình nguyên quả nhiên rộng lớn, cho dù cùng ta đại sở so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Lần đầu tiên đứng ở như thế nguy nga to lớn quan lâu bên trên, Hạ Vũ cảm thán, nếu không có Liêm Pha kia liều mình một kích, chỉ sợ Tam Quốc liên quân cho dù sông quan trăm lần, đều không thể đem nó phá hủy. Đó là tự nhiên, Tần Xuyên đất rộng dựa vào này quan trung bình nguyên ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, liền có thể dưỡng dục cả quốc gia, cho dù được xưng là kho của nhà trời cũng không quá đáng. Sương Linh Quân trên mặt lộ ra một tia tự hào nụ cười. Mặc dù này xóa nụ cười bị Hạng Vũ nhào bắt được, nhưng ngay thẳng tính cách nhường hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hạ tướng quân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Lý Tồn Hiếu tướng quân cùng thủ hạ ngươi Long Thả, anh bố, Ngũ Tử Kỳ ba người cũng nhanh muốn bắt lại Lâm Thành đi. Đến lúc đó lương thảo đổ quân nhu tiếp tế đúng chỗ, đại quân chỉ cần vào quan nội hỏa diễm tàn đi, liền có thể binh lâm Hàm Dương Thành. Sớm tại vừa cầm xuống Hàm Cốc quan lúc, Sương Linh quân liền sắp đặt Lý Tồn Hiếu mang binh 25 vạn, Long Thả, anh bố, Ngũ Tử Kỳ tổng mang binh 10 vạn xuất phát đi đến Lâm Thành, một là cầm xuống Vương Tiễn phụ tử, hai là mang về nội thành đổ quân nhu lương thảo, dùng để cứu tế tam quân. Chẳng qua cùng Kim Tiền khác nhau, Lý Tồn Hiếu đội ngũ của bọn hắn vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn mang theo mấy chiếc xe công thành cùng xung xa, cho nên hành quân tốc độ muốn chậm không ít. Lý Tồn Hiếu, ta yên tâm, lại thêm Long Thả bọn hắn, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ cầm xuống Lâm Thành. Lâm Thành không giống Hàm Cốc quan như vậy hùng vĩ, với lại Vương Tiễn phụ tử vậy không có nhiều người, Hạng Vũ tự tin như vậy cũng đúng hợp tình hợp lý. Chẳng qua mà, vạn sự không tùy tâm ý phát triển mới là trạng thái bình thường. Cũng tỉ như lúc này Lâm Thành bên ngoài. Lý Tồn Hiếu, ngươi thế mà phản bội Minh Ước, Tần Quốc này là cho người chỗ tốt gì? Long Thả, anh bố, Ngu Tử Kỳ ba người trợn mắt tròn xoe, che lấy trên người không ngừng chảy máu vết thương, dùng đến ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Bạch Mã bên trên, người mặc hoàng sắc kim giáp, tay cầm trường kích Lý Tồn Hiếu. Ngại quá a các vị, Đường Vương chi mệnh, thân làm đường thần không thể không tuân a. Lý Tồn Hiếu tay phải cầm trường kích chỉ hướng dưới ngựa ba người, tay trái vươn ra ngón út chụp lấy lỗ thai, nét mặt vừa lô mãng lại bình tĩnh. Mà bên cạnh hắn thì là cầm trong tay hắc sát thiết tiền, sớm được phái tới giải cứu Lâm Thành nguy hiểm Tần Quỳnh. Lý tướng quân, đại vương nói tất cả do Kim Thiền tướng quân đến sau định đoạt. Tần Quỳnh nhìn như mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc. Không ngờ rằng luôn luôn tự cao tự đại Lý Tồn Hiếu, thế mà như thế nghe Đường Vương lời nói. Kim Thiền nha, ha ha. Lý Tồn Hiếu đầu tiên là đưa tay sờ sờ chính mình viên kia bị Kim Thiền lộng mù nhãn cầu, sau đó lại nhìn một chút trong tay trường kích. Hồi lâu qua đi, Thái Dương nhanh phải xuống núi lúc, chỉ thấy Kim Thiền một đội nhân mã đưa lưng về phía ánh hoàng hôn mới khoan thai tới chậm. Mặt tướng Tần Quỳnh gặp qua Kim tướng quân. Vì Tần Quỳnh hiểu rõ Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài quan hệ, cho nên nói tới nói lui khách khí. Chẳng qua hắn lần này tư thế, lại làm cho Tử Ngạn cùng Lý Tồn Hiếu hai người ở một bên trợn mắt há hốc mồm. Một cái cho rằng Kim Thiền hàng phục Đường quân tướng lĩnh, một cái cho rằng Đường Vương hàng phục Tần quốc đại tướng. Đứng lên đi, Doanh Đài. Đường Vương gần đây được chứ? Kim Thiền dùng nắm đấm chống đỡ tại trên miệng, ho nhẹ một tiếng sau hỏi. Đại vương cơ thể có chút khó chịu đã về tới Trường An, chẳng qua kinh quá trị liệu đã khá nhiều, Kim tướng quân không cần nhớ mong. Tần Quỳnh mặc dù biết Lý Doanh Đài nghi ngờ là Kim Thiền hài tử, nhưng ở trước mặt mọi người hắn cũng không nguyện ý nhắc tới, dứt khoát liền ra hiệu ngầm Kim Thiền cũng không nên nói ra. Lý tướng quân, theo đại vương vương chỉ, chúng ta từ giờ trở đi tất cả nghe theo Kim tướng quân chỉ huy. Tần Quỳnh đứng dậy hướng phía Lý Tồn Hiếu nói, ta thân làm đường thần, tự nhiên nghe theo đại vương sắp đặt. Bất quá, Lý Tồn Hiếu dừng một chút, sau đó giơ tay lên bên trong trường kích chỉ hướng Bạch Long Câu bên trên Kim Thiền, trong ánh mắt lô mãng trong nháy mắt trở thành hư không, thay vào đó thì là ý chí chiến đấu dày đặc. Bất quá, ta muốn cùng ngươi tái chiến hiệp hai. Lý Tồn Hiếu lời nói, nhường Tần Quỳnh đọc đổ mồ hôi lạnh, sợ gia hỏa này sẽ trực tiếp phản đại đường. Nếu như ngươi là muốn thua lần thứ hai, như vậy ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn ngươi. Theo Bạch Long Câu thượng nhảy xuống. Lần này, Kim Thiền dự định nhường Lý Tồn Hiếu thua tâm phục khẩu phục. Đến đây đi. Lý Tồn Hiếu giận hô một tiếng, liền để trên người cơ thể trong nháy mắt sung huyết phồng lên hơn 2 lần. Đỏ bừng cơ thể bốc lên lũ lũ khói trắng, chỗ tản ra cực nóng nhiệt độ cao, nhường đám người chung quanh giống như thân ở tại trong núi lửa, dọa đến liên tục cho hai người đằng mở một mảnh đất trống lớn. 66 vạn. Chương 239, Hàm Cốc quan chi chiến triệt để nguy chuyện, sở đủ hai quốc tình thế chắc chắn phải chết. 2. Chương 239, Hàm Cốc quan chi chiến triệt để nguy chuyện, sở đủ hai quốc tình thế chắc chắn phải chết. 2. 67 vạn. 77 vạn binh khí, thập tam thái bảo, hổ dược long tương một thế hùng. Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu kia xích hồng như máu cơ thể, giống như một tòa núi nhỏ to lớn khôi ngô, chỉ là một cái cánh tay thì cùng nam tử trưởng thành vòng eo một thô. Trên người vật dùng đúc bằng vàng dòng hoa lệ giáp trụ, cũng bị bành trướng cơ thể chấn chia 5 x 7. Ngưng kết ra siêu việt chính mình cực hạn binh khí, lúc này Lý Tồn Hiếu tuyệt không thua gì Song Đồng Hạng Vũ, thậm chí còn có thể hơn một chút. Nhảy lên cao cao mà lên, Lý Tồn Hiếu che khuất mặt trời lặn dư huy. một kích này vung xuống, giống như thần linh trả đạp. Mặc dù trong tay trường kích trong nháy mắt che kín vết dạng, nhưng này từ trên trời giáng xuống một kích, lại như thập trọng đại sơn giống nhau hướng phía Kim Thiền đỉnh đầu đè ép xuống. Lợi hại, mặc dù không giống Bạch Khởi cùng Liêm Pha, nhưng lại giống như Hàn Vũ, có một loại khác chỗ đặc biệt. Kim Thiền ngẩng đầu, chăm chăm vào trên bầu trời hướng mình rơi xuống chẳng kích, từ đáy lòng đối với Lý Tồn Hiếu thở dài nói: "Bất quá, một kích này lợi hại thì lợi hại, nhưng lại không gọi được là uy hiếp. Nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, nửa hở, ngư phúc binh nhân." Vừa dứt lời, một tòa do tử lôi hiển hóa phủ trạch, đem Kim Thiền bao phủ ở bên trong. Mà ngư phúc kiếm thì bị Kim Thiền dọc theo tay phải trong lòng bàn tay, thẳng tắp cắm vào nguyên cả cánh tay bên trong. Chỉ thấy ngư phúc cùng cánh tay trong nháy mắt dung hợp, biến thành một thanh bọc lấy ra thịt trường kiếm. Tử phủ bổ vào trên mũi kiếm, không chỉ đem toàn bộ thân kiếm cũng đốt thông tóc trắng sáng, còn hiện ra lửa tím lôi quang. Thậm chí ngay cả Kim Thiền nửa người đều bị nướng cháy đen. Coi như Lý Tồn Hiếu chẳng kích, khoảng cách Kim Thiền đỉnh đầu chỉ có vài thước lúc, ngư phúc kiếm chỉ là chỉ lên trời hướng lên nhẹ nhàng bung lên. Liền chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, vì Kim Thiền làm trung tâm, trong nháy mắt đá cuội bụi đất bay ra, lom xuống một cái đường kính mấy chục mét hô sâu. Người nào thắng? Vây xem các tướng sĩ che miệng, nheo mắt lại sôi nổi trong chiều nhìn lại, ngay cả bị Hàng Long thả ba người vậy là đồng dạng tò mò. Rốt cuộc Lý Tồn Hiếu vừa nãy chỗ bộc phát ra thực lực, không thua gì bọn hắn đại tướng quân. Còn đánh sao? Trong cho bụi, giọng Kim Thiền truyền ra. Chỉ thấy hai cái mơ hồ bóng người đặt song song mà đứng. Không đánh, nhưng có phục, 10 năm, không, 5 năm, trong vòng 5 năm ta nhất định muốn đột phá trăm vạn binh khí cùng ngươi tái chiến một lần. Cuồng phong dường như cố ý thổi tan bụi mù. Chỉ thấy Kim Thiền phải tay nắm lấy biến hồi nguyên dạng ngư phúc, đem mũi kiếm đè vào Lý Tồn Hiếu trên cổ họng. "Tốt, ta chờ ngươi 5 năm." Đem ngư phúc kiếm dắt về bên hông, Kim Thiền nhẹ nói một câu. Mà lúc này, do Long Thả, anh bố, Ngô Tử Kỳ ba người mang 10 vạn sở quân, vậy vì Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh trước đó thiết kế, bị giao nộp vũ khí khốn tại Lâm Thành cùng Đường Quân trong lúc đó. Bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Tồn Hiếu chỉ vào bị vây vào giữa ba người, sau đó lại liếc mắt xa xa sở quân mở miệng hỏi. "Trước giải vào Lâm Thành, nói cho bọn hắn người đầu hàng không giết." Đối với sở quốc những thứ này binh bắt được, Kim Thiền cũng không phải không có lương nuôi, mà là phân không ra binh lực đi xem quản. Rốt cuộc hiện ở thời điểm này, một tốt một binh cũng đầy đủ chân quý. Nếu là không hàng đâu? Lý Tồn Hiếu hỏi. Áp tải hàng cốc, chuẩn bị lấp hố cho người. Kim Thiền này không mang theo một tia nhiệt độ lời nói, cũng làm cho Lý Tồn Hiếu đối nó tàn nhận trình độ, có nặng nhận thức mới. Sau đó, tại Kim Thiền cùng Lý Tín đi vào Lâm Thành dưới cửa thành về sau, Vương Tiễn cùng Vương Bí phụ tử mới ra khỏi thành đón lấy. Kim tướng quân, chờ ngươi đã lâu. Mặc dù gần chút thời gian cũng đang ở Lâm Thành, nhưng theo Tần Quỳnh trong miệng, Vương Tiễn cùng Vương Bí cũng hiểu biết Kim Thiền chỗ lập hạ chiến công hiển hách, đương nhiên cũng biết Lữ Bất Vi lui binh xuôi nam sự việc. Trong thành lương thực dư có bao nhiêu? Vừa thấy mặt, Kim Thiền liền đi thẳng vào vấn đề, trong ngôn ngữ không chút nào dây dưa dài dòng. Vì Tam Quốc phạt tần, sở quốc tại Lâm Thành đồn lương hồi lâu, với lại vừa đánh hạ Lâm Thành lúc, chúng ta còn chặn được một nhóm vận chuyển về hàm cốc quan lương thực, đầy đủ trăm vạn người ăn 2 tháng. Vương Bí duỗi ra hai ngón tay, trên mặt vui mừng nói: "Tốt, toàn quân tu chỉnh một ngày, sau một ngày sáng sớm xuất phát hàm cốc, trong đó phân ra 2 vạn người áp giải lương thảo đồ quân đu, ở phía sau một ngày sáng sớm xuất phát. Tân Bình, ngươi mang binh 10 vạn ngày mai buổi trưa đi đầu một bước, đợi đại quân ta binh lâm hàm cốc quan về sau, liền để đường quân theo quan nội đoạn hạ sở, đủ 2 quốc thối lui quan trung bình nguyên đường." Lúc này Kim Thiền rất có Bạch Khởi làm thâm niên phong phạm, mắt không ngưng nhăn, khí không phù phiếm, rất có một bộ 7 mưu nghị cây trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm tư thế. Ngay cả Vương Tiễn tiểu này tại Tần Quốc số 1 số 2 danh tướng, vậy ở trong lòng đối nó khen ngợi liên tục. Bước vào Lâm Thành, mọi thứ đều ấn lại Kim Thiền kế hoạch làm việc. Ngày thứ 2 buổi trưa, Tần Quỳnh liền chờ lệnh cáo tử, mang theo 10 vạn đường quân xuất phát đi đến hàm cốc quan. Mà Tần quân thì là bởi vì mấy ngày ra dòi thúc ngựa, thì lại tu chỉnh một ngày, cùng ngày thứ 3 trước kia mới chậm chạp xuất phát. Chẳng qua khi đến 1 vạn 5 ngàn người, trở về lúc liên quan Vương Tiễn phụ tử đã có gần 10 vạn người. 7 ngày qua đi, Kim Thiền, Tử Ngạ, Vương Tiễn, Vương Bí 10 vạn nhân mã, lúc này khoảng cách hàm cốc quan chỉ có không đến khoảng cách 100 dặm. Mà hàm cốc quan phương nam, một tòa sơn mạch chỗ khúc quanh. Lý Tín, Mộ Huyền Tử, Bạch Mã Thác 47 vạn nhân mã cũng đã tập kết hoàn tất. Xuất phát, cầm lại thuộc về ta đại tần hàm cốc quan. Vì ngư phúc kiếm ngắn không còn khí thế, Kim Thiền liền mượn dùng Vương Bí trường thương, chỉ thiên hô to hướng phía sau lưng Tần quân ra lệnh. Chỉ một thoáng, 10 vạn Tần quân thiết kỵ giẫm mặt đất vụ vụ chấn động. Hàm cốc quan nam, Lý Tín ba người tại hát chuẩn đến một máy mắt, gần như đồng thời hạ hành quân chỉ lệnh. Cùng lúc đó, hàm cốc quan trong, Đường quân tại Tần Quỳnh dẫn đầu xuống vậy cầm lên qua mâu, đâm về phía bên cạnh trước một giây hay là đồng minh sở, đủ 2 quốc tướng sĩ. Sau đó liền vì tốc độ nhanh nhất kết thành trận hình, đoạn hạ hàm cốc quan trong đường đi. Vì Sương Linh quân đề nghị, sở, đường, đủ tam quốc nhân mã toàn bộ rời cho tới quan nội đóng quân. Cho nên lúc này quan ngoại đã là không có mờ ai. Đường quân làm phản rồi. Cái này làm sao có khả năng? Quan lâu bên trên, nhìn làm phản đường quân, Hạ Vũ mặc dù tức giận, nhưng nội tâm nhưng thủy chung không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn không tin, cùng mình ý hợp tâm đầu kể vai chiến đấu Lý Tồn Hiếu sẽ bị Tần Quốc thu mua. Sương Linh quân, ngươi chuẩn bị làm gì dự định? Coi như Hạ Vũ quay người chuẩn bị hỏi lúc, chỉ thấy lúc này Sương Linh quân, hai tay dâng doanh sở vương ấn, đứng ở ban công chỗ cao nhất, mặt hướng đại tần cố hương. Lao thần, là Tần bỏ mình dứt khoát. Sương Linh quân trên mặt mặc dù hiện đầy nếp nhăn cùng tang thương, nhưng giờ khắc này lại là hắn phán rời Tần Quốc về sau, vui vẻ nhất một cái mắt. hai tay xuống dưới dùng sức một ném. Chỉ nghe bột một tiếng, vương ấn vỡ vụn đầy đất. Cùng một thời gian, hàm cốc quan trong 200 dặm bên ngoài kia từng đạo ngập trời tường lửa, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà ở tường lửa tiêu tán sau, chỉ thấy doanh lâu xe ngựa cùng 40 vạn mênh mông quần quận quân đội vận sức chờ phát động. Ở trong đó 20 vạn là từ Hàm Dương một đường mang tới tinh nhuệ. Ngoài ra 20 vạn thì là một tháng trước, theo tán, võ hai quan bí mật điều khiển tới thủ tướng. Lúc này, quan nội, 70 vạn đường quân thêm 40 vạn tần quân. Quan ngoại, Kim Tiền, Vương Tiễn và một các tướng lĩnh lanh binh 57 vạn. Tổng cộng 167 vạn đại quân, đem lương thảo tiêu hao sạch sẽ sở, đủ hai quốc, vây ở Hàm Cốc quan cái này thốn nơi. Chương 240, Cung Tiễn, Sương Linh Quân, 1, chương 240, Cung Tiễn, Sương Linh Quân, 1, Sương Linh Quân, ngươi không có phản bội chạy trốn đại tần, Tam Quốc, không, sở, đủ hai quốc phạt tần, là các ngươi tần quốc cùng đường quốc cấm lưu. Hạ Vũ cầm lấy đứng ở một bên bá vương thương, một phát súng chọc ra trực tiếp đâm xuyên qua Sương Linh Quân vai phải. Nếu là theo Sở Vương nói, Sương Linh Quân 37 khẩu gia quyến vì phản quốc đã bị Tần Vương chém ngang lưng nộn nhịp thị, lẽ nào cũng đúng thế thật giả sao? Nhưng Sở Quốc cải vào Hàm Dương nhiều cái do báo, đều là vì đồng dạng lý do thoái thác hồi báo cho quốc đô, không có lý do gì sẽ là giả mới đúng à? Hạ Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Lão, phu, sinh là tần nhân, có thể chết ở cố hương liền đã biết đủ, hạ tướng quân xin cứ tự nhiên. Thưa thất dòng máu màu đỏ, theo Sương Linh Quân đầu vai chạy chậm chậm hạ bài. Dường như cái này thân thể của lão nhân đã như khô cạn lòng sông tràn đầy vết thương, sớm đã hết rồi mảy may tức giận. Vậy có lẽ là chuyện làm đã giải quyết xong, nên đi hướng tộc nhân xin tội. Sương Linh Quân lúc này hơi thở mong manh nằm lăn trên mặt đất, ngay cả nhấc nhấc tay đều đã không làm được. Người kẹt ở cổ họng lời nói chỉ là một chữ liền buốc lên không ra ngoài. Hạ Vũ nội tâm đột nhiên lướt qua một tia sợ hãi. Chẳng qua này ý sợ hãi cũng không phải bởi vì chính mình thân hãm tuyệt cảnh, mà là đến từ vị lão nhân trước mắt này giác ngộ. Rõ ràng quyền cao chức trọng, có thể hưởng thế hệ vinh hoa phú quý, nhưng vì tần quốc, thế mà năng lực độc thân ẩn nhận đến nay, không tiếc vì toàn tộc 37 nhân khẩu tính mệnh làm đại giá, vì sức một mình đem Trung Nguyên hai quốc hơn 100 vạn tướng sĩ vây khốn tại Hàm Cốc quan. Dạng này người Sở Quốc có sao? Hạng Vũ tự hỏi lòng về sau, khẽ thở dài lắc đầu. Sương Linh Quân, hôm nay kết quả bởi vì ngươi mà lên, vậy bởi vì ta Sở Quốc dễ tin tần nhân bố trí, như không giết ngươi, liền thật xin lỗi ở chỗ này 80 vạn sở nhân. Hạng Vũ hai tay nắm ở cán thương, đem nó nhắm ngay Sương Linh Quân đầu, sau đó giơ lên cao cao. Lão phu cái mạng này, sớm mất. Vì thân vào cuộc, khốn tệ, sở trăm vạn quân đội, hai quốc tướng sĩ sau khi biết chân tướng chắc chắn đem chính mình tạo thịt, gọt cốt. Bây giờ có thể bị cái này Vũ một thương đâm chết, ngược lại cũng thiếu mấy phần bị tội. Sương Linh Quân mắt nhìn Hàm Cốc quan trong cố hương về sau, liền bình yên rủ xuống đóng hai con người, lâu lao thành tật cơ thể, tại thời khắc này cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Chậm, người này còn không thể giết. Ngay tại Hạng Vũ chuẩn bị vung xuống trong tay bá vương thương lúc, chỉ thấy cách đó không xa đầu bậc thang, ít chân Điền Đan đột nhiên thoát ra. Hắn trong nháy mắt cướp đến trước mặt hai người, túi người một cái nắm Sương Linh Quân cổ. Điền Đan, ngươi này là ý gì? Hạng Vũ mặt lạnh lấy chất vấn. Chúng ta bây giờ bị Tần Quân vây quanh, lão gia hỏa này là chúng ta có thể còn sống trở về hy vọng cuối cùng. Điền Đan trong lòng thầm mắng một trận Hạng Vũ, thân làm Sở Quốc đại tướng thế mà ngay cả loại sự tình này cũng không nghĩ đến. Tướng quân, Điền tướng quân nói có lý, Sương Linh Quân là Tần Quốc phải quốc tướng, nếu là dùng hắn trao đổi, có thể còn có một chút hy vọng sống. Chỉ thấy Trung Ly Mội hai tay chắp tay, xoay người hướng phía Hạng Vũ nói. Thân làm Hạng Vũ thân binh, Trung Ly Mội đương nhiên hiểu rõ nhà mình đại tướng, không phải không rõ đạo lý này, chỉ là khinh thường đi làm như vậy. Lấy ít đánh nhiều, đường đường chính 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 diện giao phong. Dù là thân hãm tuyệt cảnh, cũng muốn phá nổi đồng thành thuyền vì lực xông ra vòng đây, đây cũng là Hạng Vũ cho tới nay tín nhiệm. 80 vạn sở nhân, nếu là chết tại tần thổ, chính là đoạn mất đại sở bị lai, nhìn tướng quân nghĩ lại. Ngay tại Hạng Vũ chuẩn bị từ chối, hạ lệnh xuất quan giết ra khỏi chúng mấy lúc, Trung Ly Mội trước một bước mở miệng nói. Hạng tướng quân, bây giờ chúng ta hai mặt thụ địch, chỉ có đàm phán hòa bình một con đường này. Điền Đan làm nhanh lên ra bổ sung. Hàm Cốc quan bên ngoài lõm hình chữ sơn gốc, đối với thủ quan mà nói, quả thực có tự nhiên ưu thế. Nhưng nếu là muốn lao ra, liền sẽ tình thế đảo ngược. Chỉ cần Tần Quốc quân đội tại sơn cốc cửa ra vào đóng quân, đó chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Với lại trước có lang sau có hổ, chỉ sợ sợ đủ trăm vạn đại quân theo chật hẹp sơn cốc cùng nhau chen chúc mà ra, cuối cùng năng lực phá vỡ chúng đây, nhất định là mười không lưu một. Nghe nói, Hạng Vũ trầm tư hồi lâu, sau đó phịch một tiếng, đem trong tay bá vương thương cắm tại trên mặt đất. Một thiên, sau một ngày nếu là Tần cầu không lui binh, vậy liền đánh đi. Sở nhân dù là chiến tử, cũng không thể đầu hàng. Nghe được Hạng Vũ những lời này, Trung Ly Mội nỗi lòng lo lắng mới tính để xuống. Sương Linh Quân, tiếp xuống thì làm phiên ngươi, mời ngươi xuất quan hướng Tần đem nói rõ thân phận của ngươi, tốt đổi ta và một cái đường lui. Điền Đan kia nắm đuốt Sương Linh Quân cổ bàn tay lớn hơi nơi nới lỏng, này mới khiến hắn nghẹn đỏ mặt có một tia thở khe hở. Rất nhanh, Hàm Cốc quan đại môn mở ra một cái khe hở. Điền Đan tại vài vị đủ đem nâng đỡ cùng Trung Ly Mội cùng nhau, mang theo mấy ngàn tinh binh liền ra mã, hướng phía miệng cốc chạy đi. Tề, Sở vui lòng cùng Tần quốc đàm phán hòa bình, mời Kim Thiền tướng quân ra gặp một lần. Nhìn phía xa tung bay viết kim chữ từng dãy cờ xí. Tại khoảng cách Tần quân còn có nửa giám lúc, Điền Đan liền dừng ngựa hô to lên. Cứ như vậy hô trọn vẹn một nén nhang sau, lính liên lạc mới đi đến được Kim Thiền trong doanh trướng hướng hắn thông báo. Tề, Sở muốn cùng ta đàm phán hòa bình. Kim Thiền nhịn không được cười một tiếng, bây giờ đối phương chẳng những lương thảo hao hết, hơn nữa còn thành cá chậu chim lồng. Cứ như vậy còn muốn nhìn đàm phán hòa bình, quả thực là buồn cười. Theo tình huống trước mắt đến xem, không ra 5 ngày, đối phương hoặc là thống nhất xông ra quan ngoại, hoặc là xông vào quan nội Tần quốc phúc địa, nhưng Tần quân cùng Đường quân chỉ vây không đánh, như thường sẽ bị tươi sống chết đói, vẫn như cũng là một con đường chết. Tướng quân, đối phương còn áp tại phản đồ Xương Linh quân, có thể là muốn làm đàm phán thẻ đánh bạc. Xương Linh quân. Kim Thiền trong nháy mắt biến sắc. Ai đều không cần theo tới. Còn xuống một câu nói như vậy về sau, Kim Thiền liền cưỡi lên Bạch Long Câu, vì tốc độ nhanh nhất hướng phía miệng cốc chạy như bay. Kim tướng quân, đã lâu không gặp. Nhìn Kim Thiền một người tới trước, Điền An cùng Trung Ly Mội lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ có thể sự việc thật sự còn có chuyển cơ. Kim Thiền nhìn về phía mấy người, sau đó hít sâu một hơi, thong thả một chút phập phồng nhịp tim. Nói đi, các ngươi muốn làm sao đàm phán hòa bình? Kim tướng quân, người này là các ngươi Đại Tần phải quốc tướng, ta quốc phạt Tần chỉ là hắn giả ý mà làm, chỉ cần ngươi rời khỏi quan ngoại trăm dặm, chúng ta chẳng những sẽ đem người này trả lại cho Tần quốc, Tề quốc còn có thể lại cho thượng hoàng kim bạc lượng, mỹ nữ ngàn người, chân bảo ngọc thạch trăm dương, cắt nhường biên cảnh ba thành, dùng để hóa giải đủ Tần hai quốc ở giữa tiểu hiểu lầm nhỏ. Điền Đan nhìn thấy Kim Tiền có đàm phán hòa bình ý nghĩa, liền lập tức nói ra điều kiện. Mặc dù những thứ này còn không có đạt được Tề vương cho phép, chẳng qua chỉ cần có thể thuận lợi về đến Tề quốc, Tề vương đáp ứng hoặc là không đáp ứng, vậy liền không còn trọng yếu như vậy. Kim tướng quân, tiểu tướng đại biểu hạng tướng quân tới trước, chúng ta Sở quốc cùng Tề quốc một dạng, chỉ muốn tướng quân vui lòng lui binh ngoài trăm dặm, Sở quốc cũng sẽ đưa lên hoàng kim bạc lượng, chân bảo ngọc thạch trăm dương, giang nam lụa là vạn tớt, cắt đường lâm, vui, lương ba thành, nguyện thế hệ cùng Tần quốc giao hảo. Trung Ly Mội chắp tay xoay người, thái độ cung kính mà khiêm tốn. Chương 240, cung tiễn, Xương Linh quân 2, chương 240, cung tiễn, Xương Linh quân 2, mà nghe nhìn hai người trước mắt này miệng đầy nói bậy, Kim Thiền đương nhiên sẽ không coi là thật. Cái gì cắt nhường thành trì, thế hệ giao hảo, vạn lượng hoàng kim, kẻ ngốc mới sẽ tin tưởng. Ha, 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 a đột nhiên. Ngay tại Kim Thiền tự hỏi nên mở miệng như thế nào lúc, chỉ thấy bị buộc lại Xương Linh quân, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngu a, ngu a. Tam quốc phạt Tần bốn đã thắng lợi, Minh Lâm Hàm Dương ở trong tầm tay, nhưng người nào liệu Đường quốc làm phản, nhường tất cả thất bại trong gang tấc. Các ngươi bọn này bất lực ngu xuẩn không nghĩ làm sao đi phá cảnh, ngược lại còn vọng tưởng dùng ta đầu này mạng già, đi đổi lấy doanh lâu cái đó tiểu hôn đản đồng tình, đổi lấy Tần quân lui binh, thực sự là hy vọng hao huyền, hy vọng hao huyền a. Xương Linh quân lên tiếng giống to, chỉ thấy cổ của hắn nghẹn đến đỏ bừng, từng cái gân xanh ở trên mặt bạo khởi, mấy câu nói đó dường như đã dùng hết toàn thân hắn còn sót lại khí lực. Mà âm thanh vang dội, rất nhanh liền truyền đến 200 mét bên ngoài Tần quân trong hai. Chính là cái này lão hôn đản, nếu không phải hắn, Đại Tần sao nguy hiểm như thế, mẹ nó, lao tử thật nghĩ đem hắn thịt trên người từng đao dốc thịt tiếp theo. Chỉ là một cái chết tiệt phản đồ mà thôi, còn dám nhục mạ đại vương, tệ, sở đây là choáng váng sao? Thế mà còn muốn dùng hắn đổi chúng ta lui binh. Trong nhà của ta năm cái huynh đệ, bốn cũng chết tại hàm cốc băng dưới, lao thất phu này, thật cái kia bị xé nước, chém ngang lưng. Tần quân đại doanh trong, chửi rủa, lời xấu xa xôi nổi băng lên. Đối với Xương Linh quân cửu hận, phẫn nộ, lúc này tất cả đều đã đến đỉnh điểm. Ngươi cái lao giả đang làm gì? Trên lưng ngựa Điền Đan giận không kèm được, dùng cái kia duy nhất một cái chân đạp hướng về phía Xương Linh quân phía sau lưng. Mà cơ thể đơn bạc Xương Linh quân, làm sao lại như vậy chịu được kiểu này mãng phu một cước. Chỉ thấy hắn hai chân mềm nhũn, chạy về phía trước mấy bước sau liền nằm trên đất, còn ghé gậy bốn quả lão nha, miệng đầy không ngừng chảy máu. Ta để ngươi động thủ sao? Kim Thiền rút ra bên hông ngư phúc mặt lạnh lấy cha hỏi mà trong hai con ngươi sắc ý, vị hù Điền Đan toàn thân run rẩy. Hừ, chính là ngươi cái tiểu hỗn đản, lão phu nghìn tính vạn tính cũng không ngờ rằng, Đại Tần thế mà ra ngươi một nhân vật như vậy thay thế Lữ Bất Vi, nếu không phải ngươi liên hợp Đường Vương, này hàm cốc quan sớm bị ta phá, hàm dương trăm vạn tần cậu nhóm cũng sẽ bị ta đổ sạch sẽ. Lúc này Xương Linh quân trong miệng tràn đầy bùn đất cùng huyết thủy, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng giọng nói lại là một chút không có tiểu. Kim tướng quân quả nhiên lợi hại, lại là hắn liên hợp Đường quốc phản loạn, lần này Kim tướng quân nhất định phải là công đầu. Đúng à, Bạch Lao tướng quân sau khi chết, Kim tướng quân chính là hạ nhiệm quân thần, chờ trở lại hàm dương về sau chắc chắn sẽ phong hầu bái tướng. Như thế vừa so sánh, Lữ Bất Vi chính là tới quấy rối, đoán chừng không có hắn hoành thọ một chân bảo, trận chiến tranh này đã sớm kết thúc. Đúng, 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 ta nghĩ ngươi nói đúng. Rất nhanh, Tần quân bên trong liền lại truyền dậy rồi, đối với Kim Thiền tán dương cùng đối với Lữ Bất Vi chửi rủa. Lao ra hỏa, ngươi rốt cục muốn làm gì? Này Tam quốc phạt Tần không phải là của ngươi âm như sao? Điền Đan cùng Trung Ly Mội tất cả đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn đoán không ra Xương Linh quân ý này như thế nào. Tần cậu, ngươi giết ta đi, có bản lĩnh ngươi liền giết lão phu a. Xương Linh quân hai mắt xích hồng, hướng phía Kim Thiền không ngừng gào thét. Mà Kim Thiền hậu phương, vậy đồng thời vang lên Tần quân vạn người cùng hô, giết hắn, giết phản đồ, giết hắn, giết phản đồ. Trong lúc nhất thời, Điền Đan cùng Trung Ly Mội cũng trở nên có chút không biết làm sao. Xương Linh quân rõ ràng là Tần quốc trận chiến này lớn nhất công thần, vốn hẳn nên hưởng thụ vinh quang và trượng, nhưng tại sao lại rơi vào cái ngàn người chỉ trỏ, thành là nhân thần cộng vẫn phản đồ. Tần cậu, giết ta, có gan giết ta a. Nhìn mười mấy mét bên ngoài, nằm trên mặt đất dãy rủa, kêu gào, chật vật đến cực điểm Xương Linh quân, Kim Thiền trận to hai mắt mặc dù vằn vện tia máu, nhưng lại ngay cả nháy cũng không nháy mắt một chút. Những người khác có thể không biết Xương Linh quân dụng ý, nhưng hắn Kim Thiền làm sao lại như vậy không biết. Giả ý phản quốc, du thuyết Tam quốc phạt Tần, dẫn đến mấy vạn Tần nhân chết tử, nhiều Tần quốc lâm vào trong lúc nguy nan. Thiết kế bố cục nhường quốc tướng Lữ Bất Vi binh bại xuôi nam. Những thứ này toàn diện cũng không cách nào cầm lên mặt đài thứ gì đó. Nếu để cho Đại Tần trên triều đình văn võ bá quan biết được trận tướng, như vậy doanh lâu những ngày này để giành tới danh vọng, trong nháy mắt đều sẽ cho một mùi lửa. Lữ Bất Vi liền vậy không phải là chiến bại, mà là bị Vương Quyền hãm hại người đáng thương. Mà Xương Linh Quân sở dĩ không có lựa chọn tự vẫn, chính là liệu đến sở, đủ sẽ đem chính mình là đàm phán hòa bình thẻ đánh bạc, là song quan ngoại cùng Kim Thiền gặp mặt. Chẳng qua này cũng đúng lúc, chỉ cần nhường Kim Thiền ngay trước trăm vạn tần nhân trước mặt, giết mình cái này tần quốc tội nhân tiên cổ liền có thể nhường tất cả lời đồn tự sụp đổ. Nhường tất cả chân tướng cũng theo tử vong của hắn cùng nhau trưởng chôn dưới mặt đất. Hấp hô Kim Thiền thở phào hít một hơi, sau đó đưa tay xóa sạch khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Xương Linh Quân vừa nãy một phen chửi rủa, đã triệt để đoạn mất chính hắn duy nhất đường sống. Đột nhiên, một đạo lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, đem Điền Đan cùng Trung Ly Mội một nhóm người ngăn cách ở phía sau, bước lui trăm thước xa. Xương Linh Quân, quả nhân doanh lâu, tiễn ngài lên đường. Tay cầm ngư phúc, Kim Thiền từng bước một hướng phía trước đi đến. Mà mặt đối với sinh mạng đi đến cuối cùng Xương Linh Quân, Kim Thiền vậy không tại hướng hắn giấu giếm thân phận. Đại vương, ngươi là đại vương. Xương Linh Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó lại tiêu tan bật cười. Là ta, quả nhân đã là Kim Thiền cũng là doanh lâu. Xương Linh Quân, cảm ơn ngươi là đại tần làm tất cả. Kim Thiền đứng ở Xương Linh Quân trước người cúi đầu rủ xuống nhìn, nhẹ nói: "Ha ha, trời phù hộ ta đại tần, trời phù hộ ta đại tần a." Mặc dù Xương Linh Quân cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng Kim Thiền như thật cùng doanh lâu là một người, lớn như vậy tần hành tạo lục quốc, nhất thống trung nguyên liền thật sự không phải là mộng tưởng. Đại vương, lão thần sau khi chết, có thể phần vụn thi thể, có thể bỏ đi hoang dã, cũng có thể đốt cho xài làng cho hoang, nhưng tuyệt đối không thể hậu táng, tuyệt không thể là ngày sau chôn hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Sở, đủ hai. Hạ Vũ tính tình ngay thẳng, lần này không có thể cùng đảm thành công, đoán chừng trong vòng một ngày liền sẽ cưỡng ép hướng quan ngoại phóng đi. Lớn, vương, ngài chỉ cần phái binh giữ vững miệng gốc, liền có thể tiêu hao đối phương chín thành binh lực. Giọng Xương Linh Quân càng ngày càng nhỏ, mà lồng ngực cũng là gần chết, cả khuôn mặt vậy như bôi tầng xương trắng đồng dạng. Xương Linh Quân, quả nhân hướng ngươi thể, sinh thời định đường thiên hạ về tận. Nhìn trong miệng toát ra bọng máu, nói chuyện cũng vô cùng chật vật Xương Linh Quân, Kim Thiền mặc dù không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn như cũ đưa mắt nhìn đối phương. Đại tần vạn năm. Xương Linh Quân nói xong một câu nói sau cùng này, liền trong lòng chuyện, nhắm mắt lại triệt để đoạn khí tức. Mà cùng một thời gian, đếm đạo thiên lôi trên không trung hóa thành một tòa không có chữ lôi địa, đè ầm ầm ở Xương Linh Quân thi cốt bên trên, đem nó cốt nhục đốt là bụi, theo gió nhẹ cuốn về phía hàm cốc quan bên trong, hướng phía đại tần bao la cương thổ phiêu tán mà đi. Cung tiễn, Xương Linh Quân hàm cốc quan thiên, bước vào kết thúc công việc, Tề quốc trung nguyên tuyệt binh lập tức ra sân. Chương 241, phóng sở, diệt đủ, sở quốc ba thành ngoại thêm đăng lâu, đưa cho thần. Một, chương 241, phóng sở, diệt đủ, sở quốc ba thành ngoại thêm đăng lâu, đưa cho thần. Một, Bạch Khởi, Xương Linh Quân là doanh sở là doanh lâu lưu lại một võ, một văn chi trung thần. Nhưng cùng Bạch Khởi khi chết, trăm vạn tần nhân sướng vang tần vui quân ca, thân hệ bại trắng, cả nước cho ai điếu tiễn biệt khác nhau. Vì thân vào cuộc một mình đưa lưng về phía tất cả đại tần, dùng tính mệnh đổi lấy doanh lâu vương quyền củng cố, đổi lấy hàm cốc quan chi chiến đại thắng Xương Linh Quân, lại như kia danh nước bẩn bên trong chuột chúng bạn xa lánh, chẳng những bị ngàn người chỉ trỏ, còn rơi xuống cái chết không toàn thây. Về đến trong quân, Kim Thiền nghe người bên cạnh chúc mừng, khoe miệng lại dương không dậy nổi một chút đường cong. Toàn quân đề phòng, vây quanh miệng cốc bố trí xong cự mã, và tề, sở hai quốc sau khi xuất quan, cung nọ binh rời đi xếp sau, thuận binh, thương làm đầu, không cần chiến mã. Lý Tôn Hiếu, ngươi phân ra 5000 đường quân ở phía sau mới một ngày trong đào ra một tòa hố cho người. Kim Thiền hướng phía Lý Tín, Tử Ngạn bọn hắn phân phó nói, nếu là không ngoài suy đoán theo Hạng Vũ tính cách, hẳn là sẽ lập tức liền hội khởi xướng xung kích. Kim Thiền, ta đường quốc đại tướng quân, ngươi để cho ta dẫn người đi đào hố. Lý Tồn Hiếu trong tay trường kích hướng trên mặt đất một sự, rung ra vài vết rách, mặt lộ bất mãn có chút tức giận chất vấn. Nếu không đâu, không giống với Tần Quỳnh, Kim Thiền đối với Lý Tồn Hiếu còn không có như vậy tín nhiệm, rốt cuộc gia hỏa này cùng Hạng Vũ dường như giao tình cũng không tệ lắm, nếu là nhất thời mềm lòng hoặc là dậy rồi phản tâm, như vậy tất ra đại loạn. Hừ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chẳng qua ta cho ngươi biết, tất nhiên ta thân làm đường tướng, liền sẽ nghe theo đường vương ý chỉ. Ngày sau ta không đơn giản sẽ đem ngươi chém ở kích dưới, ngay cả Hạng Vũ, Lý Mục cũng sẽ là ta thành là thiên hạ đệ nhất đại tướng quân bản đạp. Nói xong, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu một cước đạp lăn bên người màu đen tuấn mã, sau đó lại lần nữa rút lên trường kích hô to một tiếng, liền mang theo thủ hạ về phía sau phương đào hố. Người này ngược lại là thật có ý tứ. Mặc dù cùng Lý Tồn Hiếu chỉ giao thủ mấy lần, nhưng Kim Thiền phát hiện bất kể là hắn hay là Hạ Vũ, này trên người của hai người cũng có chủng khí chất đặc biệt. Bây giờ Trung Nguyên tứ đại danh tướng ba người đã chết, chỉ còn lại có trẻ tuổi Lý Mục. Chắc hẳn qua không được mấy năm, Lý Tồn Hiếu liền có thể chống lên chống chỗ vị trí. Về phần Hạ Vũ nha, nếu là có thể còn sống về đến sở quốc, vị trí này vậy chắc chắn sẽ có hắn một tịch. Bên kia hàm cốc quan trong, cho dù Trung Ly Mội Hòa Điền Đơn làm sao khuyên đủ Hạ Vũ, nhưng thủy trung không muốn cùng Tần Quốc đàm phán hòa bình. Thế là quan nội tình huống biến thành Tề quốc cán binh bất động, nghĩ điều động sứ giả cùng Tần quân đàm phán hòa bình, mà Hạ Vũ thì đã bắt đầu chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị xông ra quan ngoại. Ước chừng một canh giờ sau, hàm cốc quan cửa lớn kéo kẹt toàn bộ mở ra, chỉ thấy Hạ Vũ mặc một thân ngân giáp, dưới khố cơi lấy hồng tông hắc mã, nắm tay bá vương trưởng thương ở vào đội ngũ phía trước nhất, hô to một tiếng sau đó liền dẫn bên mông quần quận sở quân hướng phía miệng cốc Tần quân xung phong liều chết tới. Chẳng qua bởi vì sơn cốc chật hẹp, cho dù Hạng Vũ đã vọt tới miệng cốc, hơn phân nửa sở quân còn chưa đi ra đóng cửa. Mà Hạng Vũ không hổ là sở quốc danh môn hậu nhân, song đồng mở ra vẹn vẹn một kích, liền để phía trước cự mã hủy một nửa. Nếu không phải Kim Tiền kịp thời ra tay, có thể những thứ này cự mã còn chưa đưa đến tác dụng rồi sẽ toàn bộ bị hủy. Lúc này, Kim Tiền quân lấy Hạng Vũ, hai người chiến đấu nhường vốn là chật hẹp sân cốc, lập tức biến càng thêm chen chúc. Sở quân nhóm chỉ có thể nút ở hai bên, theo hai bên cố gắng xông ra trùng đây. Nhưng cũng tiếc, Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử, Bạch Mã Thác bốn người, hai người một tổ điểm tại sơn cốc hai bên, đem Sở quân con đường phá hỏng, lại thêm cung nỏ binh ở hậu phương không ngừng bắn tên, thuần binh tạm tại phía trước. Chỉ là vừa đối mặt, Sở quân liền từng mảng lớn ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn bên cạnh tướng sĩ liên tiếp rơi hy sinh, Hạng Vũ trong nháy mắt vặn lông mày, bốn quả nhãn cầu qua lại xoay tròn, lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt. Nhưng mà hắn cũng biết, muốn xông ra quan ngoại hy sinh là không thể tránh khỏi. Hạng Vũ, cần gì chứ? Cho dù ngươi năng lực mang theo một số người về đến Sở quốc, nhưng mấy chục vạn Sở quân chí ít chín thành đều phải chết ở chỗ này. Kim Thiền huy động quấn quanh lấy Tử Phủ Lôi Ngư Phúc, một bên cùng Hạng Vũ dây dưa, một vừa mở miệng nói: "Sở, đủ tổng cộng 200 vạn vạn hơn tướng sĩ, Tề quốc là bởi vì Tề Vương nguyên nhân phái tới Điền Đàn tăng viện một lần, cho nên nhân số chiếm cứ hơn phân nửa. Nhưng Sở quốc từ đầu đến cuối đều là ban đầu phái tới những người kia. Tuy nói đem nó toàn bộ tiêu diệt lời nói, quả thực có thể làm bị thương Sở quốc một ít nguyên khí, nhưng là quốc thổ diện tích lớn nhất, dân số nhiều nhất, đồng thời có đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm giang nam, nội tình thâm hậu Sở quốc chắc chắn không phải một trận chiến này có thể dao động căn bản. Kim Thiền, lúc này còn làm gì nói như vậy, một quyết sinh tử cũng được. Song đồng Hạng Vũ chẳng những lực lớn vô cùng, với lại từng chiêu từng thức thiên biến vạn hóa, có khi giống như núi lở lực lượng, có khi lại hình như kéo dài sông lớn hậu kình vô tận. Với lại tốc độ nhanh chóng, năng lực tại trên lưng ngựa cấp xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Gia hỏa này thật là một cái đầu gỗ. Kim Thiền ám thở dài một hơi, liên tiếp theo đón lấy Bá Vương thương giết trở về, chẳng qua từ đầu tới cuối Kim Thiền cũng không có đụng tới sát chiêu. Sát trời dần dần trở tối, ánh hoàng hôn chậm rãi hướng sơn rơi xuống. Ngân giáp nhuộm thành màu đỏ, rim lên tóc dài lung tung khoát ở đầu vai. Thu binh. Hạng Vũ bị Trung Ly mội lôi kéo, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hạ lui binh mệnh lệnh. Nay một ngày xuống, Sở quân thương vong thảm trọng, nhưng quan trọng nhất là không một người một ngựa năng lực xông ra cốc bên ngoài. Ban đêm, trong doanh trướng, Kim Thiền cùng Lý Tin bọn họ nhậu nhẹt. Cùng Sở quân khác nhau, tần quân dựa vào thuận giáp, trường tướng trận, cùng cung nọ binh không ngừng xạ kích, số người chết cũng không tính nhiều. Cái này Vũ trong đầu rót là nước thép sao? Quả thực đây tảng đá còn cứng rắn, một chút tốt xấu thoại cũng nghe không ra. Kim Thiền không nhịn được mắng: "Lão đại, chúng ta hôm nay lại thắng, ngươi làm sao?" Tất cả mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn tới, với lại mặt mũi tràn đầy cũng là đồng dạng dấu chấm hỏi. Hạng Vũ kia tính cách ta hiểu rõ, sẽ không dễ dàng cùng ta đàm phán hòa bình, hôm nay một trận, ta chỉ là muốn cho hắn biết, Sở quốc tuyệt không xông ra quan ngoại có thể, nhưng ai có thể nghĩ tới, tên kia đầu như thế đầu góc chậm chạp, đánh cả ngày, ngay cả lui binh ý nghĩ đều không có. Kim Thiền cầm rượu lên bát, cô đông một ngụm làm xong. Đàm phán hòa bình, ưu thế tại chúng ta, tại sao muốn cùng Sở, đủ bọn hắn đàm phán hòa bình? Từ Ngạn hỏi trong lòng của tất cả mọi người nghi vấn. Ta chỉ tính toán cùng Sở quốc đàm phán hòa bình, cũng không có Tề quốc. Từ Ngạn, ta hỏi ngươi, nếu như Sở, đủ này hơn 200 vạn người toàn bộ chết tại Hàm Cốc Quan, tiếp xuống nên làm những gì? Kim Thiền quay thân nhìn về phía Từ Ngạn hỏi. Trình đốn binh mã, đại quân hiện lên ở phương đông trực tiếp diệt bọn hắn. Từ Ngạn nghĩ cũng không nghĩ, mở miệng liền nói: "Trước gì hay, sau gì hay?" Kim Thiền một tay chống cằm, rất có hào hứng mà hỏi: "Tề quốc tương đối thế nhỏ, với lại lần này xuất binh Hàm Cốc là thuộc bọn hắn người nhiều nhất, tự nhiên là trước diệt Tề quốc. Chờ một chút, Sở quốc thế lớn, quốc thổ cùng dân số cũng nhiều hơn Tề quốc, không thể cho hắn cơ hội thở dốc, đúng, trước diệt Sở sau diệt đủ." "Không đúng, hình như cũng không đúng, cho ta suy nghĩ lại một chút." Từ Ngạn lặp đi lặp lại xoắn xuýt hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Chương 241, phóng Sở, diệt đủ, Sở quốc ba thành ngoại thêm đăng lâu, đưa cho thần, 2, chương 241, phóng Sở, diệt đủ, Sở quốc ba thành ngoại thêm đăng lâu, đưa cho thần, 2, lão đại, cầu ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói cho các huynh đệ ngươi rốt cục chuẩn bị làm sao bây giờ. Lý Tín nói xong, liền cho Tử Ngạn cùng Kim Thiền trước người cái chén không đổ đầy rượu. Phóng Sở, diệt đủ. Kim Thiền khỏe miệng dương lên, dùng ngón tay dính vào trong chén rượu nước, trên bàn viết cái thật lớn đủ chữ. Phóng Sở. Lão đại, chúng ta thật không dễ dàng đem Hạng Vũ vây ở Hàm Cốc Quan, lẽ nào thì dễ dàng như vậy đem thả? Đương nhiên sẽ không bạch phóng, Sở quốc lâm, bùi, lương ba thành, tăng thêm đăng lâu, đây mới là thả người điều kiện, chẳng qua Kim Thiền câu nói sau cùng cũng không nói đến. Rốt cuộc mấy chục vạn Sở quân vẫn luôn sẽ là một cái uy hiếp rất lớn, cho dù Sở Vương thật sự đáp ứng hắn để điều kiện, những người này cũng không thể toàn bộ đưa về. Chẳng qua nha, này quốc thủ tốt nhất năng lực chuyển rời đến trên người Tây quốc. Lời như vậy, cho dù ngày sau Tần quốc phạt đủ lúc, Sở quốc vậy định sẽ không ra binh can thiệp. Lý Tín, các ngươi sẽ nhìn xem Lý Tổn hiếu hố đào thế nào, tiện thể nói cho hắn biết, ngày mai chiêu hàng Hạng Vũ thì giao cho hắn. Chẳng qua chỉ có Sở quốc điểm ấy ngươi trước đừng đề cập. Tất nhiên chính mình không quên nổi, không nếu như để cho Lý Tổn hiếu đi thử xem. Sáng sớm hôm sau, một đêm trưa quan Hàm Cốc Quan trong cửa lớn, Hạng Vũ mang theo Sở quân chuẩn bị lần nữa khởi xướng xung kích lúc, chỉ thấy Lý Tổn hiếu một người một ngựa, ngăn ở cách đó không xa. Hạng Vũ, đầu hàng đi, Kim Tiền tiểu tử kia dường như cố ý cùng ngươi đàm phán hòa bình. Nhìn thấy ngày xưa đâm lưng minh hiếu của mình, cứ như vậy nên ngang đứng trước người. Hạng Vũ chẳng những không có tức giận, ngược lại không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi tới, đem một cái dùng da thú làm thành rượu túi thuận thế hướng phía trước quan ra. Hạng Vũ nhàn nhạt mở miệng nói: "Uống trước." Ùng ùng. Hai người rất mau đem dòng dã một túi uống rượu sạch sẽ. "Chờ một chút, ta sẽ không lưu thủ." Nói xong, Hạng Vũ liền giơ cao tay trái, chuẩn bị phát động xung kích. "Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lưu thủ, đã sớm muốn cùng ngươi nghiêm túc đánh một trận, chẳng qua ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, như vậy ta cũng tốt hướng Đường Vương báo cáo kết quả công tác." Đem uống xong rượu túi cao cao vứt bỏ, Lý Tồn Hiếu trong tay trường kích bung lên, liền trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Kim Thiền tiểu tử kia nói, chỉ cần Sở Quốc nhường Gia Lâm, vui, lương ba thành, lại đem Đăng Lâu đưa cho Tần Quốc, như vậy liền sẽ lui binh xuôi nam. Hít sâu một hơi, dựa theo Kim Thiền phân phó, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu dồn khí đan điền, lớn tiếng đem những lời này hô lên. Âm thanh vang dội, ngay cả quan nội điển đan cũng nghe được rõ ràng. Tất nhiên lời nói xong, liền khai chiến đi. Hạng Vũ thật giống như không nghe thấy, vung động trong tay bá vương thường, liền cưỡi ngựa hướng phía Lý Tồn Hiếu giết tới. Từ lần đầu tiên gặp mặt lúc trường giác lực về sau, đây là hai người lần đầu tiên lấy ra 10 thành câu chuyện thật chính diện giao phong. Không giống với cùng Kim Thiền tác chiến, hai người này binh khí ở giữa va chạm, quấy hàm cốc quan gió nổi mây phun, cuốn lên đá cội bụi đất nhường bầu trời cũng biến thành màu vàng sẫm. Lâm, vui, lương ba thành, lại thêm nửa vị Đăng Lâu, đổi hắn Sở Quốc bắt 10 vạn đại quân, lao đại, ngươi nói cái này Vũ đến cùng là thế nào nghĩ, này cũng không nguyện ý. Từ Ngạn xoay người, hướng phía bên người Kim Thiền hỏi. Ngạo, Hạng Vũ khí ngạo, theo lần đầu tiên gặp mặt lúc Kim Thiền liền nhìn ra. Mặc dù người không nông của ngưỡng thiếu niên, 19 tuổi Hạng Vũ quả thực có cái vốn để kiêu ngạo, nhưng nếu là phải dùng 80 vạn sở quân tính mệnh đến quán triệt hắn ngạo khí, đó chính là ngu. Đúng rồi lão đại, chim én sao không thấy vậy? Từ Ngạn hơi nghi hoặc một chút, đêm qua uống rượu lúc Đường Tiền Yến liền không đến, hôm nay lại không thấy tung ảnh của hắn. Hắn hiện tại cũng nhanh đến Sở Quốc Vương đô đi. Kim Thiền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời Thái Dương, nếu theo Bạch Long Câu tốc độ, lại thêm Đường Tiền Yến kia hôn tạp thủ đoạn gia trì, không sai biệt lắm vậy sắp đến. Lại một lát sau, nhìn Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đánh khó phân thắng bại, Kim Thiền liền quả quyết lựa chọn ra tay, nằm ngang ở giữa hai người. Rút lui, rút lui. Lúc này, chiến ý đang đứng ở đỉnh điểm Lý Tồn Hiếu, đừng nói là Kim Thiền mở miệng, đoán chừng chính là Lý Doanh Đài tự mình hạ lệnh, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Ta nói, rút lui. Đưa tay giữ tại Lý Tồn Hiếu trường kích bên trên, Kim Thiền lạnh giọng nói. Mà cùng một thời gian, Quẹ Chân Điền Đan còn có Trung Ly Muội, vô cùng lo lắng chạy tới. Hạng tướng quân, đừng đánh nữa, trước đừng đánh nữa. Hạng tướng quân, chỉ cần ngươi đáp ứng Kim tướng quân cùng bàn điều kiện, ta Tể Quốc vui lòng cắt nhường 10 thành, tặng hoàng kim và lượng, đền bù Sở Quốc thứ bị thiệt hại. Đầu đầy mồ hôi Điền Đan, cưỡi ngựa ngăn ở Hạng Vũ trước người. Đều nhanh chết hy vọng chuẩn bị liệu một phen hắn, vừa mới nghe được Lý Tồn Hiếu về sau, tựa như kia cây khô gặp mặt xuân, lập tức có tức giận. Không được, ta đại sở thổ địa, một tấc cũng không thể cắt nhường, với lại Đăng Lâu là Sở Vương tặng cho trung nguyên tuyệt binh của ta, tuyệt không có khả năng cho Tần Quốc những thứ này làm tử. Hạng Vũ cầm lấy bá vương thương trực tiếp đem Điền Đan đẩy ra, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Hạng tướng quân, Đăng Lâu đã bị giữ lại cũng là một đống đồng nát sắt vụn, đưa cho Tần Nhân đổi lấy ngươi 80 vạn sở nhân, cùng ta hơn 100 vạn tề nhân một đầu sinh lộ không được sao? Điền Đan mặc dù chân gãy, nhưng nếu luận võ lực kỳ thực cũng không kém cỏi Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bao nhiêu, chỉ là lòng dạ không bằng này hai người trẻ tuổi mà thôi. Tướng quân, chỉ cần chúng ta có thể còn sống trở về, các nhường thành chỉ sớm muộn sẽ lại cướp về. Về phần Đăng Lâu, cho dù không có nửa vị Tần Nhân cũng vô pháp sử dụng nó, chỉ cần một ngày kia ta đại sở quân đội năng lực binh lâm Hàm Dương thành dưới, Đăng Lâu cũng sẽ lại lần nữa trở về đến tướng quân trong tay. Với lại 80 vạn tướng sĩ chết tại Tần thổ, sẽ dao động ta đại sở căn cơ, làm không cẩn thận, Sở Quốc đều sẽ bị bạo Tần thôn tính tiêu diệt. Trung Ly Muội mặc dù lấy tay che miệng, với lại âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Kim Thiền nghe rõ ràng. Chẳng qua Kim Thiền vậy không thèm để ý, ngược lại may mắn có một gia hỏa như thế, có thể đi khuyên nhủ Hạng Vũ. Hạng Vũ, ta cho ngươi thất ngày suy xét, này 7 ngày, ta sẽ cho các ngươi cung cấp lương thảo. Dứt lời, Kim Thiền liền cưỡi trên chiến mã, quay người hướng phía miệng cốc đi đến. Mà Lý Tồn Hiếu nhìn một chút Hạng Vũ, hiểu rõ hôm nay khẳng định là không cách nào tiếp tục lại đánh, liền nâng lên trường kích theo Kim Thiền cùng rời đi. Về đến trong doanh, lão đại, Sở, đủ đã đoạn lương, bỏ đói bọn hắn mấy ngày bảo đảm cái gì cũng biết đáp ứng, vì sao còn muốn cho bọn hắn lương được a? Từ Ngạn một bên hỏi, một bên nhường bên người hạ sĩ đi chuyển lời quân nhu doanh tướng lĩnh. Từ Ngạn, có mấy lời ngươi có thể nghe không hiểu, chẳng qua 7 ngày sau không cần chúng ta ra tay, Tề, Sở hai quân chắc chắn sẽ chém giết. Kim Thiền cười cười, sau đó đối với chạy tới quân nhu doanh tướng lĩnh nói, chuẩn bị 100 vạn người một bữa khẩu phần lương thực, đưa đến hàm cốc quan trước, với lại theo từ mai, mỗi ngày giảm mất 200.000 người phân lượng. Nặng. Quân nhu doanh tướng lĩnh đáp một tiếng về sau, liền lui xuống. Đột nhiên, chỉ nghe doanh trướng bên ngoài, một hồi vang minh tiếng ngựa hí truyền tới. Kim ca, ta trở về. Vẹn vẹn chỉ qua một thiên nhiều thời giờ, Đường Tiền Yến thế mà đi tới đi lui một chuyến Sở Quốc quốc đô, tốc độ này ngay cả Kim Thiền cũng không ngờ tới. Mà nó, ta còn tưởng rằng đây là lão Bạch Hảo cùng Phạm Gian ngựa hoang giao phối ra tạm chủ đâu, không ngờ rằng thế mà bị nó lừa gạt. Vừa đi ra doanh trướng, Kim Thiền đã nhìn thấy Đường Tiền Yến hùng hùng hổ hổ không ngừng. Mà bên cạnh hắn Bạch Long Câu thì là thử cái miệng rộng, cắn một cái vào Đường Tiền Yến đầu. Chương 242, Tiên Mã Bạch Long Câu cùng Đường Tiền Yến, đủ sợ bộc phát xung đột. 1. Chương 242, Tiên Mã Bạch Long Câu cùng Đường Tiền Yến, đủ sợ bộc phát xung đột. 1. Kim Thiền vừa đi doanh trướng, liền nhìn thấy Bạch Long Câu cười toe toét cái miệng rộng, cắn một cái tại Đường Tiền Yến trên đầu. Mã. Trên mặt hai cái lỗ mũi không ngừng phun bạch khí, con mắt trợn vừa lớn vừa tròn, tráng kiện bốn cái đùi ngựa qua lại loạn đạp, một bộ giận không kềm được dáng vẻ, đem người bên cạnh bị hù không có một cái nào dám lên trước. Lão Bạch Hào, hai ta biết nhau đã nhiều năm như vậy, ngươi lại ra trả lại cho ta đến một bộ này, tin hay không làm thịt ngươi ăn thịt ngựa yến. bị mã. Miệng ngậm đường Tiền Yến cũng là không hề ý sợ hãi, chỉ thấy hắn tay trái nắm tay, hướng phía Bạch Long Câu bụng đấm đi, chân phải thùng thùng thẳng đạp roi ngựa, này tâm ngoan thủ lạt bộ dáng, bị Hù Tử Ngạn run một cái vô thức kẹp chặt hai chân. Ngươi mới là tạp chủng, ngươi mới cùng ngựa hoang giao phối, bản đại gia là Bạch Long Câu, thiên địa dựng dục tiên mã. Vậy không biết có nghe lầm hay không? Kim Tiền thế mà tại một con ngựa trên thân, nghe được tiếng người. Với lại thanh âm của lời này cùng giọng nói, thì cùng tia khói liêu trong ngõ tìm việc vui đại gia một dạng, có chút lỗ mãng, có chút buồn nôn, còn có một chút cố làm ra vẻ tiêu sái cảm giác, để người toàn thân run lên. Lắc lắc đầu, xoa xoa lỗ tai. Kim Tiền cẩn thận lại nghe quá khứ. Lão Bạch Hào, ngươi cho ta nhả ra, nếu không ta đạp vô dụng ngươi cái đó đồ chơi cầm lấy đi ngâm rượu. Lâm Yêu, ngươi cái ma cả đồng, hơn 1000 năm ngươi làm sao còn không chết? Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Lão tử là tiên, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi, ngươi chính là diệt chủng bản đại gia còn sống sót. Xác định, Kim Tiền xác định con ngựa này nó biết nói chuyện, với lại tính cách dường như còn vô cùng cáo kỉnh. Chẳng qua, dường như chỉ có Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến năng lực nghe thấy nó nói chuyện, những người còn lại không được. Kim ca, quản nhà ngươi con xuất sinh này, cậu vật là muốn tạo phản. Nghe thấy Đường Tiền Yến về sau, Bạch Long Câu ghé mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Kim Tiền thì đứng ở cách đó không xa, thế là bị hù trong nháy mắt liền buông lòng ra khẩu, sau đó nháy mắt ra hiệu lên. Hôm nay thực sự là gặp quỷ, ta thế mà tại một khuôn mặt ngựa thượng nhìn thấy cái gì gọi là linh ngọn. Lúc này Bạch Long Câu cùng A Phòng cung bên trong những kia hầu hạ người lao thái giám một dạng, mặt mày trong lúc đó toàn bộ là a du định hót thần sắc. Mặc dù không biết này đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng Kim Tiền hay là phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui xuống trước đi. Đợi bốn phía yên tĩnh trở lại sau, Kim Tiền đầu tiên là rút ra ngư phúc, sau đó mới mở miệng hỏi, đây là tình huống thế nào? Nhìn trôi này từng đâm vào đầu ngư phúc, Bạch Long Câu theo bản năng mở ra bốn vó hướng về sau rời mấy bước. Này lao Bạch Hào là Thanh Đồng Thiên cung vị kia kim ca tọa kỵ, là ngày trận đại chiến kia sau khi kết thúc, ta thì lại chưa từng thấy nó. Và nó, thiệt thòi ta nhiều năm như vậy còn tưởng rằng ngươi chết, nguyên lai là thật làm xuất sinh. Đường Tiên Yến càng nghĩ càng giận, càng nói càng tức, dưới cơn nóng giận lại là một cước hung hăng đá vào mông ngựa bên trên. Nguyên lai, sớm tại Đường Tiên Yến hay là sơ đại thiên tử Lâm Yêu lúc, liền quen biết đầu này Bạch Long Câu. Này Bạch Long Câu cùng Kim Tiền giống nhau đến từ thiên cung, theo chính nó nói, nó là thiên địa dựng dục tiên, mặc dù lời này có độ tin cậy còn chờ thương thảo, nhưng gia hỏa này bản lĩnh thật không nhỏ. Đã từng, Trung Nguyên hay là Trung Hoang lúc, một người, một tiên, một ngựa, thường xuyên cùng nhau miệng lớn uống rượu miệng to ăn thịt, mặc dù không thể thiếu cãi nhau, nhưng thời gian thật là khoái hoạt. Mãi đến khi ngày đó, Kim Tiền một người độc đi chiến trường, vì huyết nhục là môn, vì khung xương là khóa, phong bế Cửu Phương Thiên cung về sau, Bạch Long Câu vậy liền không biết tung tích. Mới đầu, Đường Tiên Yến còn tưởng rằng Bạch Long Câu cùng nhau chết trận. Mãi đến khi đoạn thời gian trước, Lữ Bất Vi nhắc tới có một thất thần câu, với lại bề ngoài có chút quen thuộc. Mừng rỡ phía dưới, Đường Tiên Yến còn tưởng rằng là gặp cố nhân, hoặc nói là cho nên mã. Nhưng người nào nghĩ sau khi thấy được Lữ Bất Vi đầu này thần câu, dáng vẻ cùng lão Hưu so sánh lại là một trời một vực. Chẳng những hình thể nhỏ rất nhiều, toàn thân trên dưới khắp nơi cũng lộ ra giá rẻ cảm giác. Trải qua kín đáo phân tích, Đường Tiên Yến chắc chắn, khả năng này là lão Hưu trước khi chết, cùng Tây Vực một thất xinh đẹp ngửa cái cộng độ lương tiêu về sau, trô lưu lại đời sau. Vốn nghĩ chiếu cố thật tốt một phen, cũng coi là tận một tận trưởng bối nghĩa vụ. Nhưng ai có thể nghĩ, này thất Bạch Long Câu thì là năm đó cái đó lão Bạch Hào. Nếu không phải ngươi cái lão Bạch Hào lộ ra sơ hở, ta có thể vẫn đúng là không phát hiện được. Trong cơn tức giận, Đường Tiền Yến lại là phanh 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 mấy cước. Lâm Yêu, ngươi đủ rồi à, làm niên lão đại chiến tử, ta gân cốt cũng bị đám người kia nhóm rút sạch sẽ, nếu không năng lực trở thành bộ dáng này. Bạch Long Câu giận quát một tiếng, nhớ tới này hơn 1000 năm trong mộng vô số lần đánh thức hình tượng. Gân cốt bị rút. Nghe đến lời này, Đường Tiền Yến trong nháy mắt mặt lộ một tia thương cảm. Hừ, trận đại chiến kia ngươi lại không tham dự biết cái đếp gì a? Da làm áo, cốt làm khí, lão đại thịt bị từng khối róc thịt ở dưới, huyết bị một giọt hút ra, sau đó bị Cửu Phương Tiên cùng đám kia cẩu vật làm thành tiểu chi nhục lâm. Cho dù nhục thể tái tạo, vậy không chịu nổi chúng tiên nhóm lấy, cuối cùng chỉ có thể trải rộng ra thịt xương hóa thành khóa cửa đi phong bế thiên cung. Không nghĩ ra, không nghĩ ra à? Thật tốt tiên không làm, không nên Bạch Long Câu càng nói càng tức, nhìn Đường Tiền Yến gương mặt này cũng là ngày càng khó chịu, dứt khoát trực tiếp giơ lên hai con móng trước nặng nề đạp ở trên mặt của đối phương, đạp đến mấy chục mét bên ngoài. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải hắn, ta cũng không sợ ngươi, đem ngươi tiểu đao kia tử cho bản đại gia thu lại, nếu không bản đại gia nổi giận, trực tiếp cho ngươi một đá hậu, đem ngươi đạp đến chân trời góc biển đi. Tráng lên mã, gan, Bạch Long Câu mã. Trong lỗ mũi phun từng đạo bạch khí, bên phải chân trước còn không ngừng đào địa thị uy. Kim ca, ngươi đừng nghe này lão Bạch Hào chém gió, thực lực của nó bây giờ trăm không còn một, trừ ra chạy nhanh điểm bên ngoài không có bản lĩnh gì. Đường Tiên Yến bụng mặt từ đằng xa đi tới. Nếu không phải ngươi đem qua kia đi tiểu dáng vẻ, để cho ta đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt, nếu không còn thực sự bị ngươi lừa gạt, mau nói, ngươi rốt cục muốn làm gì? Không làm gì, chính là và thiên cung nặng mới mở ra, sau đó trở về nhận cái sai lại lần nữa làm ngồi tiên mã, tiêu giao khoái hoạt một vạn năm. Bạch Long Câu đặt mông ngồi dưới đất, hai cái chân sau giao nhau nhét lên, một đầu móng trước chống đỡ mặt ngựa dương dương đắc ý nói, bộ dáng này quả thực cùng người trên lệch không hay. Đánh rắm, cái này thiên cung ta sớm muộn muốn đem bọn hắn diệt sạch. Vừa nghe đến Bạch Long Câu lời nói này, Đường Tiền Yến trong nháy mắt tức giận, cầm lấy roi ngựa làm bộ muốn quất tới. Thì ngươi, ha ha, khinh miệt, chế dế ức, này qua loa dáng vẻ, tức giận đến Đường Tiền Yến thật nghĩ mấy roi quất đi. Chẳng qua hắn cũng biết, Bạch Long Câu đối với Kim Thiền chết ôm hận đến nay, mà cỗ này oán khí đầu nguồn chính là hắn cùng này trong thiên hạ mấy vạn vạn phàm nhân. Khắc, Kim ca có rượu không? Nhìn thấy Đường Tiền Yến bộ dáng này, Kim Thiền cười hiểu ý, sau đó chỉ hướng sau lưng doanh trướng. Chỉ chốc lát, Đường Tiền Yến liền lấy ra ba vỏ rượu ngon, chẳng những cho Kim Thiền một vỏ, chính mình một vỏ, còn cho xa xa Bạch Long Câu ném đi một vỏ. Lão Bạch Hảo, hạ độc dám uống sao? Hừ, bản đại gia bách độc bất xâm, có cái gì không dám? Nói xong, chỉ thấy Bạch Long Câu đem thật dài mã, miệng tiến vào vỏ rượu trong, sau đó cô đông uống. Chương 242, Tiên Mã Bạch Long Câu cùng Đường Tiền Yến, đủ sợ bộc phát xung đột. 2, chương 242, Tiên Mã Bạch Long Câu cùng Đường Tiền Yến, đủ sợ bộc phát xung đột. 2, cứ như vậy hai người một ngựa, giống như ngàn năm trước giống nhau ngồi trên mặt đất, nâng ly lên. Lão Bạch Hảo, ngươi thật nghĩ nhận lầm trở về. Qua ba lần rượu, trừ ra Kim Tiền bên ngoài, Đường Tiền Yến cùng Bạch Long Câu trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Ngất hồi, bản đại gia cho dù muốn trở về, cũng muốn trước là lão đại báo thủ, giết sạch đám kia cẩu vật, sau đó ngồi một mình trong thiên cung, ở trên trời nhìn xuống các ngươi đám này sâu kiến. Đầu tiên là đánh một cái thật dài rượu nấc, Bạch Long Câu giơ lên đầu ngựa, nhìn chòng chọc vào bầu trời hô to một tiếng. Mà nghe nói như thế về sau, Đường Tiền Yến khỏe miệng không tự chủ dương lên. Quả nhiên, gia hỏa này mới vừa nói đều là nói nhảm. Cái này người một ngựa, mặc dù theo ngàn năm trước liền không ngừng đấu võ mồm, nhưng nội tâm lại đã sớm đem đối phương xem như bản thân. Đường Tiền Yến nhiều năm như vậy đổi đếm cỗ thân thể, vứt bỏ vô số ký ức. Nhưng đối với năm đó từng màn, dù là chỉ là ngồi ở đỉnh núi nhìn ánh hoàng hôn, một người, một tiên, một ngựa uống rượu không nói bình thường hình tượng, đều không có dứt bỏ từng chút một. Mà Bạch Long Câu vậy là cũng giống như thế, làm năm bị Cửu Phương Thiên Cung rút gân cốt về sau, rơi vào tây vực suýt nữa chết thảm. Tham sống sợ chết, dùng 500 năm trúc gân, 500 năm sinh cốt, mãi đến khi mấy năm trước mới khôi phục bộ phận thần thông, bị Lữ Bất Vi mang về Trung Nguyên. Bản cũng đã làm xong độc thân một ngựa lại lần nữa đánh về Thiên Cung giáng ngộ. Nhưng người nào năng lực ngờ tới, mấy ngày trước đây thế mà nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Chỉ là tại Bạch Long Câu trong nhận thức biết, thân vị nhân loại Đường Tiền Yến sớm nên biến thành một đống bụi đất, mà Kim Thiền vậy vì phong ấn Cửu Phương Thiên Cung chết đi nhiều năm. Do đó, nó ban đầu cũng không dám bại lộ. Mãi đến khi tối hôm qua cố ý bán đi sơ hở, tham dò Đường Tiền Yến phải chăng còn là năm đó cái đó Lâm Yêu. Chẳng qua, mặc dù thử ló ra, nhưng có chút ngạo kiểu tính cách, lại làm cho này hai hàng một đường nhau nhau cho tới bây giờ. Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, Đường Tiền Yến đột nhiên ngã chồng vó nằm trên mặt đất, nồng nặc men say nhường hắn lúc này vô cùng thả lỏng, dùng một cánh tay cản ở trước mắt, âm thanh hơi có chút nghẹn ngào. Còn sống là được. Ừm, ngươi cũng giống vậy. Bạch Long Câu nghiêng người sang, nhẹ nhàng trả lời. Gió đêm khẽ bước, đầy sao chiếu rọi, lần này chẳng cảnh phảng phất lúc trước. Sự việc làm được thế nào? Nhìn trước mắt hai gia hỏa này uống cũng không xê xích gì nhiều, Kim Thiền liền mở miệng hỏi ra chính đề. Ta tự thân xuất mã, còn có thể có không làm được chuyện. Đường Tiên Yến ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một tờ màu nâu thêu lên phi hổ cùng sở chữ lụa là. Sở Vương đáp ứng, chỉ cần chúng ta thả người bảo đảm Hạng Vũ sống sót, liền đem đăng lâu cùng lâm, vui, lương ba thành đưa cho Tần Quốc. Trải rộng ra Sở Vương vương triệu, chỉ thấy phía trên viết cùng Đường Tiên Yến nói tới không hay, hơn nữa còn đóng có vương ấn. Tốt, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi tiền tuyến để tránh bị Hạng Vũ nhìn thấy. Ngươi trở về thông tin ta cũng sẽ phong tỏa không cho ngoại chuyện, phần này Vương Triệu ngươi coi như là 7 ngày sau mới cho ta. Kim Tiền hơi cười một chút, sau đó đem Sở Quốc Vương Triệu thu vào trong lực. Theo tình huống bình thường mà nói, Đường Tiền Yến theo Sở Quốc Vương đô về đến Hàm Cốc Quan, liền xem như ngàn dặm tuấn mã cũng phải không ngủ không nghỉ chạy cái chừng 7 ngày. Tất nhiên muốn để chỉnh tề hai quân tự giết lẫn nhau, như vậy phần này Vương Triệu hiện tại thì còn không thể lấy ra. Lâm Yêu, gia hỏa này là thế nào cái chuyện? Nằm dưới đất Bạch Long Câu đột nhiên xoay người lại, rũa ra móng trước vẻ mặt men say chỉ vào Kim Tiền hỏi. Năm đó ta hồ đồ rồi, dùng một giọt máu, một khối cốt, vận dụng Cửu Phương Thiên Cung bí thuật, từng nếm thử nhường Kim Ca bước vào luân hồi lại lần nữa phục sinh. Đường Tiên Yến liếc nhìn Kim Tiền một cái, sau đó thở dài. Luân hồi, thì ngươi, âm gian đám kia lão dơ bẩn nhóm, làm không biết bao nhiêu cái năm tháng đều không có hiểu rõ chuyện, thì ngươi một phạm nhân còn muốn làm rõ ràng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Long Câu rất kinh bị một câu, sau đó liền từ dưới đất đứng lên. Đói bụng, ăn một chút gì đi. Dứt lời, chỉ thấy Bạch Long Câu dơ thẳng lên trời tê minh một tiếng, liền mở ra bốn cái đùi ngựa, vì tốc độ cực nhanh hướng phía trong núi chạy tới. Nó không phải chỉ cần uống nước sao? Làm sao còn ăn cái gì? Dựa theo Lữ Bất Vi làm ngày nói, Bạch Long Câu nên chỉ cần uống nước mới đúng. Ăn, sao không ăn? Này lão Bạch Hảo khẩu vị lớn đâu, trước kia liền lấy chân cầm giá thú, kỳ hoa dị thảo làm thức ăn. Đường Tiên Yến nhếch miệng. Tại Lữ Bất Vi trong phủ mấy năm này, Bạch Long Câu trước mặt người khác cũng không ăn khói lửa, trang dường như là đầu thủy thú đồng dạng. Nhưng mà mỗi qua một đoạn thời gian, trời vừa tối trời tối người yên sau đó, rồi sẽ vụng trộm ra ngoài kiếm ăn. Ngay cả Lữ Bất Vi theo trời Nam Biển Bắc mang về các loại đồ cất giữ cũng không buông tha. Thực sự là con dị thú a. Kim Thiền nghe xong tự nói một câu. Lúc này Hàm Cốc quan trong, bởi vì Kim Thiền cung cấp kia 100 vạn người phần khẩu phần lương thực, nhường sở, đủ hai quốc các tướng sĩ, theo nhanh phải chết đói biên giới tục một bụng mệnh. Mặc dù 2 triệu người chia đều về sau, nhiều cháo biến thành nước lọc nước dùng cháo, nhưng đối với mấy ngày qua không chút ăn bọn hắn mà nói, này đã rất thỏa mãn. Ngưng chiến sau ngày thứ nhất, buổi trưa còn chưa tới, chỉ thấy Tề Quốc cùng Sở Quốc hai vị tướng lĩnh liền đi đến Kim Thiền đại doanh trước, lấy một ngụm hôm nay ăn uống. Mà Kim Thiền ngược lại cũng sảng khoái, ngay cả đàm phán hòa bình sự việc đều không có để, liền lấy ra 800.000 người một bữa lương thảo, giao cho Sở Quốc tướng lĩnh. Mặc dù đây hôm qua ít đi rất nhiều, nhưng có cả Lâm liền đã rất khá. Hai người vậy liền không có nhiều lời, hướng Kim Thiền cáo tạ sau mang theo Lương Thảo thì quay trở về quân nội. Ngày thứ hai, Lương Thảo theo 800.000 người phân lượng, lại biến thành 600.000 người. Lần này, cùng hôm qua khác nhau, Sở, đủ phái tới tướng lĩnh có chút lời oán giận, đề xuất Kim Thiền nhiều cho bọn hắn một ít. Chẳng qua, lại bị Lý Tín một câu Lương Thảo có hạn, chính chúng ta đều không đủ ăn đâu. Cho qua loa cắt trách trở về, mà mang theo Lương Thảo về đến quan nội sau. Bởi vì từ đầu đến cuối, những thứ này Lương Thảo đều là giao cho Sở trong tay người. Cho nên tại điểm lương lúc, tướng nước Sở cố ý cho mình nhiều người điểm một chút. Ban đầu, Tề quốc người cũng không tốt nhiều lời, rốt cuộc cùng Tần quốc đàm phán hòa bình điều kiện, là do Sở quốc ba tòa thành trì, cộng thêm Trung Nguyên Việt binh đang lâu đổi lấy. Cho nên Tề nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có 800.000 người Sở quân, phân đi 30 vạn phần lương thực. Nhưng đến ngày thứ ba, nhìn 40 vạn phần lương thảo, Sở quân vung tay lên muốn phân đi 30 vạn phần, đói khát khó nhịn Tề quân rốt cuộc không chịu nổi. Thế là, tại trước lương thảo, Tề, Sở hai quân đã xảy ra tiểu quy mô giới đấu, tổng thương vong hơn ngàn người tả hữu. Thẳng đến về sau Hạng Vũ ra mặt, đem lương thảo lại lần nữa công bằng phân chia về sau, hai quân mới ngừng lại được. Hạng tướng quân, Kim Thiền đây là lại buộc chúng ta đầu hàng, ngài sớm điểm làm ra quyết định đi, nếu không quan nội chắc chắn sẽ đại loạn. Trung Ly muội lo lắng quên lơn. Ta đem mật tín buộc tại trên chim cắt, mấy ngày nay đã liền hướng quốc đô trở lại đến phòng, Sở Vương nếu là đáp ứng Kim Thiền nói lên điều kiện, ta liền đi đàm phán hòa bình. Đứng ở hàm cốc quan lâu bên trên, Hạng Vũ ngắm nhìn Sở quốc đô thành phương hướng, trên trán kia đối mày kiếm biệt nhăn càng chặt. Mà lúc này Tần quân đại doanh bên trong, Đường Tiên Yến cùng Mộ Huyền Tử, một người xách một đầu chim cắt từ bên ngoài quay về. Lão đại quả nhiên liệu sự như thần, đây cũng là Hạng Vũ đưa ra ngoài cái thứ 6. Đường Tiên Yến giật xuống chim trên đùi cột mật tín, đưa tới Kim Thiền trước mặt. Chương 243, chỉnh tề khai chiến, Kim Thiền chân chính kế hoạch, 1, chương 243, chỉnh tề khai chiến, Kim Thiền chân chính kế hoạch, 1, Sở quốc chim cắt cùng Tần chuẩn không sai biệt lắm, tuy nói không tính đặc biệt hi hữu, nhưng mà khó mà huấn luyện, là vua, quý chuyên dụng. Lần xuất chinh này, Hạng Vũ tổng cộng thì mang theo 3 con, một đầu đưa tin cho Hạng thị tổ tông, một đầu đưa tin cho Sở Vương, một đầu là đưa tin cho Sở quốc tứ mã. Mà đổi thành bên ngoài 3 con thì là Xuân Thân quân Hoàng Hiết. Thân làm Sở quốc lệnh y liễu, Hoàng Hiết tại bị Kim Thiền giết về sau, hắn 3 con chim cắt liền bị Trung Ly mọi vụ trộm lấy được. Chẳng qua, này 6 con chim cắt hiện tại đều bị Đường Tiền Yến cùng Mộ Huyền Tử hai người này theo nửa đường tiện hộ. Quả nhiên, Kim Thiền nhìn trên bàn hai phần không giống nhau mật tín, khóe miệng hơi cười một chút. Hạng Vũ viết nội dung, trên cơ bản là đem lần này phạt Tần thất bại quy tội tại hắn trên người mình. Mà Trung Ly mọi nội dung thì là hoàn toàn tương phản, đem hết thảy tất cả cũng giao cho Sương Linh quân cùng Đường quốc, Tề quốc. Ngày mai phát thóc 30 vạn người phần, hay là giao cho Sở quốc người, Tề quốc người như muốn gặp ta, liền nói ta cảm giác nhiễm phong hàn, không, có 3 ngày không tốt đẹp được. Chẳng qua Trung Ly mọi ngày mai như đã tới, liền đem dẫn hắn đến doanh trướng, đúng, nhất định phải còn nhớ ngay trước Tề quốc người mặt đi làm. Kim Thiền khẽ miệng lộ ra một tia cười tà, sau đó tay chỉ trà sát ra một đạo lôi hỏa, liền đem hai phần mật tín thiêu thành cho tàn. Ngày thứ tư trước kia, Thái Dương mới vừa bật lộ ra nho nhỏ một góc. Trung Ly muội Điền Đan còn có mấy tên sở, đủ hai quốc phó tướng, liền đã tới miệng cốc Tần quân đại doanh trước. Cho, đây là hôm nay 30 vạn người phần khẩu phần lương thực. Từ Ngạn chỉ huy quân nhu doanh huynh đệ, đem chứa lương thực xe cút kít giao cho sở quân trong tay. Từ Ngạn tướng quân, hôm nay sao chỉ có 30 vạn người phần, hai chúng ta quân căn bản không đủ phân a. Điền Đan nuốt nước miếng một cái, mặc dù có bất mãn, nhưng vẫn là thận trọng hỏi. Này mấy ngày kế tiếp, các tướng sĩ một thằng ở vào không đói chết, nhưng lại toàn thân mệt mỏi trạng thái. Nếu là nói ngày thứ nhất, tất cả mọi người còn có sĩ khí thống nhất cùng Tần quân nhất quyết tử chiến. Nhưng bây giờ lại là khí tiết, tận lực, lại không lao ra có thể. Đừng không biết đủ, chúng ta vậy không có nhiều lương thực dư, liền đây vẫn là theo các huynh đệ trong miệng móc ra tới. Cũng không biết là cố tình hay là cố ý, Lý Tín câu này lời vừa nói dứt, liền đánh một cái vang dội ở một cái. Trong miệng đầu lưỡi, còn dọc theo kẽ răng dạo qua một vòng. Ngươi, ta muốn thấy Kim tướng quân. Điền Đan mặc dù rất muốn ra tay, trực tiếp một quyền đánh vào Lý Tín trên mặt, nhưng lý trí nói cho hắn biết, một quyền này nếu đánh xuống, hơn 100 vạn tề nhân liền cùng nhau đi theo chính mình chôn ở tận địa đi. Tướng quân hôm qua ngươi nhiễm phong hàn, sáng nay mới chìm vào giấc ngủ, ta nhìn xem ngươi hay là 3 ngày sau lại đến đi. Lý Tín khoát khoát tay, hứng hở trực tiếp từ chối. Mà nhìn thấy lương thực đã tới tay, Trung Ly mọi hiểu rõ cái gọi là không có lương tâm, chẳng qua là tần nhân lấy cớ thôi, liền vậy không còn đi để. Chẳng qua dòng dã 4 ngày, vương đô bên ấy ngay cả một phần hồi âm đều không có, Trung Ly mọi trực giác nói cho hắn biết việc này tất có kỳ quặc. Trung đem quân, ta có việc tìm ngươi. Ngay tại Trung Ly mọi chuẩn bị rời đi thì Lý Tín lại đi ra phía trước, dựa theo Kim Thiền phân phó, ngay trước mặt Điền Đan la lớn. Mà nhìn Lý Tín cùng Trung Ly mọi hai người hướng phía Tần quân doanh địa chỗ sâu đi đến. Điền Đan meo lại trong hai tròng mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Muốn mài chết ta đại tề hơn 100 vạn tướng sĩ, Tần quốc tạm toái môn đường hỏng. Hừ, không riêng gì Tần quốc này sở nhân vậy không là cái vật gì tốt. Thầm mắng một tiếng về sau, Điền Đan liền gọi tới thủ hạ tướng Linh phân phó nói, hồi quan trên đường, cho ta theo sở trong tay người giành lại 8 thành lương thảo. Tướng quân, nay chỉ sợ không ổn đâu, hạ tướng quân nếu là hiểu rõ. Thủ hạ run run rẩy rẩy còn chưa nói xong, liền bị Điền Đan đưa tay một cái tát phiến đến trên mặt. Một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ, sợ hắn làm gì, cửa này trong tề nhân là hắn sở nhân còn hơn gấp 2 lần, vốn là ứng chúng ta đa phần điểm lương thực, ta làm như vậy có vấn đề gì không? Chính trực tráng niên với lại tại tề quốc địa vị tôn sùng Điền Đan, trước đó tình hình chiến đấu chiếm ưu lúc, có thể không so đo Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai cái tầm cao khí ngạo tiểu quỷ. Nhưng bây giờ thì khác, hơn 100 vạn tệ nhân mệnh tất cả đều trong tay hắn, nếu là cũng không làm ra điểm gì đó, chỉ sợ thực sự đồng tộc ăn lẫn nhau mới có thể còn sống. Bên kia, Thần Quân chủ tướng trong doanh trướng, Trung Ly Mội vừa đi vào đến, liền thấy Kim Tiền đứng ở một mặt to lớn xa bản trước trong mắt suy ngẫm. Nhìn dáng vẻ căn bản cũng không như là cảm giác nhiễm phong hàn. Tướng quân, Trung Ly Mội cùng eo chắp tay, rất cung kính túi đầu ân cần thăm hỏi nói, mấy ngày trước còn muốn binh khí giao phong trên chiến trường chém giết, bây giờ lại là lần này dáng vẻ, cũng không biết có tính không là một loại châm trọng. Ngươi nói, này Tề quốc bản đồ có phải hay không hơi có chút lớn? Kim Tiền tập trung tinh thần nhìn xa bản, liền thân tử đều không có quay tới. Tề quốc, Trung Ly Mội lúc này mới phát hiện, mặt này to lớn xa bản cũng không phải hàm cấp ăn, mà là cái này Tề quốc mô hình. Sông núi, dòng sông, thành trì, ngay cả Tề quốc vương đô cũng thỉnh lình xuất hiện. Trung tướng quân, mấy ngày nay chắc hẳn ngươi vậy đói bụng lắm, ăn trước ăn chút gì ăn lại nói. Kim Thiền quay người, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Chỉ thấy hắn tay vô nhẹ nhẹ hai lần về sau, doanh trướng bên ngoài binh sĩ liền chuyển đến một đầu nướng xong dê béo, tràn đầy một cái buồn lớn đậu cơm, hơn 10 mâm đồ ăn cùng hai vỏ rượu ngon. Nếu là ngày thường tại Sở quốc, yêu chuộng cá lát cùng thịt rừng Trung Ly Muội, căn bản sẽ không nhìn nhiều tần nhân đồ ăn một chút. Nhưng bây giờ, ngực dán đến lưng đói bụng vài ngày hắn, sớm đã bị này dầu mỡ mùi thơm thèm mở miệng thủy. Nhẹ nhàng nhấp một miệng môi dưới, Trung Ly Muội vậy không khách khí, đầu tiên là hướng Kim Tiền sau khi nói cảm ơn, liền miệng lớn cắn ăn lên. Cái này bữa ăn, trọn vẹn ăn có gần nửa canh giờ mới kết thúc. Kim tướng quân, ta đại biểu Hạng tướng quân tiếp nhận ngài cùng bàn điều kiện, chỉ là cắt đường lâm, vui, lương ba thành, còn có đem đăng lâu đưa cho đại tần việc này, Hạng tướng quân muốn chờ Sở vương bệ hạ mở miệng, chẳng qua ngài yên tâm Sở vương chắc chắn đáp ứng. Ăn uống no đủ về sau, Trung Ly Muội liền đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì chờ đáp ứng lại nói. Kim Tiền nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Kia có thể hay không đem quân năng lực cho thêm cho một ít lương thảo cho chúng ta, quan nội hơn 2 triệu người, điểm ấy lương thảo ngay cả no bụng đều đã rất khó làm được. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Trung Ly Mội cười theo hướng Kim Tiền đòi hỏi dậy rồi lương thực. Chưa đủ sao? Sở quân 80 vạn, ta ban đầu cho các ngươi 100 vạn phần, mặc dù hai ngày này ít một chút, nhưng tiết kiệm một chút hẳn là cũng đủ ăn mới đúng à? Kim Tiền cau mày, có hơi hất cằm lên làm ra tự hỏi trạng về sau, lại tiếp tục nói. Trung tướng quân, tần quân tại quan ngoại cũng liền 40-50 vạn người, nếu để cho các ngươi ngừng lại ăn no, lỡ như ngày nào các ngươi hối hận bay vọt mà ra, vậy ta nhưng làm sao bây giờ à? Kim Tiền câu nói thứ hai, quả thực nhường Trung Ly Mội không phản bắt được, thậm chí nếu là thân phận trao đổi, hắn làm lại so với Kim Tiền khoa trương hơn. Nhưng mà, này câu nói đầu tiên, Trung Ly Mội thì nghe không hiểu. Tướng quân, quan nội sở, đủ tổng cộng có hơn 200 vạn người, này lương thực thật có chút chưa đủ à? Chương 243, chỉnh tề khai chiến, Kim Tiền chân chính kế hoạch, 2, chương 243, chỉnh tề khai chiến, Kim Tiền chân chính kế hoạch, 2, tề nhân chết sống liên quan gì đến ta? Ta nhớ được ta hình như không cùng bọn hắn và nói qua đi, cũng không có hỏi Tề quốc muốn qua bất luận gì đó đi, ta có thể nuôi các ngươi sở nhân một hồi, nhưng các ngươi không nên đem lương thực đưa cho tề nhân, cái này cùng ta có quan hệ gì? Kim Tiền những lời này, trong nháy mắt nhường Trung Ly Muội á khẩu không trả lời được. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Kim Tiền quả thực không bao giờ cùng Tề quốc hòa đàm đàm sự tình, với lại mỗi ngày lương thảo cũng đều là đưa đến sở người trong tay. Tướng quân, sở, đủ liên minh, nếu là không phân lương cho bọn hắn tất sẽ khiến náo động, ngươi làm là như vậy nghĩ để cho chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Trung Ly Muội vậy không đốc, chuyện cho tới bây giờ liền rất nhanh đoán được Kim Tiền dụng ý tự giết lẫn nhau. Quan nội đường quân cùng ta quân đội đại tần tổng cộng có hơn 110 vạn, quan ngoại 50 vạn, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đại tần ba cái đều chiếm, nếu là muốn tiêu diệt các ngươi những thứ này tàn yếu chi minh, ngươi cảm thấy ta cần như thế sao? Kim Tiền những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, với lại Trung Ly Muội vậy hiểu rõ, tại hai mặt giáp công hạ đừng nói là đại quân bụng đói tiêu bang, liền xem như cơm nước no nê vậy không nhất định năng lực lao ra. Trung Ly Muội, ta không ngại kể ngươi nghe, hàm cốc quan sau đó, ta đại tần đều sẽ thẳng đến Tề quốc vương đô. Kim Tiền nói xong, liền cất bước đi đến xa bàn trước, đem một viên nho nhỏ hát thủy long kỳ trực tiếp cắm vào Tề quốc quốc đô bên trên. Ngươi muốn diệt đủ? Trung Ly Muội yết hầu ngoạng ngoại không ngừng, nói chuyện cũng trở nên bắt đầu cà lăng. Lần này các ngươi Tam quốc binh lâm hàm cốc quan, Tề quốc xuất binh hai lần với lại số người nhiều nhất, nếu là ta đại tần không thảo phạt quay về, chẳng phải là nói cho thiên hạ ta lão tần nhân là dễ khi dễ? Mặc dù Kim Tiền nói lòng đầy căm phẫn, nhưng Trung Ly Muội trong lòng đã hiểu, là cái này cái cớ. Tề quốc xuất binh nhiều nhất xác thực không giả, nhưng chỉ cần này hơn 1 triệu người toàn bộ chết tại hám cốc quan, như vậy Tề quốc quốc lực tất nhiên tổn hao nhiều, với lại Tề vương hoang dâm vô đạo thiên hạ đều biết, tự nhiên là thành Tần quốc lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Chẳng qua hiểu thì hiểu, lời này có thể không thể nói ra được. Mà Kim Tiền bên này, sở dĩ đem chuyện này nói cho Trung Ly Muội, một là bởi vì chuyện này vậy không có gì tốt giấu giếm, chỉ cần Tần quân hiện lên ở phương đông Tề quốc cương thổ, như vậy chuyện này rất mau sẽ truyền khắp tất cả Trung Nguyên. Thứ hai, thì là bởi vì Kim Tiền có việc cần Trung Ly Muội đi làm, so với Hạng Vũ tuyệt sẽ không đáp ứng, Trung Ly Muội gia hỏa này xác suất lớn sẽ không cự tuyệt. Ta có chút mệnh buồn ngủ, trung tướng quân ngươi mấy ngày nay liền lưu tại quan ngoại đi, có thể Sở vương Vương Triệu rất nhanh liền đến. Dứt lời, Kim Tiền ho nhẹ một tiếng kêu đến ngoài trướng Lý Tín. Mặc dù Trung Ly Muội căn bản không có ý định lưu tại Tần quân, nhưng không chịu nổi Lý Tín nhiệt tình cùng Kim Tiền mời. Lý tướng quân, đó là cái gì? Đi vào Tần quân đại doanh hậu phương, Trung Ly Muội chầm chậm vào xa xa kia cái hố sâu to lớn, có chút khó hiểu. A, đó là lưu cho các ngươi. Lão đại nói, nếu là kết quả cuối cùng hắn không hài lòng, những thứ này hố liền để cho các ngươi. Lý Tín đem hai tay đặt ở sau đầu, sắc mặt thoải mái tự nhiên, dường như là đúng một cái không quan hệ chút nào người đang nói đồng dạng. Lúc này Trung Ly muội chỉ có thể cắn răng, đem một bụng lửa giận cưỡng ép đè ép xuống. Với lại dám giận không thể nói coi như xong, còn phải bồi lên một bộ râu ria đủ cười. Kim tướng quân thực sự là đa tâm, Sở Vương cùng Hạng tướng quân nhất định sẽ đáp ứng đàm phán hòa bình điều kiện. Rất nhanh, hai người liền đi đến tạm giam nhìn Lâm Thành đám kia sở quân tù binh chỗ, chẳng qua Lý Tín chỉ là nhường Trung Ly muội ở bên ngoài ngắm nhìn một cái, liền mang hắn vào bên cạnh một cái tiểu doanh trướng. Lý tướng quân, Long Thả, anh bố, Ngô Tử Kỳ ba người bọn họ còn sống hay không? Bước vào doanh trướng về sau, Trung Ly muội hay là nhịn không được. Yên tâm, hiện nay cũng sống đây này, ừm. Hiện tại quả thực cũng còn sống sót, chẳng qua về sau nhà cũng không rõ ràng. Nay cùng nhau đi tới, nhường Trung Ly muội nhìn thấy hình tượng, Lý Tín nói mỗi một câu lời nói, tất cả đều là dựa theo Kim Thiền dặn dò tại một chấp hành. Hô Trung Ly muội thở phào một hơi, làm phiền ngươi báo cho biết một chút Kim tướng quân, ta biết nên làm như thế nào, chắc chắn cho hắn một cái kết quả vừa lòng. Kết quả vừa lòng, này năm chữ nhìn như vô cùng đơn giản. Nhưng kết quả này sớm thực sự không phải lại chỉ cắt nhường bá thành, cộng thêm đăng lâu đơn giản như vậy. Thân làm Hạng Vũ bên người tối khôn, Trung Ly muội thông qua vừa nãy đối thoại, hắn biết rõ Kim Thiền lúc này thật chính là muốn đến cùng là cái gì. Cắt nhường ba thành chỉ là lấy cớ, cho dù Sở Quốc không cắt nhường Tần Quốc chẳng lẽ sẽ không đi đoạt sao? Với lại một rưỡi hủy đăng lâu, xác suất lớn thì chôn ở hàm cốc quan phụ cận, chỉ cần giết Hạng Vũ mấy chục vạn người đào một tiên thì có thể đem tìm thấy. Giết đủ mới là Kim Thiền cùng Tần Quốc mục đích cuối cùng nhất. Nhưng lại muốn phòng ngừa Sở, đủ hai cái này liền nhau quốc gia ngày sau liên minh, như vậy thì đến làm cho Sở đủ trở mặt mới được. Mà những ngày này ngày càng giảm bất lương hảo, Kim Thiền chính là chuẩn bị cho Sở Quốc hoặc là Tề Quốc một cái lấy cớ, một hợp lý trở mặt lấy cớ. Chuyện này Hạng Vũ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Trung Ly muội thì không đồng dạng. Lúc này quân nội, Điền đang tại Sở quân đem lương thảo áp trên đường trở về, trực tiếp phái binh đem nó cướp đi tám thành, mang về Tề Quốc trong doanh địa. Tại đoạt lương trong quá trình, mặc dù chỉ tạo thành Sở quân 3 người bị ngộ sát, mấy chục người bị trọng thương, nhưng bị đè nén nhiều ngày như vậy, Sở quân làm sao lại như vậy nhận lấy kiểu này bất khí? Với lại trước đó cũng đã bạo phát mấy lần phạm vi nhỏ đoạt lương mâu thuẫn, Sở nhân lửa giận giờ phút này một chút thì đốt. Thế là tại chưa báo cho biết Hạng Vũ tiền để trước, mấy bạn Sở quân mang theo binh qua liền xông vào Tề quân trong doanh địa. Giờ khắc này, hai bên cái gì cũng không để ý tới, ngay cả kia từng túi lương thực đều bị cắt vẩy xuống đầy đất, giẫm nát trên chân cùng bùn đất hỗn tạp. Tại giết mắt đỏ về sau, tham dự người cũng là càng ngày càng nhiều, cái gì đồng minh, phạt tần, đi lính tất cả đều ném chi sau đầu. Nhân tính chỗ sâu kia giấu giếm bạo lực dần dần chủ đạo tư duy. Hai đợt người càng chiến biệt liệt, rất nhanh liền máu chảy thành sông, thương vong vượt qua ngàn người. Mãi đến khi cuối cùng Hạng Vũ ra mặt, mới tạm thời ngăn trở cuộc náo kịch này. Chẳng qua Trung Ly muội không ở bên người, Hạng Vũ thế mà tại loại này cơ không no bụng lúc, đem còn lại lương thực một phân thành hai. Nhưng liền xem như vậy, Tề Nhân vẫn như cũ cảm giác đến bọn hắn nhiều người, nên lại nhiều chia một ít. Mà Hạng Vũ kiểu này công bằng chẳng những dẫn tới Tề Nhân bất mãn, thậm chí ngay cả người nước Sở trong âm thầm cũng nghị luận ầm ĩ ban đêm. Nói bụng Sở, đủ hai quân, phần lớn người cũng không có ngủ. Mà Điền Đan cùng đủ đem nhóm cũng là như thế. Tướng quân, Hạng Vũ kia tên tiểu quỷ thế mà phân đi một nửa lương thực cho bọn hắn Sở Nhân, ngày mai đoán chừng rồi sẽ toàn bộ lấy đi, một hạt cũng sẽ không cho chúng ta Tề Nhân lưu. Tần Quốc đây là muốn cùng Sở Quốc đàm phán hòa bình, căn bản là không có dự định buông tha ta à? Tướng quân ngươi phải sớm tính toán. Nhìn xem lấy thủ hạ nhóm ngươi một lời ta một lời, Điền Đan trầm mặc hồi lâu, sau đó như là đã quyết định nào đó quyết tâm đồng dạng. Các vị, Tần Quốc muốn làm cái gì không cần ta lại nhiều ngôn, nếu là muốn sống sót, chúng ta nhất định phải hủy kế hoạch của bọn hắn, buộc Tần Quốc bỏ cuộc Sở Quốc cái kia cùng ta đại tề đàm phán hòa bình. Có thể hay không ra mặt dày cầu một chút, hạn miễn tới các đại lão, cho một cái toàn bộ đặt trước ủng hộ một chút a, quỷ cầu chương 244, tối âm hiểm trung nguyên tuyệt binh, giá cô thiên, 1, chương 244, tối âm hiểm trung nguyên tuyệt binh, giá cô thiên, 1, buộc Tần Quốc cùng Tề Quốc đàm phán hòa bình. Tướng quân, ta sao nghe không hiểu rõ lắm? Chúng tướng nghe vậy tất cả đều quay đầu nhìn lại. Tần Quốc đám kia lũ sói con thật coi ta cái gì cũng không rõ ràng sao? Bọn hắn căn bản là không có dự định buông tha chúng ta Tề Nhân. Theo mấy ngày nay cho lương thảo càng ngày càng ít, hai quân đem cuối cùng một hơi vậy tiêu hao hầu như không còn. Nhất là hôm nay ba ngày, Lý Tín ở ngay trước mặt chính mình đem Trung Ly muội gọi đi, Điền Đan liền hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Tướng quân, ngươi là nói Sở Quốc cùng Tần Quốc hợp mưu, muốn giết chúng ta? Tất cả mọi người. Một vị tướng lĩnh cái chán buốc lên đổ mồ hôi, không thể tin được Điền Đan trong miệng. Hơn 160 vạn Tề Nhân, liền xem như làm năm bị Trung Nguyên xưng là nhân đồ bạch khởi, cũng mới chôn giết mấy chục vạn triệu quân. Mọi người trực tiếp lông tơ dựng ngược, giống bị lạnh gió thổi qua bình thường, trong lòng ý lạnh trong nháy mắt đánh tới. Hừ, Tần Quốc thật coi ta đại tề không người nào. Điền Đan lạnh hừ một tiếng, ngũ quan giữ tợn xoay cùng nhau. Tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại toàn quân binh cuốn mã, mệnh quan nội, quan ngoại cũng đều là một con đường chết ta. Trốn là khẳng định không trốn thoát được. Tề quân mấy chục năm qua, rất ít xuất binh phát động như thế đại quy mô chiến tranh, cái này cũng dẫn đến đại bộ phận đủ đem đều là một ít sẽ chỉ lý luận xuông báo cỏ. Trốn, đây không phải muốn chết sao? Tần Quốc không phải muốn dựa vào nhìn 80 vạn Sở Nhân đi đổi lâm, vui, lương ba thành cùng đang lâu sao? Ta lại không theo hắn nguyện. Ta đại tề binh lực gấp đôi tại bọn hắn Sở Quốc, chỉ cần giết Hạng Vũ khống chế được Sở quân, Tần Quốc muốn tiếp tục đàm phán hòa bình, liền để hắn đến cùng chúng ta đại tề đàm, quản hắn là đăng lâu hay là thành trì, chỉ cần ta không thả người, cho dù Sở Vương đáp ứng đều vô dụng. Điền Đan con ngươi híp lại thành một đường, bên trong hình như có một con rắn độc tùy thời chuẩn bị chờ cơ hội đồng dạng. Tướng quân, Hạng Vũ kia tiểu vương bắt đạn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thực lực kia bên hông một vị trung niên tướng sĩ, xem xét mắt điển đàn kia gãy mất đùi phải, mặc dù nửa câu nói sau không nói ra, nhưng mặc cho ai cũng hiểu rõ ý tứ trong đó. Như điển đàn lúc này hai chân kiện toàn, có thể cũng có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, cho dù này người cả phòng toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng không phải Hạng Vũ một người chi địch. A, như không nắm chắc ta sẽ nói loại lời này sao? Điền Đan cười lạnh, liền đẩy ra một bên vải rách, từ bên trong tự tay lấy ra một cái dương. Cái dương dài ước chừng 7 thước 3 thước, bề rộng chừng 5 thước, cao cũng có khoảng 5 thước, do hoàng kim chế tác mà thành. Với lại Điền Đan vận chuyển lúc kia cật lực dáng vẻ, không khó coi ra đồ vật bên trong dường như rất nặng. Tướng quân, này là vật gì? Xuất phát trước đại vương ban thưởng ta, trước đây ta là không có ý định dùng, nhưng tần, sở ép người quá đáng, cũng liền đừng trách ta vô tình. Điền Đan hung tợn sau khi nói xong, liền mở ra ngọc dương. Nhưng người nào biết này hoàng kim trong dương, thế mà còn phủ lấy khác một cái dương. Một tầng tiếp một tầng, mãi đến khi Điền Đan mở ra cái thứ 10 cái dương sau, mới phát hiện bên trong chỉ để vào một cái nho nhỏ bạch bình ngọc. Hấp hô thật dài hít thở một cái, chỉ thấy Điền Đan nín thở, hai tay nắm ở thân bình, dường như là vớt ve nữ nhân ra thịt lúc mở dạng, thận trọng đem nó chậm rãi cầm lấy. Chỉ cần có cái đồ chơi này tại, đừng nói là Hạng Vũ, 80 vạn sở quân ta cũng có thể đem giết chết hơn phân nửa. Điền Đan đem bạch ngọc bình nâng ở lòng bàn tay, chỉ là nhường người xung quanh nhìn thoáng qua về sau, liền vững vàng đặt ở trên bàn. Nghe đồn chúng ta đại vương trong tay vật trung nguyên tuyệt binh có thể diệt rơi một nước, sẽ không chính là cái vật này à? Không sai, đây chính là ta đại tể trung nguyên tuyệt binh, chẳng qua trong này chứa chỉ là một giọt mà thôi, chân chính tuyệt binh còn đang ở đại vương trong tay. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng Điền Đan hiểu rõ, chỉ là làm chết một cái Hạng Vũ đầy đủ. Với lại Trung Ly Mội đang ở tần quân doanh địa, lúc này Hạng Vũ trong mắt hắn chính là cái không có não tiểu thí hải mà thôi. Chờ ngày mai, tần quốc lương thảo đến về sau, các ngươi tìm người đem nó lẫn vào Hạng Vũ tiểu tử kia trong cơm, chỉ cần Hạng Vũ vừa chết chúng ta lập tức liền hành động. Chẳng qua nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên đem bình ngọc đánh nát, nếu không tất cả đều được chơi xong. Ngay tại mấy người thương thảo đây hết thảy lúc, hắn không biết là, lúc này Hạng Vũ thì tại bên ngoài doanh trướng đem bên trong thoại nghe rõ ràng. Thử, Tề quốc bọn chuột nhắt. Hạng Vũ tính cách cảnh trực còn mang có một ít lỗ mãng, nhưng không có nghĩa là người ngốc. Hôm nay phát sinh bạo loạn về sau, Hạng Vũ hiểu rõ nếu là lại tiếp tục như thế, Tề quốc ngày mai còn là sẽ đoạt lương, vốn định đến báo tin Điền Đan nhường dưới tay hắn người an phận mấy ngày, và Sở Vương Vương Triệu vừa đến, liền cùng tần quốc đàm phán hòa bình. Nhưng không ngờ rằng trùng hợp nghe được lần này nói chuyện, mà Hạng Vũ lúc này mặc dù chỉ đem nhìn mấy người thân ở Tề quân trong doanh địa, nhưng trên mặt lại không một vẻ bối rối. Cao giơ lên trong tay bá vương thương, hướng trước người đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Điền Đan doanh trướng liền bị chặt thành hai nửa. Hạng tướng quân nhìn thấy Hạng Vũ như giết thần đồng dạng đứng ở cách đó không xa, Điền Đan vô thức trong lòng sinh ra một cỗ nồng nặc ý sợ hãi. Điền Đan, ngươi không phải nghĩ hạ độc chết bản tướng quân sao? Ta có thể cho ngươi một cơ hội thử một chút. Một tay khơi mào màu bạc bá vương trường thương, Hạng Vũ ngay cả quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền quét ngang mà qua, đem sau lưng đánh tới mười mấy cái Tề quân toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi đến, chỉ có giày da cùng khôi giáp ở giữa ma sát cùng mũi thương lôi kéo trên mặt đất âm thanh. Song đồng mở ra, giống như thần Phật thiên nộ, chỉ thấy kiếm kia lông mày đứng đấy, tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Mới vừa rồi còn đang thương lượng sao hạ độc chết Hạng Vũ vài vị, tại nhìn thấy bản tôn sau tất cả đều trong lòng sinh ra sợ hãi sôi nổi muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, này hàm cốc quan trong đâu còn có bọn hắn chạy trốn chỗ a. Các vị ra tay đi. Chỉ cần đem giọt này trung nguyên tuyệt binh dính vào da của hắn lông tóc bên trên, nhất định có thể đem thằng nhãi con này hạ độc chết. Nhìn Hạng Vũ điệu bộ này, Điền Đan hiểu rõ đã hai bên đã không có làm dịu chỗ trống. Thế là hắn lập tức gỡ ra nắp bình, đem bình ngọc đặt trong tay, hướng phía người bên cạnh ra lệnh. Nhưng vừa dứt lời dưới, chỉ thấy một bạc bá vương trường thương cũng đã đâm rách Điền Đan bình ngọc trong tay, tiện thể còn xuyên thủng sườn trái của hắn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Điền Đan sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng, hoảng sợ dáng vẻ nhường hắn rớm máu môi khẽ trương khẽ hợp, cả người cũng run rẩy không ngừng. Chẳng qua nhường hắn sợ sệt cũng không phải Hạng Vũ, mà là này phá toái bình ngọc. Theo bình ngọc vỡ vụn, chỉ thấy một giọt to bằng móng tay chất lỏng màu xanh biếc, một nửa nhỏ ở Điền Đan trên tay, một nửa nhỏ ở mặt đất. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Điền Đan toàn thân bạo khởi lít nha lít nhít nồng màu trắng thịt theo đuổi. Đau, ngứa, nha, tiểu này sâu tận xương tủy dày vò, nhường Điền Đan trên mặt đất qua lại quay cuồng, xé rách ra mặt, trong miệng còn gọi nhìn, mau giết ta, thật ngứa, đau quá, mau giết ta, nhanh những thứ này thịt theo đuổi vừa chạm vào tức phá, bên trong nồng tương thấm đầy ruộng đơn toàn thân, mà phát ra quần quần hôi thối. Quả thực đây phía trên chiến trường kia bạo chiếu 3 ngày tử thi còn buồn nôn hơn. Vẹn vẹn mấy giây qua đi, Điền Đan liền biến thành một bãi chảy màu ngà nhiều tương thịt não, ngay cả xương cốt cùng trên người giáp trụ đều bị hòa tan một nửa. Nhưng này còn chưa xong, chỉ thấy vì Điền Đan làm trung tâm, thổ địa bên trên toát ra khẽ khẽ khói xanh, những thứ này khói theo gió thổi qua, liền hướng phía 4 phương 8 hướng thổi đi. Mà phụ cận Tề quân chỉ là hút vào một sợi liền ngứa lạ khó nhịn, nhiệt độ cơ thể vậy nhanh chóng tiêu thăng, cơ thể như bị nước sôi nấu qua một biến màu đỏ bừng vô cùng, thì liền tâm tạng đều rất giống muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể đồng dạng. Từng viên một nho nhỏ mụn mủ bọc đầu đen ở trên mặt tứ chi ngực một nhảy lên, lên ra. Chương 244 tối âm hiểm trung nguyên tuyệt bình giá cô thiên 2. Chương 244 tối âm hiểm trung nguyên tuyệt bình giá cô thiên 2. Đáng sợ nhất chính là truyền bá của nó tốc độ, những kia không có hút vào lục khí binh sĩ chỉ là không cẩn thận đụng một cái lây nhiễm đồng bạn liền sẽ bị nhanh chóng truyền nhiễm. Mặc dù bọn hắn không giống Điền Đan như vậy, nhưng nhìn xem bộ dạng này đoán chừng vậy không chống được mấy ngày. Rút lui. Hạ Vũ vận lông mày, trong nháy mắt binh tướng khí tăng lên tới cực hạn. Đâm ra một thương, dùng phong áp thổi tan bốn phía khí độc, sau đó liền mang theo thủ hạ, hướng phía Hàm Cốc Quan Quan Lâu phương hướng cấp tốc chạy tới, mượn nhờ lầu cao ưu thế dự định tránh đi này âm hiểm đồ chơi. Vì hòa tường, đem Tề quân cùng ta quân ngăn cách, người bắn nỏ lui đến 50m bên ngoài, Tề quân nếu là dám phóng qua tường lửa, liền trực tiếp loạn tiễn bắn chết. Quan ngoại, thần quân doanh địa. Kim Thiền vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dự định nhường doanh lâu bên ấy đi bàn giao một sự tình lúc, chỉ thấy Lý Tín mấy người liên thông báo đều không có thông báo liền xông vào. Lão đại, quan nội hình như xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Kim Thiền liền vội vàng đứng lên, mang theo mấy người đi ra ngoài. Lúc này quan nội liệt diễm ngập trời tiếng gào không ngừng, trùng thiên ánh lửa chiếu chân trời đỏ bừng vô cùng. Nhanh như vậy thì đánh nhau. Kim Thiền nhíu mày suy tư một lát sau, liền cảm giác việc này có chút không đúng. Cho dù vì lương thảo dẫn đến đề, sở hai quốc chính mình trước đánh lên, nhưng cũng không thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tướng quân ngươi mau nhìn. Lý Tín chỉ xa xa, phát hiện thật nhiều mặc Tề quốc quần áo người, lão đảo nghiêng ngã theo cửa quan trô bừng lên. Toàn quân đề phòng, một cái không thể thả đi. Kim Thiền không rõ. Điền Đan nên hiểu rõ xông ra quan ngoại tuyệt đối không thể chỉ có một con đường chết, bọn hắn những thứ này Tề quốc người như muốn tiếp tục sống, chỉ có bức hiếp sở quân, coi sở quân là làm đàm phán hòa bình thẻ đánh bạc con đường này có thể đi. Kim ca, không thích hợp, này tựa như là nghe bị phong mang theo mang tới một tia hôi thối, nghe xa xa Tề quân kêu kêu khóc kêu đau âm thanh, Đường Tiên Yến xuất phát hiện ra trước sự tình hình như có điểm gì là lạ. Chim Mễn huynh, đây là thế nào? Nhìn thấy Đường Tiên Yến thay đổi ngày xưa vui cười chơi đùa nét mặt, hiếm thấy nghiêm túc lên. Lý Tín liền đội vàng hỏi, này tựa như là, tốt, như là Giá Cô Thiên. Giá Cô Thiên, Trung Nguyên tuyệt binh trong nhất là âm hiểm một kiện, với lại kịch độc vô cùng. Cùng mặt khác Trung Nguyên tuyệt binh không giống nhau, Giá Cô Thiên Đường Tiền Yến chưa bao giờ sử dụng tới. Thứ nhất là bởi vì vật này không thể khống, lỡ như tiết lộ khuyết tán, Trung Nguyên từng mạng lớn phương tiện sẽ trở thành tử địa. Thứ hai thì là bởi vì thứ này đến từ cựu phương thiên cùng một trong. Trúc tường lửa, cung nỏ binh ngày đêm chấn giữ, phàm là có người xuất quan trực tiếp bắn tên. Cùng Hạng Vũ một dạng, Kim Thiền quả quyết làm ra giống nhau quyết định. Cứ như vậy, hàng cấp quan trong ngoài tất cả đều giấy lên hỏa diễm. Một ít thực sự không chịu được tề nhân, khóc hô hào dẫm lên đống người chết may mắn vượt qua tường lửa, nhưng vẫn là sẽ bị bay tới mũi tên trực tiếp đâm xuyên đầu lâu. Tại một đêm qua đi, hỏa diễm dần dần dập tắt, chỉ thấy khắp nơi đều có thi thể nám đen cùng không rõ cặn bã. Lúc này quân nội, vẹn vẹn một đêm thời gian, Tề quốc tử vong nhân số thì có 20 vạn nhiều, mà bệnh nặng hôn mê vậy cao tới hơn 30 vạn. Những người còn lại mặc dù tính mệnh không việc gì, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Tại tăng thêm Điền Đan một đám đủ đem tử vong, tất cả Tề quân tất cả đều bao phủ tại một tầng trong sự sợ hãi, người người lâm vào cảm thấy bất an. Bọn hắn dùng vải thô được miệng mũi ngồi trên mặt đất, ánh mắt bên trong ngay cả tuyệt vọng đều đã tiêu tán, như một đầm nước đọng chờ đợi vận mệnh sinh tử sắp đặt. Tương đối Tề quốc, Sở quốc bên này chỉ cần có người bất hạnh lây nhiễm, liền sẽ bị xa xa cung nỏ binh trực tiếp dùng tên bắn chết, sau đó dội lên dầu hỏa đốt cháy. Ngày thứ hai, Kim Thiền vẫn như cũ sai người đem lương thảo ném đến quan ngoại trăm mét. Tề quân chết đi nhân số vậy đang kéo dài tăng nhiều, ở trong đó có chết đói, cũng có chết bệnh, còn có chết bởi bạo lực. Hơn 100 vạn tề nhân như hành thi bình thường, chẳng có mục đích đung đưa, dù là treo lên mưa tên cũng muốn hướng quan ngoại lấy ăn một miếng ăn. Ngày thứ ba, có thể là vì chỉ có một giọt Giá Cô Thiên nguyên nhân, tử vong nhân số dần dần bắt đầu giảm xuống, khuyết tán cũng chậm chậm ngừng lại. Còn sống sót tề nhân vì nhóm binh không đầu, đói khát bản năng để bọn hắn bắt đầu cướp đoạt sở nhân lương thực. Hai phe vậy đã xảy ra phạm vi lớn giới đấu, dẫn đến thương vong thảm trọng. Mà Hạng Vũ lúc này cũng có cầu hòa ý nghĩ, nhưng tần quân này lại vì Giá Cô Thiên vì lý do, tạm thời cự tuyệt gặp mặt. Ngày thứ tư, đói khát người bắt đầu ăn dậy rồi thì thối, hoặc là đánh lên đồng nghiệp chú ý tất cả hàm cốc quan trong biến như Nam Hoàng vô cốt quận đồng dạng. Ngày thứ năm, cho tề, sở hai quốc, các tiến 30 vạn lương thảo. Kim Thiền đối với quân nhu doanh giới người lệnh về sau, liền để Lý Tín gọi tới Trung Ly Mội. Mấy ngày nay, Trung Ly Mội cầu kiến Kim Thiền không dưới 50 lần, nhưng mỗi một lần đều bị cùng một cái lý do từ chối. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Mấy ngày kế tiếp, cho dù thường thấy người chết tử ngạ, cũng đối với quan nội phát sinh tất cả có chút không đành lòng. Chẳng qua hắn cũng biết, những người này nếu là cũng tiếp tục sống, ngày sau cũng sẽ ở chiến trường cùng Tần Quốc gặp nhau. Cuối cùng một bữa cơm, để bọn hắn ăn đi. Kim Thiền thở ra một hơi về sau, thản nhiên nói. Mà lúc này, Trung Ly Mội vậy vô cùng lo lắng chạy tới, mà hắn vừa thấy được Kim Thiền liền trực tiếp mở miệng. Kim tướng quân, Tề quốc phương diện ngươi có thể yên tâm, hôm nay qua đi, chỉnh tề lại không kết minh có thể. Trung Ly Mội mấy ngày nay coi như là triệt để suy nghĩ minh bạch, nếu là lại như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ quan nội sở quân đều muốn giữ không được. Này là các ngươi sở vương Vương Triệu lấy về cho Hạng Vũ, về phần còn muốn làm thế nào, ngươi hẳn phải biết. Đúng rồi, hậu phương hố cho người, tất nhiên đào xong cũng đừng có lãng phí. Đem sở vương Vương Triệu từ trong ngực mang lấy ra, Kim Thiền trực tiếp ném cho quỳ một chân xuống đất Trung Ly Mội. Ta biết. Tiếp nhận vương giả, Trung Ly Mội liền lập tức xuất phát, liền một lát đều không có chậm trễ. Tại về đến quan nội sau, Trung Ly Mội liền đem Vương Triệu giao cho Hạng Vũ trong tay. Đại vương tất nhiên đã đáp ứng Tần quốc cùng bản điều kiện, vậy liền để toàn quân chuẩn bị rút lui đi. Lại phái người đi đem việc này đi nói cho Tề quốc. Hạng Vũ thở dài. Tất nhiên Vương Triệu đã đưa tới, kia liền đại biểu trận này Tam quốc phạt Tần là triệt để thất bại. Tướng quân, sợ là chúng ta hiện tại còn không thể rút quân. Trung Ly Mội mắt nhìn quan lầu dưới Tề quân, sau đó mở miệng nói: "Vì sao? Tần Nhân đây là muốn đổi ý?" Hạ Vũ sinh lòng tức giận, hắn không ngờ rằng Kim Tiền thế mà lại lật lọng. "Không phải đổi ý, từ vừa mới bắt đầu, Kim Tiền mục đích thì để cho chúng ta tự tay giết này hơn 100 vạn tệ quân." "Cảm tạ, Mạc Ly." Minh chủ ném hai tấm nguyện phiếu. "Khen thưởng cảm tạ, cũng ti, đại lao khen thưởng 2000 kỳ đi ân tiền." "Cảm tạ, thường thế vạn pháp thiên tôn, đại lao khen thưởng 1314 kỳ đi ân tiền." "Cảm tạ, kẻ hồ đồ a, đại lao khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền." Nguyện phiếu hậu trường chỉ thống kê trước 20, không có nói tới huynh đệ ngại quá. "Cảm tạ, yêu bước vào vĩnh dạng, đại lao ném 6 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, trời xanh mây trắng hồng, đại lao ném 6 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, băng dương linh, đại lao ném 5 tấm nguyện phiếu." "Lần trước viết sai, ngại quá, cảm tạ, này dày ảnh, đại lao ném 5 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, tam sinh duyên cờ bao, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, hiên viên hạo nhiên, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, hai phi nguyệt, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, quá khứ có hiện tại có vị lai, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, cười đối với trời cao, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, mời đạo hữu chịu chết, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, ai u hải dương u, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, lương chừng núi mặt đất, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, thường thế vạn pháp thiên tôn, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, thinh vân thiên huy, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, tả hữu phơ lì tức, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, học sinh dùng thư, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, thư hữu 2024057031143466, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." "Cảm tạ, lão cực nguyện, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu." Chương 245, Kim Thiền đám người gặp mặt doanh lâu, Tiểu Lạc Dương chất vấn Hạng Vũ, 1. Chương 245, Kim Thiền đám người gặp mặt doanh lâu, Tiểu Lạc Dương chất vấn Hạng Vũ, 1. Để cho chúng ta giết những thứ này tệ nhân, hắn Kim Thiền vì sao không tự mình động thủ? Hạng Vũ cả giận nói: "Giết đủ, chỉ sợ tại điền cao sau khi chết, Tề quốc trăm vạn tiếp viện đi vào hàm cốc quan giờ khắc này, Tần quốc mục đích thì thay đổi." Trung Ly mọi điểm này ngược lại là không có đoán sai. Tướng quân chớ do dự, bây giờ ôn dịch còn chưa triệt để tiêu tán, chúng ta bây giờ độc thủ, đối ngoại còn có thể nói là ôn dịch quyết tán nguyên nhân, không đến mức hội rơi cái thiên hạ miệng lưỡi. Nhìn thấy Hạng Vũ còn có điều cố kỵ, Trung Ly mọi dứt khoát liền bắt đầu khuyên giải. Chẳng qua đúng như là hắn lời nói như vậy, vì giá cô thiên bây giờ này ôn dịch phát sinh, cũng có thể ngày sau biến thành báo cho biết thiên hạ một cái lấy cớ. "Tướng quân." Ngay tại Trung Ly mọi chuẩn bị mở miệng lần nữa đề nghị, chính mình mang binh ra doanh giết này trăm vạn tệ quân, thế Hạng Vũ trên lưng này tiếng xấu thiên cổ lúc, Hạng Vũ lại đột nhiên đưa tay phải ra ngắt lời hắn. "Phân phó, một bữa qua đi, toàn quân bịt lỗ mũi theo ta tiêu diệt tề quân." Hạng Vũ chỉ là tính cách cố chấp, nhưng cũng hiểu rõ lúc này đã mất đường có thể chọn. Nhưng này giết trăm vạn người tiếng xấu, thân làm sở quốc chủ tướng hắn, làm sao có khả năng đi để cho thủ hạ lưng đeo? "Tuân mệnh." Lúc này tề quân trong đại doanh, khắp nơi đều là không chọn vẹn hư thối thi thể, xú khí vân thiên vờn quanh tại bốn phía, rồi nặng ông ông bay loạn. Này mấy ngày kế tiếp, vì giá cô thiên nguyên nhân tề nhân chí ít chết đi 50 vạn người, còn lại gần trăm vạn người, bốn thành còn đang ở giữa sinh tử bồi hồi. Chẳng qua không có dược vật, không có lương thực, này bốn thành người vậy sát suất lớn sống không được, mà còn lại sáu thành người cho dù may mắn cầu sống tiếp, trong mắt của bọn hắn cũng mất tức giận, mệt mỏi bọn hắn tất cả đều đang lặng lặng chờ chết. "Lương thực, Tần quốc phát lương thực." Không biết là ai hô lớn một tiếng, chỉ thấy một bao lại một bao cốc đầu lương thảo từ đằng xa liên tiếp trở tới. "Lên nồi, mở lò." Tuổi lửa khói bếp lũ lũ dâng lên, mấy nén nhang thời gian về sau, còn sống sót tề nhân tất cả đều ăn được đã lâu có cơm, thậm chí ngay cả bệnh nặng binh sĩ đều uống lên một ngụm canh nóng. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một bữa, nhưng dưới mắt kiểu này tuyệt sự phùng sinh cảm giác lại làm cho phần lớn người cũng kích động khóc lên. "Chiến tranh kết thúc rồi hả?" "Hẳn là đi, chúng ta có thể trở về nhà." "Nên có thể chứ, ta nghĩ ta vợ cùng ba, ta cũng nhớ ta láo đương." Đột nhiên veo một tiếng, một đạo ngân mang từ trên trời rơi xuống, chỉ thấy hai cái này còn đắm chìm trong toàn gia trong hoan lạc lão binh trực tiếp bị bay tới mũi tên đâm xuyên qua đầu. Đúng lúc này, đầy trời mũi tên một cái tiếp một cái bắn vào đám người, khiến cho đại loạn. Bị đá tán tuổi lửa đốt lên phụ cận doanh trướng, còn chưa ăn xong đậu cơm súp đánh té xuống đất, bước lên lũ lũ màu trắng nhiệt khí. Người bên cạnh một người tiếp một người ngã xuống. Con chó đẻ Tần Nhân, lão tử cùng bọn hắn liều mạng. Không, hình như không phải Tần Nhân, là Hạng Vũ, là Sở Nhân. Cung nọ binh một vòng tề xạ sau, chỉ thấy xa xa một thân ngân giáp Hạng Vũ tay cầm trường thương, xông lên phía trước nhất, mà phía sau hắn thì là mênh mông quần quận sở quân. Mặc dù vải bố che khuất hắn nửa gương mặt, nhưng ánh mắt kia sắc khí, cho dù tại ngoài trăm thước cũng làm cho người không rét mà run. Giết! Một phát súng bung xuống, chính là đếm cái đầu người rơi xuống đất. Có chuẩn bị sở quân, dường như là gió thu quét lá bình thường, thu gặt lấy tể nhân tính mệnh. Tể nhân trợn tròn mắt. Mặc dù hai quốc chi trước là buộc phát qua một ít mâu thuẫn, nhưng không có lý do gì như thế đuổi tận giết tuyệt á hậu chi hậu giác tể nhân. Tại sở nhân vòng thứ nhất xung kích về sau, mới cầm lên bên người vũ khí. Hàng cấp quan trong nháy mắt gọi không nớt. Đao kiếm giao nhận sắt thép tiếng ba chạm, gào thét cùng phẫn nộ xen lẫn âm thanh. Ngay cả xa xa đóng quân đường quân cũng nghe được rõ ràng. Mà khoảng cách doanh lâu đội xe phía đông ngoài 50 dặm, tới gần hàm cốc quan một chôm mô đất bên trên. Lần đầu tiên như thế trực quan nhìn thấy chiến tranh thảm thiết, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương song quyền nắm chặt bảy tại hai chân bên cạnh, mặc dù toàn thân trên dưới cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt hay là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. "Lạc Dương, hàm cốc quan chiến tranh đã kết thúc, ngày mai ngươi thay ta cùng sở quân đàm phán. Lý Tư ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Học sinh chi hiểu. Hai người thông minh trong lúc đó không cần hỏi tới hỏi lui, chỉ là đơn giản đối thoại liền có thể đã hiểu tất cả. Tần Quốc may mắn nắm có dạng này một vị tần vương, nhìn tới không ra 10 năm liền có thể nhất thống Trung Nguyên, hoàn thành thiên thu sự nghiệp to lớn. Lạc Dương, người ta may mắn tận mắt nhìn thấy chứng kiến lịch sử, vậy không hưởng công đến này nhân thế một lần. Lý Tư vô vô cầm bên trên một thước hàm dâu tự lẩm bẩm. Chẳng qua Lý Tư thân làm pháp gia học tử, ngay cả tiểu Lạc Dương vậy là lần đầu tiên nghe thấy lao sư nói ra lời như vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ hồi nhìn qua. Thái Dương chậm rãi từ trong ngày đi vào hoàng hôn. Trận này gần như đơn phương đổ sát vậy đi vào hồi cuối. Quan nội, núi thây biển máu đều không đủ vì hình dung, dù là tràn đầy ác quỷ địa ngục, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thi thể. Sở người đã giết chết lặng, cho dù lưỡi đao quan xoắn đứt gãy, vẫn như cũng một hạ một chút bung ra. Mà bên kia tể nhân vậy sớm liền từ bỏ dãy rủa. Còn sống sót cuối cùng một hai vạn tể nhân, từ lúc mới bắt đầu phản kháng càng về sau tuyệt vọng, vậy cũng chỉ dùng hồi lâu nhiều thời giờ. Chỉ gặp bọn họ lúc này tất cả đều hai chân một bàn ngồi trên mặt đất, nâng lên đầu một vừa nhìn cuối cùng ánh hoàng hôn xuống núi, ngâm nhìn tể quốc điệu hát dân gian, một bên lặng lặng chờ lấy trường đao cắt lấy đầu lâu của mình. Được rồi. Hàm cốc quan chỗ cửa lớn. Chỉ thấy Kim Thiền dẫn đếm đội mặc giáp tần quân, giơ từng mặt hát thủy long kỳ, đạp trên chỉnh tề nhịp chân, theo quan ngoại lần nữa đi vào quan nội. Hạ Vũ, mang theo các ngươi sở nhân về đến doanh địa, ngày mai gặp mặt tần vương tự có tần thần cùng ngươi nói chuyện. Kim Thiền nói xong, liền vung tay lên, nhường sau lưng tần quân ngăn ở sở nhân cùng tề nhân ở giữa. Thấy cảnh này, ngân giáp đã biến thành màu đỏ, còn treo đầy thịt vụn Hạ Vũ, trong nháy mắt mở ra song đồng chằm chằm vào Kim Thiền không lúc đích. Mà một bên Trung Ly Mội bị hù không dám lên tiếng nửa câu, sợ chọc giận Hạ Vũ, nhường đây hết thảy cũng biến thất bại trong gang tấc. Nó thuộc về ngươi. Hạ Vũ cũng không có động thủ, mà là trực tiếp xoay người, tại quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, liền hướng phía sở doanh phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, quan nội tây chỗ khoảng bên ngoài một dặm chỗ, nửa vị đang lâu phá đất mà lên. Lão đại, bọn hắn làm sao bây giờ? Nhìn hai mắt vô thần, còn ngồi tại nguyên chỗ tề nhân, Tử Ngạn hướng phía Kim Thiền hỏi. Nói cho bọn hắn có thể trở về nhà. Rốt cuộc này một trường giết chóc cần phải có người đi truyền đạt cho đủ vương, mà những thứ này còn sống sót người chính là lựa chọn tốt nhất. Đang nghe có thể trở về nhà về sau, may mắn còn sống tề nhân đầu tiên là sức sở. Sau đó trong nháy mắt che mặt khóc ồ lên. Một trận tề quốc tổn thất nặng nề, xa so với làm năm Bạch Khởi chôn giết Triệu quốc lúc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vài vị trong quân đại tướng liên tiếp chết đi, hơn 160 vạn người, chỉ còn lại có này chừng hai vạn. Thu thập xong bọc hành lý, tề nhân nhóm ngay cả cũng không quay đầu, liền lẫn nhau đỡ lấy hướng phía quan đi ra ngoài. Mặc dù mỗi người đều mang tổn thương, nhưng dưới chân bước chân lại không có nửa điểm kéo dài. Mấy canh giờ sau, sắc trời đã vào hát dạng. Tiên sinh, ngươi toàn bộ đoán đúng, tần quân đã lại lần nữa nhập quan. Hàm cốc quan chi chiến Tam quốc liên quân đại bại, tề quân 10 không còn một, dường như tất cả đều chết trận. Chương 245, Kim Thiền đám người gặp mặt doanh lâu, Tiểu Lạc Dương chất vấn Hạ Vũ, 2. Chương 245, Kim Thiền đám người gặp mặt doanh lâu, Tiểu Lạc Dương chất vấn Hạ Vũ, 2. Chỉ thấy hàm cốc quan bên ngoài xa mấy trăm km chỗ, một vị nhìn lên tới nho nhã trung niên nam nhân, tại một chỗ bên cạnh đống lửa nướng chính mình cùng bọn thủ hạ bữa tối. Mà bên cạnh hắn, vây quanh mấy cái trẻ tuổi nam nam nữ nữ. Sai lầm rồi, không phải Tam quốc phạt tần, mà là tề, sở phạt tần. Nam nhân đi lòng vòng trong tay bậy gỗ, mắt nhìn hương phấn bốc lên dầu gà rừng về sau, cảm thấy có thể còn không có chí mộng, liền lại tiếp tục nướng lên. Mà đối với bọn thủ hạ chuyển tới, hắn dường như không một chút nào kinh ngạc, thật giống như mọi thứ đều trong dự liệu đồng dạng. Tiên sinh, ngươi thực sự là thần cơ diệu toán, bất quá ta không rõ, ngươi là làm sao biết Đường quốc đã sớm cùng tần cầu âm thầm hợp tác rồi. Một vị nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên áo trắng, hợp hạ quyển sách trên tay cuốn, không hiểu nhìn qua. Đúng a, lão đại ngươi là làm sao mà biết được? Bên kia ngồi ở gỗ tròn bên trên xinh xắn thiếu nữ, mặc dù con mắt nhìn chằm chằm vào con kia gác ở trên lửa gà rừng, nhưng nội tâm vậy là đồng dạng tò mò. Đoán, Đường quốc tân lão luân chuyển, lão Đường vương chết ở nội loạn về sau, tân nhiệm Đường vương thế mà không trước án ổn quốc chính, ngược lại đại quy mô xuất binh hàm cấp quan, này vốn cũng không hợp suy luận. Lại thêm Lâm Thành mặc dù bị Vương Tiễn phụ tử công hãm, nhưng tần quỳnh gì mấy người cũng, thế mà chậm chạp cầm không trở về như thế địa phương trọng yếu, kết hợp hai điểm này không khó đoán ra Đường quốc lần này xuất binh hàm cấp nhất định có mục đích khác. Vốn là 7 phần đoán, 3 phần thôi sự việc, Lý Mục không ngờ rằng vẫn đúng là để cho mình cho đoán đúng rồi. Tiên sinh, nghe nói lần này tần cầu sở dĩ có thể thắng, toàn bộ nhờ cái đó gọi Kim Thiền hoành không xuất thế, nghe nói ra hỏa này chẳng những bại Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ, còn cản lại Liêm Pha một kích cuối cùng. Tiên sinh, ngươi nhìn xem có cần hay không một vị hắc ý che mặt thiếu niên, lấy tay hướng phía cổ của mình lau một chút, ánh mắt lạnh lùng hướng phía Lý Mục hỏi. Ha ha, vị này Kim Thiền tướng quân ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi vẫn là tôi đi, chứ ngoan ngoãn luyện võ tranh thủ sớm ngày có thể ra trận giết địch. Lý Mục đem gà rừng nướng chín phần cho mọi người về sau, chính mình thì là theo trong bao vải lấy ra một khối lương khô gặm. Lão đại, chúng ta khi nào hồi Triệu quốc à? Này hoang sơn giã lĩnh cái gì cũng không có, nhàm chán chết rồi. Thiếu nữ có chút bất mãn đoán trách lên. Không nổi, Hàm Cốc đánh một trận mặc dù đã là kết cục đã định, nhưng này trò hay có thể còn chưa kết thúc. Gió đêm đột nhiên nóng nảy lên, mây đen che khuất trên trời trăng tròn. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoẹt miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đi nói cho Hàn, Ngụy hai quốc người, Tần Vương còn chưa lộ diện, như muốn tiếp tục xem náo nhiệt thì đừng có gấp đi. Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi sự việc xảy ra. Ngày thứ hai, Hàm Cốc quan trong, Mặc dù Tần Quân quét dọn trọn vẹn một đêm, nhưng thể nhân kia chất như núi thi thể, vẫn là không có chuyển xong. Hôi thối vẫn như cũ hun đến người vô pháp mở mắt. Mà quan ngoại tòa kia hố chôn người từ lâu bị lấp đầy, cân nhắc sau đó, Lý Tín liền sai người đem còn lại thi thể trực tiếp dội lên dầu hỏa thiêu hủy. Giờ thị vừa qua khỏi, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Chỉ thấy Kim Thiền liền dẫn các vị tần đem cùng Lý Tuần Hiếu, Hạ Vũ hai người cùng nhau giá mã, hướng phía xa xa doanh lâu trong doanh địa chạy như bay. Hai vị tướng quân, phiền phức mời phóng binh khí sau lại theo ta nhập sổ gặp mặt Tần Vương. Sớm đã xin đợi thật lâu Triệu Cao, hướng phía Kim Thiền mấy người sau khi hành lễ, liền đối với Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu hai người nói. Hừ, Hạng Vũ chỉ là hai con ngươi chừng một cái, trên người bộc phát ra khí thế, liền để Triệu Cao cái này hoạn quan trong nháy mắt hai chân mềm, hướng thẳng đến trên mặt đất có quắp ngã xuống. Nếu không phải Lý Tổn Hiếu dùng mũi chân đem nó khơi mào, Triệu Cao chỉ sợ là muốn ra cái đại thiếu. Hạ huynh, cần gì chứ? Chúng ta dị quốc thần tử gặp mặt Tần Vương lúc lưu lại vũ khí, cũng là tại hợp tình lý. Dứt lời, Lý Tồn Hiếu liền dẫn đầu trực tiếp đem bên hông bội kiếm ném tới một bên. Mà Hạng Vũ mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng hiểu rõ trước mặt này hoạn quan cũng là theo chương làm việc. Tại qua loa dừng lại một chút về sau, Hạng liền cầm trong tay bá vương thương trực tiếp hung hăng cắm trên mặt đất. Các vị tướng quân, theo ta tiến vào đi. Triệu Cao vô vỗ trang phục, vẫn như cũ treo lấy bộ kia thuần thục khuôn mặt tươi cười. Vừa bước vào Tần Vương doanh trướng lúc, một cỗ nghiêm túc uy nghiêm chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Doanh trướng cao lớn mà rộng rãi, vì màu đen trầm trọng trướng bố chống lên, bố cục ngay ngắn trật tự. Từng chiếc thanh đồng đến, đứng lặng ở bên. Mặc dù không giống A phòng cung kỳ lân điện cỡ như vậy, nhưng cũng là rộng rãi vô cùng, giống như một tòa hành cung đồng dạng. Trong trướng, mặc giáp Tần Quân sừng sững tại hai bên, bọn hắn cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng, xem xét chính là Tần Quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một cái thật dài thảm, theo mảnh lều chỗ một thẳng kéo dài đến trong. Mà ở hậu phương, hai bên trái phải các bảy biện mấy tấm bàn. Tới gần vương chỗ ngồi, thì là thân mặc màu đen quan phục Lý Tư cùng một bộ màu trắng váy ngắn Tiểu Lạc Dương, một trước một sau. Mà trung ương tấm kia hát thủy long y liễu, chỉ thấy doanh lâu ngồi ngay ngắn ở bên trên, màu đen long bào tại đèn đồng ánh lửa hạ chiếu sáng rạng rỡ. Trẻ tuổi khuôn mặt còn như đao gọt kiên nghị, kiếm mi tả phi nhập tóc mai, hai con ngươi thâm thúy mà sắc bén, giống như năng lực xem thấu tất cả. Mặc dù cơ thể có chút mảnh mai, nhưng lại hào không một tia bệnh trạng, mà kia có hơi hất cằm lên, không giận tự uy, hiển lộ rõ khí phách vương giả. Là cái này Tần Vương sao? Hạ Vũ cùng Lý Tổn Hiếu trong lòng đồng thời hít một tiếng. Cùng nghe đồn không hợp, vị này trẻ tuổi Tần Vương nhìn lên tới, sao cũng không giống như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ băng hà ma bệnh. Theo tất cả mọi người cũng bước vào doanh trướng sau. Trên long ỷ doanh lâu khẽ ngẩng đầu, quét mắt một vòng, lập tức nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nhưng cùng lúc vậy cất giấu mấy phần chân thật đáng tin tự tin. Bái kiến đại vương, gặp qua Tần Vương. Cùng eo sau khi hành lễ, Triệu Cao liền dẫn Kim Thiền, Lý Tín, Tử Ngạ, Mộ Huyền Tử, Bạch Mã Thắc còn có Lý Tuần Hiếu, chia ra ngồi xuống riêng phần mình tương ứng vị trí. Duy chỉ có Hạ Vũ lại đứng tại chỗ chậm chạp không hề động thân. Hạ tướng quân, nếu là đến đàm phán hòa bình, vì sao không vào chỗ? Doanh lâu mới mở miệng, kia trầm thấp mang theo từ tính âm thanh, nhường Hạng Vũ theo bản năng giật mình, loại cảm giác này ngay cả gặp mặt Sở Vương lúc cũng chưa từng có. Ta Sở Quốc đại vương đã đáp ứng cắt nhường lâm, vui, lương ba thành cùng tần, đang lâu ta cũng đã đặt ở quan nội, hướng ngươi thông báo một tiếng về sau, ta hôm nay liền dự định xuất quân hồi sở, về phần này Tần Quốc đồ ăn nha, ta ăn không quen. Mắt nhìn cung nữ bọn thái giám lục tục ngo ngoe bưng tới đồ ăn, Hạng Vũ mặt không thay đổi nói: "Hạng tướng quân, chiến bại chi quốc, đàm phán hòa bình sự tình há lại năng lực do ngươi nói tính? Các ngươi Sở Quân nếu là muốn về liền có thể hồi lời nói, làm gì chờ đợi hiện tại?" Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương hướng doanh lâu gật đầu ra hiệu về sau, liền đứng lên di động bước liên tục đi tới trong doanh trướng ở giữa. Giọng nói không tiêu ngạo không tự ti, lưng thẳng tắp như thanh trúc. Âm thanh tuy nhỏ nhưng từng chữ châu ngọc. Ta nhìn chúng một chương có người hỏi, tất nhiên một dọn giá cô thiên lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp ném tới Sở Quân doanh địa bên trong? Ẩn ý bên trong kỳ thực đã nói rõ, Điền Đan là muốn hiệp Sở Quân, cùng Tần Quốc đàm phán hòa bình. Nếu là Sở Quân chết hết, thì tương đương với thẻ đánh bạc hết rồi. Điền Đan làm như vậy, chỉ là muốn giết chết Hạng Vũ cùng một đám tướng nước Sở, sau đó vì binh lực ưu thế khống chế Sở Quân, sau đó đi cùng Tần Quốc đàm phán hòa bình. Chương 246, Hạng Vũ á khẩu không trả lời được, Tiểu Lạc Dương hiểu rõ Kim Thiền cùng doanh lâu trận tướng. 1. Chương 246, Hạng Vũ á khẩu không trả lời được, Tiểu Lạc Dương hiểu rõ Kim Thiền cùng doanh lâu trận tướng. 1. Tiểu Lạc Dương lời nói này đâm thẳng Hạng Vũ trái tim, nhưng lại nhường hắn lại không cách nào phản bác. Đầu tiên là vì Tiểu Lạc Dương một giới nữ lưu, hắn không muốn và cãi lộn mất tướng nước Sở mặt. Cái thứ hai là bởi vì đối phương những câu là thật, để cho mình có chút á khẩu không trả lời được. Chiến bại chi quốc quả thực không có phản bác sức lực. Hạng tướng quân, ta Đại Tần cũng không phải ý thế hiếp người, bỏ đá xuống giếng hạng người. Mặc dù ngươi vương đáp ứng cắt đường lâm, vui, lương ba thành, nhưng này ba thành còn chưa giao tiếp về tận tiền, các ngươi chỉ sợ ở đâu cũng không thể đi. Đối mặt hình thể cao với mình gấp hai nhiều, đồng thời sát khí khỏa thân Hạng Vũ, Tiểu Lạc Dương chỉ là bước chân, kéo lấy màu trắng bánh ngắn, không chút hoang mang hướng phía trước đi tới. Tần nhân tàn bạo dã man, ngoan cố không thay đổi, ta bên mông đại sở sao lại cùng các ngươi giống nhau lật lọng? Mặc dù bài binh bố trận, tôi thành nổ trại đối với Hạng Vũ mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng tượng chủng đàm phán công việc luôn luôn đều là do Trung Ly muội tới làm, Hạng Vũ chỉ là ở một bên sau khi nghe xong định đoạt mà thôi. Nếu bàn về nhân văn học sinh, Tần Quốc quả thực không bằng Tề Quốc có nho gia đại năng truyền đạo thụ nghiệp, nếu bàn về đồng cổ phi nhiêu ngàn dặm bách tính giàu có, quả thực cũng không bằng các ngươi có được Giang Nam thủy hương Sở Quốc. Tiểu Lạc Dương không nóng không đội mở miệng nói, chỉ là nàng lời nói này, trừ ra doanh lâu, Kim Thiền, Lý Tư bên ngoài, những người còn lại cũng cao mày lên, bọn hắn không rõ này đánh cũng đánh thắng, tiểu nha đầu vì sao còn chướng hắn nhân khí thế, diệt uy phong của mình. Tần quốc thổ địa, bắc có cao nguyên hoàng thổ, nam có vạn lý tần lĩnh, tây lâm tây vực dị tộc, cũng chính là bởi vì này bốn thi đấu nơi, theo trăm năm trước lên, tần quốc liền các ngươi lục quốc xưng là man di chi bang, vị khai hóa chi dân. Nhưng này thì thế nào đâu? Theo không phải vương đến triều vương, các ngươi lục quốc nhiều lần hợp tung phạt tần, triệu ngụy, sở đường, hàng triệu tề, lại thêm lần này sở đường tề, các ngươi nhiều lần liên quân nhưng vẫn như cũ ngay cả này hàm cốc quan cũng không phá được. Dù là triều vương thời kỳ kém một chút đứng trước năm nước phạt tần, nhưng vẫn là bị bạch khởi lão tướng quân vì lực lượng một người đoạn mất các ngươi tất cả mọi người suy nghĩ. Đại tần mười mấy đời quân vương liên tục tài đức sáng suốt, các ngươi lục quốc làm không được, cho dù phân ra trọng binh tử thủ tây vực xâm phạm, lao tần nhân vậy vẫn như cũ năng lực giữ vững hàm cốc quan, các ngươi lục quốc vẫn như cũ không cách nào phá quan mà vào. Các ngươi lục quốc đám ô hợp, chuyện xấu xa thật làm, nhưng như cũng không địch lại ta đại tần, dám hỏi hạng tướng quân, ai mới xứng với này mênh mông đại quốc xưng hảo? Là các ngươi sở quốc xứng, hay là tề quốc xứng, hay là còn lại bốn quốc? Tiểu Lạc Dương vung cánh tay hô lên, này liên tiếp vấn đề, nhường Hạng Vũ á khẩu không trả lời được, thậm chí ngay cả ngồi ở bên cạnh Lý Tồn Hiếu cũng cảm giác được vẻ lúng túng. Đường quốc rõ ràng là giúp Tần quốc, ngược lại còn phải bị xem thường một trận. Đích xác, bốn thi đấu nơi Hổ Lang Tần quốc, trong mấy trăm năm bị còn lại lục quốc xem là cái đinh trong mắt, trong lòng bàn tay thứ. Hợp tung phạt tần không phải số ít, nhưng nhiều lần cũng dừng bước tại hàm quốc quan dưới. Mặc dù sở quốc đất rộng nhiều người, nhưng vẫn ăn lấy vốn ban đầu, quốc thổ diện tích liên tục thu nhỏ không nói, trong nước cũng là nội hoạn ngoại ưu. Liền xem như làm niên hiệu sương mạnh nhất triệu quốc, cũng chỉ là cuồng mấy chục năm, liền bị bạch khởi trôn giết mấy chục vạn hàng tốt, từ đây về phải suy sụp đến nay. Đời thứ ba minh chủ chính là khó như lên trời, nhưng tần quốc lại là thế hệ đời minh, chỉ một điểm này, hoàn toàn không phải còn lại lục quốc có thể so. Hạng tướng quân, chớ có nói để ngươi ở chỗ này chờ, cho dù ta đại tần giờ phút này chỉ huy xuôi nam. Thẳng đến sở quốc quốc đô, ngươi lại có thể làm gì chứ? Tiểu Lạc Dương này ngay cả lật vấn đề, thẳng thọt Hạng Vũ trái tim. Như lúc này tần quân chỉ huy xuôi nam, sở quốc không giống tần quốc có hàm cốc quan là nơi hiểm yếu bình chướng, nếu là ở bình nguyên khai chiến, chỉ sợ dính không được nửa chút lợi lộc. Hừ, thật coi ta sở quốc không người nào sao? Không về được mảy may miệng Hạng Vũ, chỉ có thể song quyền nắm chặt, cố gắng lấy khí thế a lui tiểu Lạc Dương. Nhưng người nào biết, trước mắt tiểu cô nương này mặc dù cơ thể bản năng có chút run lên, nhưng lại hoàn toàn không sợ ánh mắt của hắn, nho nhỏ đầu cao cao giơ lên, ngay cả một bước cũng không nguyện ý lui lại. Hạ Vũ, bắt nạt một cái tiểu nữ hải, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở đâu trong. Lý Tín, Tử Ngạn còn có Mộ Huyền Tử trong nháy mắt đứng dậy, mà một bên hậu chi hậu giác Kim Thiền lại ra ngoài ý định không có bất kỳ cái gì động tác. Không ngại kể ngươi nghe, Tần Vương bệ hạ đã vì biên cương bố thí vạn lý quốc vận, Tần quân tinh nhuệ chi sư Mông gia quân vậy đã về tới Hằng Dương, Mông gia quân không tại lúc ngươi sở quốc còn không địch lại, nếu là ta đại Tần binh mã sung túc, ngươi sở quốc lại có mấy phần thắng có thể nói. Tiểu Lạc Dương những lời này, rõ ràng là thụ ý tại doanh lâu cùng Lý Tư, nếu không loại chuyện này tuyệt sẽ không nói ra. Mà doanh lâu cũng là dự định mượn cơ hội này báo cho biết sở quốc và đại tần diệt đủ lúc, ngươi sở quốc như muốn thu hồi mất đất, tốt nhất trước cân nhắc một chút. Hừ, ta đại sở cho dù chiến tử đến người cuối cùng, cũng sẽ không để các ngươi tần nhân toàn nguyện. Đối với một cái tiểu nữ hài ngại quá tức giận, nhưng đối mặt Lý Tín một đám, Hạng Vũ lại không hề cố kỵ. Đủ rồi. Đột nhiên, trên long ỷ doanh lâu quát, chỉ thấy tay phải hắn điểm nhẹ lan can, trước chán rèm châu mặc dù chặn con mắt, nhưng hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hay là quét hướng phía dưới Hạng Vũ. Hạng Vũ, quả nhân cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu hiện tại ly khai, quả nhân không ngăn cản. Nhưng thần, sở ngày mai liền khai chiến đi. Nhàn nhạt một câu, nhường Hạng Vũ lửa giận theo ngực thẳng nhảy lên mà lên. Lúc này, hắn thật nghĩ trực tiếp quay đầu bước đi, sau đó mang theo này 80 vạn sở quân cùng tần cầu một quyết sinh tử. Nhưng hắn cũng biết, nếu là thật sự làm như vậy, sở quốc lại không hạng thị nhất tộc đất dung thần, chỉ sợ ra ra mộ phần cũng phải bị sở vương đào ra, dùng để cùng tần quốc đàm phán hòa bình. Hấp hô nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, Hạng Vũ hướng phía doanh lâu mở miệng nói, ngày sau, ta nhất định hội đi một chuyến Hằng Dương, ở chỗ nào a phòng cung bên trong cùng tần vương ngươi lại trò chuyện chút. Dứt lời, Hạng Vũ liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Hạ Minh, tiểu nha đầu này có thể à, có thể để ngươi á khẩu không trả lời được nữ tử, chỉ sợ trong thiên hạ này thì một mình nàng, ghê gớm à, cùng ta đường quốc cái đó nữ vương có so sánh. Lý Tồn Hiếu cười lấy mặt cầm lấy chén rượu trên bàn, đối với bên người Hạng Vũ nói. Ừ, một tiểu nha đầu, ta chỉ là khinh thường cùng nàng lý thuyết mà thôi. Hạng Vũ liếc một cái này đã từng bạn tốt. À, tiến sẽ bắt đầu. Trước mặt mọi người bày đầy tần bữa ăn, tần rượu. Chỉ thấy Doanh Lâu cầm chén rượu lên, từ trên long ỷ lên cao đứng tại chỗ. Chư vị tướng quân, ta đại tần năng lực có hôm nay chi uy, đều quy công các ngươi dục huyết phấn chiến chi quả. Hôm nay, làm cùng uống chén này. Doanh Lâu vừa dứt lời, trừ ra Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ bên ngoài, còn lại tần đem toàn bộ đứng dậy nâng lên chén rượu. Ngay cả Tiểu Lạc Dương vậy là cũng giống như thế. Đại vương vạn tuế, đại tần vạn tuế. Cái này bữa ăn phần lớn người ăn lòng tràn đầy hoan hỉ, mà Tiểu Lạc Dương thì là một thằng nghiêng cái đầu nhỏ, từ đầu tới cuối đánh giá bên người Kim Tiền. Ngươi là ai a? Vừa dứt lời, chỉ thấy Kim Tiền vừa kẹp lên một khối thịt heo rừng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tiểu nha đầu, ta là ngươi Kim Tiền ca ca a. Chương 246, Hạng Vũ á khẩu không trả lời được, Tiểu Lạc Dương hiểu rõ Kim Tiền cùng Doanh Lâu trận tướng. 2, chương 246, Hạng Vũ á khẩu không trả lời được, Tiểu Lạc Dương hiểu rõ Kim Tiền cùng Doanh Lâu trận tướng. 2, Kim Tiền meo mắt lại nhường nếp miệng lên, nỗ lực không cho trước mắt Tiểu Lạc Dương nhìn ra nội tâm hắn quẫn cảnh. Ngươi mới là đại ca ca đâu, ngươi là Đường tiên sinh. Mặc dù tại Tiểu Lạc Dương trong mắt, trước người người này cùng Kim Thiền bề ngoài giống nhau như lúc, nhưng nàng lại chắc chắn người này không là đại ca của hắn ca, mà là có chút quen thuộc Đường Tiên Yến. Lại thêm chính nàng đã từng dùng qua thiên nhân bị, biết rõ trên đời này có thể để người ta thay đổi bộ mặt đồ vật. Kim ca a, ta liền nói việc này ta không làm được, nhà ngươi nha đầu còn có thể nhận ngươi không ra. Dù sao vậy bị bạch trần, Đường Tiên Yến dứt khoát thì không giả vờ. Đem thân thể hướng phải rời đi, dùng tay phải che miệng, quan sát bốn phía một vòng về sau, liền nhỏ giọng nói, nhà ngươi đại ca ca có việc đi làm việc, để ta tới giả trang hắn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra a. Có việc đi làm việc. Tiểu Lạc Dương nhăn lại theo lông mày, miệng nhỏ có hơi một đồ, đầu tiên là mắt nhìn hóa trang thành Kim Tiền Đường Tiên Yến, sau đó lại quay đầu mắt nhìn Hắc Thủy Long Ý đi thượng mặt không thay đổi doanh lâu. Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện? Mặc dù đã sớm có bị nhìn thấu chuẩn bị tâm lý, nhưng Đường Tiền Yến hay là tò mò, tiểu nha đầu này là thế nào phát hiện, rốt cuộc này thiên nhân bị chẳng những có thể sửa đổi hình dạng, ngay cả mùi, âm thanh đều có thể biến cùng bản thân giống nhau như lúc. Khí chất, đại ca ca khí chất, ngươi không học được. Tiểu nha đầu ngược lại cũng có hứng thú, một câu nhường Đường Tiền Yến lâm vào xoắn xuýt, chính mình dù sao cũng là sơ đại thiên tử, lẽ nào khí chất này còn thua kém một cái võ tướng. Dùng cơ bước vào hồi cuối lúc, doanh lâu phóng đôi đũa trong tay, ra hiệu bên người Triệu Cao tuyên chỉ. Kim Thiền, Lạc Dương nghe lệnh. Triệu Cao lật ra một tấm màu đen vải lụa, đứng ở doanh lâu bên cạnh hướng phía dưới hô. Nghe nói, hai người vội vàng tiến đến trung ương, Kim Thiền bị một chân trên đất, mà Tiểu Lạc Dương thì là hai tay đỡ bên chân trái bên trên, nhẹ nhàng cung eo. Hai ngày về sau, Đại Tần bắt đầu tiếp quản Sở Quốc Lâm, Vui, Lương Ba Thành, do Kim Thiền tướng quân chia binh chỉ huy, Lạc Dương là tần sứ tiến về. Nặng. Tiếp nhận vương chỉ về sau, hai người liền lui về tại chỗ. Mà trên long ỷ doanh lâu, thì đột nhiên đứng dậy, đem tay áo vung ra sau lưng, kia uy nghiêm ánh mắt quét mắt phía dưới một vòng sau mới hướng phía mọi người mở miệng nói, ta Đại Tần chi các tướng sĩ, hàng cốc quan chi thắng, không phải ý trời khó tránh, là ta Đại Tần tướng sĩ dùng huyết nhục chi khu anh dũng giết địch chi quả, ngày mai buổi trưa, quả nhân đem tại bên ngoài hàm cốc quan luận công hành đường, khao thưởng tam quân, nhường thiên hạ đều biết, ta Tần thổ thốn không thể phạm. Hàm cốc quan bên ngoài luận công hành đường, còn muốn khao thưởng tam quân, lần này doanh lâu dự định nhường trung nguyên lục quốc tất cả mọi người hiểu rõ, trẻ tuổi Tần Vương không phải yếu đuối bệnh tình nguy kịch hàng người. Nếu người nào còn dám tái phạm Tần thổ, vậy liền phải làm cho tốt Đại Tần thiết kỵ đạp phá bọn hắn quốc đô giác ngộ. Đại Tần và năm, Đại Vương và năm. Lúc này, ngồi ở phía dưới hạ, Lý hai người, đôi mắt bên trong đồng thời lộ ra một tia hung quang. Tần quốc có này kế hoạch lớn vĩ lực vương, ngày sau tất sẽ trở thành sở, đường hai quốc đại địch. Nếu muốn giết chết, chỉ sợ chỉ có hiện tại này một cơ hội duy nhất. Khoảng cách doanh lâu hai trong 10 bước hai người, mặc dù không có đồng lưu, nhưng cũng ăn ý cầm lấy trên bàn còn chưa lấy đi bộ đồ ăn. Hai vị, các ngươi là thật coi Tần Vương ngốc sao? Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, có thể để các ngươi hai gạ cận thân hắn hai trong 10 bước. Khoảng cách hai người gần đây Đường Tiền Yến ngay cả đầu cũng không quay lại, một bên tự mình ăn lấy, một bên nhẹ giọng mở miệng nói, chỉ là không biết bụng con cá này kiếm khi nào đã bày tại trên bàn. Hôm nay gọi hai người các ngươi tới trước, chính là nghĩ nói cho các ngươi biết, chỉ cần không đối địch với Đại Tần, chính là lao Tần nhân bằng hữu, hai vị các ngươi xác định năng lực tại dưới mí mắt của ta, thành công thí vương sao? Với lại các ngươi nhớ kỹ, chỉ muốn động thủ liền liền không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Đường Tiên Yến dựa theo Kim Tiền dạy lời nói, một nói chuyện cho Hạng Vũ cùng Lý Tôn Hiếu, thậm chí ngay cả nhỏ xíu nét mặt cũng bắt chước giống như lúc. Vung ra vật trong tay, hai người thầm than một tiếng, mới phát hiện mình vừa rồi đích thật là váng đầu não. Dùng cơm sau khi kết thúc, Tiểu Lạc Dương từ chối Đường Tiền Yến mời, một mình cưỡi trên một thất huyền mã, hướng phía quan nội phương hướng nên ngang rời đi. Đã mấy tháng không có nhìn thấy Kim Tiền, Tiểu Lạc Dương đã sớm bách không đội chờ đợi, hận không thể một giây sau liền đến hàm cốc quan dưới. Thậm chí ngồi ở trên lưng ngựa, kia hướng mặt thổi tới gió xuân giờ phút này đều là nóng hổi. Đại ca ca, vừa tiến vào doanh trướng, Tiểu Lạc Dương tựa như ngày xưa một dạng, trực tiếp một đầu đâm vào Kim Tiền trong ngực. Chỉ là nguyên bản mới đến Kim Tiền ngực cái đầu nhỏ, lúc này đã đâm cho cằm. Lâu như vậy không gặp, tiểu nha đầu trưởng thành. Mặc dù doanh lâu sớm đã gặp qua Tiểu Lạc Dương, nhưng Kim Thiền còn phải giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Trưởng thành âm cuối kéo rất dài, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương ngẩng đầu lên, dùng nàng kia hai mắt thật to chằm chằm vào Kim Thiền nhìn lại. Hơn mấy tháng không gặp, quả thực thay đổi lớn. Kim Thiền cao cái đầu, nhìn Tiểu Lạc Dương kia mọi thứ đều đã hiểu ánh mắt, có chút chột dạ nói: "Lão đại chạy thế nào nhìn chạy trước đã không thấy tăm hơi." Đột nhiên, chỉ thấy Lý Tín một nhóm người, trực tiếp kéo ra doanh trướng ra màn nên ngang đi đến. Bất quá khi thấy Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền hai người rúc vào với nhau tư thế về sau, trong nháy mắt tất cả đều như dừng lại một lập ngay tại chỗ, chỉ có Yết Hầu nuốt nước miếng lúng túng âm thanh. Đi nhanh lên a, còn ngốc đứng làm gì? Đến chậm một bước, đã cởi hạ thiên nhân bị Đường Tiền Yến cởi hiểu ý, sau đó lôi kéo mấy người liền đi ra ngoài. Chẳng qua này cũng không thể trách Lý Tín bọn họ. Rốt cuộc trước đây Tiểu Lạc Dương, mặc dù tuổi tác đã có thập tứ, chính là tuổi dậy thì, nhưng bởi vì lâu dài tại Nam Hoang Cơ không no bụng, dẫn đến cơ thể dậy thì mượn, nhìn lên tới đây trung nguyên những kia 11, 12 tuổi tiểu nữ hài còn muốn nhỏ gầy. Đồng dạng tư thế, trước kia dường như là ca ca cùng muội muội giống nhau không có nửa điểm không hài hòa. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không đều đã đoán được? Kim Thiền sờ lấy Tiểu Lạc Dương đỉnh đầu, ôn nhu mà hỏi. Kỳ thực lần này nhường Đường Tiền Yến thay thế mình tiến về, Kim Thiền chính là có dự định báo cho biết Tiểu Lạc Dương chân tướng ý nghĩ. Mà ban đầu, Kim Thiền là lo lắng vì vương quyền không có vững chắc, sợ xảy ra chuyện sau liên lụy đối phương. Chẳng qua tại trải qua hàm cốc quan đánh một trận về sau, cũng kém không nhiều là lúc này rồi.
Ừm, chỉ là phát giác một chút manh mối, nhưng một thẳng vậy không dám xác định, rốt cuộc việc này là tại có chút không thể tưởng tượng. Tiểu Lạc Dương ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi quan ngoại đi một chút, kể ngươi nghe tất cả trận tướng. Dứt lời, Kim Thiền liền lôi kéo Tiểu Lạc Dương hướng phía doanh trướng bên ngoài Bạch Long Câu đi đến. Xuất phát, quan ngoại lưu một lưu. Kim Thiền cưỡi trên Bạch Long Câu, sau đó một tay lấy Tiểu Lạc Dương kéo tại trước người. Đại ca ca, đây là vật gì? Lần đầu tiên nhìn thấy như thế lại cao lại kỳ quái bạch mã, Tiểu Lạc Dương có chút giật mình hỏi. Bản đại gia là Bạch Long Câu, thiên địa dựng dục ra tiên mã, tiểu nha đầu, bản đại gia nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt ta. Luôn luôn rất ít mở miệng Bạch Long Câu, lúc này thế mà trở lại đầu ngựa, dùng nó kia thật lớn trong mắt không nhúc nhích chằm chằm vào Tiểu Lạc Dương nhìn lại. Chương 247, Kim Tiền cùng Lý Mục mới gặp, doanh lâu tại bên ngoài hàm cốc ban bố thí quốc vận, vì trấn quốc uy, 1, chương 247, Kim Tiền cùng Lý Mục mới gặp, doanh lâu tại bên ngoài hàm cốc ban bố thí quốc vận, vì trấn quốc uy, 1, đại ca ca, mã. Mã. Nói chuyện, Tiểu Lạc Dương lắp bắp lôi kéo Kim Tiền cánh tay hô. Này Bạch Long Câu hình thể cùng tướng mạo đã đủ dọa người, hiện tại lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhường ngồi ở trên lưng ngựa Tiểu Lạc Dương, trong nháy mắt bị hù có chút không biết làm sao. Không sợ, không sợ, này Bạch Mao thật có chút khác loại, không đúng, ngươi sao cũng có thể nghe thấy ra hỏa này nói chuyện. Kim Thiền xoa Tiểu Lạc Dương đầu, vốn nghĩ an ủi một phen, nhưng đột nhiên phát hiện, người bình thường nên nghe không được giọng Bạch Long Câu mới đúng, a có chuyện gì vậy? Hướng phía đầu ngựa chính là một cái tát vỗ xuống, Kim Thiền mở miệng chất vấn. Bản đại gia tiên mã hạ phàm, tự nhiên là muốn cho ai nghe thấy ai có thể nghe thấy. Ta nhìn xem tiểu nha đầu này có chút quen mặt, tại đâu xuất cung gặp qua, hình như không phải, âm gian, hình như cũng không phải, được rồi, có thể là ta nhớ lầm đi. Làm năm đánh một trận về sau, Bạch Long Câu rơi xuống Tây vực thành một thất phàm mã, dù ngàn năm mới khôi phục một chút điểm thần thông, ký ức có chút rối loạn gì thất ngược lại cũng bình thường. Xuất phát, một đường hướng đông. Kim Thiền cũng không có lựa chọn tiếp tục truy vấn, mà là lại một cái tát búa xuống. Tê Bạch Long Câu vọt lên móng trước, ngựa mặt lên trời tê minh tiếng thê, nhường bốn phía nhóm mã. Toàn bộ quỳ xuống đất quỳ lạy. Màu trắng tịnh ảnh, như sao băng lao chùi mà qua. Chỉ là một cái chớp mắt liền chạy ra khỏi Kim gia quân doanh địa, hướng phía quan ngoại lao vùn vụt như bay. Cùng phong đối diện, thổi Tiểu Lạc Dương gò má có hơi hiện đau nhức, ngay cả con mắt cũng rất khó mở ra, chỉ có thể dùng sức hướng Kim Thiền trong ngực chen lấn bảo. Thấy tình huống như vậy, Kim Thiền cũng chỉ có thể nhường Bạch Long Câu qua loa chậm lại một chút tốc độ, lấy tay đem đối phương cái đầu nhỏ bảo vệ. Mặc dù chậm rất nhiều, nhưng Bạch Long Câu tốc độ vẫn như cũng rất nhanh, chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền cơ duyên xảo hợp đi tới Triệu Đem Lý Mục cùng hai nước Hàn Ngụy chỗ đỉnh núi. Tiên sinh, Tân Quốc đại tướng đây là tới thị uy sao? Trên đỉnh núi, Lý Mục mấy tên thủ hạ chăm chăm vào phía dưới thành thơi tự tại tản bộ Bạch Long Câu hỏi: "Gia hỏa này kỵ là thứ độ gì, tốc độ này liền xem như Thiên Lý Bảo Mã cũng không sánh nổi một tia mảy may." "Tiên sinh, người này chỉ đem nhìn một thiếu nữ, không bằng nhân cơ hội này trừ sau đó nhanh." Người xung quanh sôi nổi quên nhủ, nhưng Lý Mục lại chỉ là vô vô cằm bên trên tròm râu dê, hai mắt híp thành một đường thẳng, theo trên đỉnh núi chăm chăm vào phía dưới Kim Thiền, vẫn luôn không mở miệng một câu. "Tiên sinh, hiện tại thời cơ vừa vặn, lại không ra tay thì không có cơ hội." Hắc Y thiếu niên che mặt rút ra bên hông trường đao, chỉ cần Lý Mục hạ lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự vọt thẳng xuống dưới. Dáng vẻ tự tin, cũng không biết là ăn mấy cân mật gấu. Rút lui. Lý Mục thở dài ra một hơi, hai mắt nhắm lại vừa mở, theo miệng bên trong nói ra một chữ. Rút lui. Tiên sinh, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Mọi người khó hiểu. Bọn hắn không rõ, Triệu, Ngụy, Hàn Tam Quốc mặc dù không mang bao nhiêu binh mã, nhưng lại không thiếu có thật nhiều năng giả chi sĩ, lại thêm Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong Lý Mục trấn thủ, vì sao không hiện tại mượn cơ hội này giết cái này Tần Quốc đại tướng? Chuyển sang nơi khác, nơi này đã bại lộ. Ngươi nhanh đi một chuyến Tề Quốc, nói cho Tề Vương Tần Quân diệt đủ đã là ván đã đóng thuyền, về phần kia 160 vạn tề nhân tính mệnh, tuy là Sở Quốc gây nên, nhưng hắn tốt nhất năng lực tạm thời phóng ân oán, liên hợp Sở Quốc lần nữa phạt thần. Lý Mục bản nghĩ ở chỗ này chờ chính Tề Vương nghĩ thông suốt điểm này, nhưng hiện tại xem ra nhất định phải hắn ở phía sau thêm dầu vào lửa một thanh. Chẳng qua Lý Mục vậy hiểu rõ, 160 vạn tề nhân tính mệnh, còn không phải thế sao tùy tiện năng lực phóng. Rốt cuộc việc này có hại quốc uy. Tiên sinh, Tề Quốc không tướng, vô binh, điền kiến lấy cái gì cùng Tần Quốc những người man này đâu a? Tên là Hắc thiếu niên, không rõ Lý Mục dụng ý điển kiến tên kia mặc dù hoang dâm vô đạo, nhưng lại không phải bất lực, với lại âm tàn trình độ càng là hơn lịch đại tể vương số 1, cho dù vận dụng giá cô thiên hủy điển thị nhất mạch, nhưng chỉ cần năng lực đạt tới mục đích, hắn tuyệt sẽ không chần chờ một giây. Giá cô thiên uy lực, Lý Mục từng có nghe thấy, nhưng mà cái đồ chơi này cực kỳ âm hiểm, liền xem như nắm giữ nó người vậy theo không dễ dàng vận dụng. Mà điển kiến ra hỏa này, sớm năm vẫn là quá giờ tí Lý Mục thì và từng có tiếp xúc, còn biết vương vị của hắn là giết cha thí huynh có được. Đời trước Tề Vương tổng cộng có 46 tử, chẳng qua một đêm qua đi liền chỉ còn lại có Điền Kiến một người, thủ đoạn của người nọ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Chẳng qua tại Lý Mục tâm lý, bất luận là Tề Vương, Sở Quốc hay là Ngụy Hàn hai quốc, đều là hắn sau này diệt Tần thủ đoạn mà thôi. Tiên sinh, tất nhiên Tần Quốc đại tướng dám xông vào nơi này, chính là thiên mệnh dẫn đạo chúng ta đi giết hắn, như thế cơ hội tốt quyết không thể bỏ qua. Trong đám người, chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng hợp hạ quyển sách trên tay cuốn, theo bên cạnh xuất ra một thanh làm bằng gỗ xưa cũ trường cung, cùng một cái mũi tên màu đỏ sẫm. Nhắm chuẩn phía dưới Kim Thiền, liền trực tiếp kéo căng dây cung. Vậy, không thể. Lý Mục ngay cả vội vươn tay đi cản, nhưng vẫn làm muộn một bước. Chỉ thấy mũi tên gỗ vèo một tiếng, liền bắn ra ngoài. Phá thạch, xuyên mục, phát ra trận trận chói hai oanh minh. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới, tại Kim Thiền bên cạnh một dặm trong, sớm đã dày đặc dậy rồi từng tầng nhìn bằng mắt thường không thấy bạch sắc lôi mạng. Mà thiếu niên phi tiễn tại đâm vào lôi màn một mấy mắt, Kim Thiền cũng đã cảm giác được nguy hiểm. Rút ra Ngư Phúc đứng ở cơ thể phía bên phải, chỉ thấy kia bay tới mũi tên trong nháy mắt liền bị Ngư Phúc lợi nhận chia làm hai mảnh, một trái một phải tại hai bên oanh tạc. Đúng lúc này, mũi tên đánh tới con đường, một đạo bạch sắc ngọc lôi vì càng nhanh chóng hơn độ đi ngược dòng nước, đem cái này tên là bạch trên người thiếu niên đâm ra tuyệt đối đạo lỗ kim. Bát lôi ngọc thần lôi. Kim Thiền trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Từ thanh đàn trả lại mấy ngày về sau, về Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp vận dụng, Kim Thiền dần dần biến càng thêm thuần thục, thậm chí ngay cả thứ bát lôi ngọc thần lôi cũng lĩnh ngộ được nữa. Mặc dù còn chưa đủ thuần thục, nhưng không thể không nói Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp, mỗi một lôi cũng có chính hắn đặc biệt diệu dụng chỗ. Ngươi chờ hiện tại nếu rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu sau 3 ngày còn không ly khai, chính là hướng ta đại tần tuyên chiến. Kim Thiền quay đầu chừng một cái, một đôi lạnh như u đầm con ngươi, nhường xa xa Lý Mục toàn thân run lên. Kim tướng quân quá lo lắng, Lý Mục chỉ là phụ mệnh ở chỗ này nhìn một chút đại tần vương, sau liền sẽ trở về, tần, sở, đủ ân oán cùng bọn ta không hề quan hệ, chúng ta cũng sẽ không tham dự trong đó. Lý Mục đầu tiên là liếc mắt bên cạnh thùng trăm ngàn lỗ bạch, sau đó hai tay được nhìn chắp tay lễ, hướng phía Kim Thiền hô to một tiếng. Mà lúc này, đỉnh núi khác một bên, Hàn, Ngụy hai quốc người lại không nói tiếng nào, mà là lựa chọn lặng lặng quan sát. Hắn chính là Lý Mục, cùng Bạch Lao tướng quân cùng Liêm Pha cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kim Thiền hướng lên ngắm nhìn một cái về sau, liền vô mông ngựa, nhường Bạch Long Câu quay đầu đổi chỗ khác. Nguyên bản, Kim Thiền chỉ là đơn độc muốn cùng Tiểu Lạc Dương hai người trò chuyện chút, mới chọn rời đi quan ngoại, giây lát liền giải sầu một chút.